Chương 140, ta đánh giá thấp ngươi, chương 140, ta đánh giá thấp ngươi. Diệp Hiên cùng Vân Tiên Ly đi tới quán cơm nhỏ bên trong, tùy ý tìm cái vị trí ngồi xuống. Diệp Hiên điểm chút ăn uống, liền phối hợp bắt đầu ăn, phản phất vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Vân Tiên Ly nhìn xem Diệp Hiên ăn đến say sưa ngon lành bộ dạng, trong lòng càng nghĩ càng là tức giận. Chính mình gấp gáp muốn chết, hắn lại la ó, không một chút nào lo lắng, ăn thơm như vậy, quả thực là không tim không phổi. Vân Tiên Ly nhịn không được hạ giọng, hoán giận nói: "Đến lúc nào rồi, ngươi ngược lại là nhanh nghĩ một chút biện pháp à, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Diệp Hiên một bên ăn, một bên lầu bầu nói: "Người nào nếu dám tới trả thù, giết chết là được." Vân Thiên Ly lập tức bị nén lại. "Giết chết là được." Nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. "Ngươi thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ đúng không?" Nàng dứt khoát nghiêng đầu đi, không tại cùng Diệp Hiên nói chuyện, để tránh để chính mình càng thêm tức giận. Sau một lát, Diệp Hiên thả xuống bát đũa, một bộ cơm nước no nê bộ dạng, đứng dậy nói ra: "Chúng ta đi thôi." Sau đó liền hướng tiệm cơm đi ra ngoài. Vân Thiên Ly vốn nghĩ không tại đi theo Diệp Hiên, chính mình đơn độc hành động, người này rất có thể gặp rắc rối. Nhưng nghĩ đến chính mình muốn một người đối mặt trước mắt hoàn cảnh khó khăn, trong nội tâm nàng liền rất không có cảm giác an toàn. Vẫn là cùng cái này đồng phạm cùng đi đi. Vân Thiên Ly bất đắc dĩ đi theo. Nhưng mà hai người mới vừa đi tới tiệm cơm cửa ra vào, liền bị mấy thân ảnh ngăn cản đường đi. Chính là Trần Minh mấy người. Vân Thiên Ly nhìn thấy Trần Minh đám người, trong lòng đống nhiên nhảy dựng, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệch. Bọn họ lại nhanh như vậy liền tìm đến rồi. Mấy người kia không khỏi là thật tiên cảnh viên mãn tiến sĩ. Trần Minh cùng Cố Trâm Châu, càng là lần này đạo thứ nhất xen có lực tranh đoạt người, tại toàn bộ phù giao tiên châu thật trong tiến cảnh, chưa có địch thủ. Vậy phải làm sao bây giờ a? Lúc này, Trần Minh ánh mắt rơi vào trên người Diệp Hiên. Trong tay Huyền Thiên ấn tản ra ánh sáng nhạt, cảm ứng rõ ràng đến, tam đệ Trần Hoa Viên kia Huyền Thiên ấn đang ở trước mắt thiếu niên mặc áo đen này trên thân. Lạnh giọng chất vấn: "Ngươi giết ta tam đệ Trần Hoa?" Nghe lời này, Diệp Hiên lập tức minh bạch. Trước mắt nam tử, đúng là mình tại khu mỏ quặng đánh giết vị kia Huyền Thiên Tiên Tông tam công tử huynh trưởng. "Đúng, là ta giết." Trần Minh ánh mắt đột nhiên ngưng lại, tiếp tục hỏi: "Hoa Nhược Hi, cũng là ngươi giết?" Miệng nàng quá tiện, cho nên ta để nàng vĩnh viễn ngậm miệng lại. Diệp Hiên một bộ không quan trọng bộ dạng. Lời vừa nói ra, Trần Minh quanh thân tiên lực đột nhiên thay đổi đến táo bạo, trong mắt sát ý nghiêm nghị. "Ngươi làm rất tốt." Hắn cưỡng chế lập tức động thủ xúc động, lạnh lùng nói: "Tất nhiên ngươi như vậy cuồng vọng, có dám cùng ta đến Ngự Long ngoài thành chạy một chuyến?" Mặc dù hắn là Huyền Thiên Tiên Tông nhị công tử, thân phận tôn quý, đồng thời không sợ đắc tội Ngự Long thành thành chủ. Nhưng dù sao thân ở hắn người địa bàn, cơ bản quy củ vẫn là muốn tuân thủ một cái. Đương nhiên trước mắt thiếu niên mặc áo đen nếu dám không đi, hắn không ngại tại Ngự Long trong thành động thủ. Đúng lúc này, một thanh âm từ sau lưng vang lên: "Không cần ra khỏi thành, chính là ở đây giải quyết đi." Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị mặc thanh bào, quanh thân tiên khí giống như sông lớn mãnh liệt nam tử trung niên, chính hai tay cong về sau, trôi nổi tại cách đó không xa trên không, lạnh nhạt nhìn chăm chú lên phía dưới. Chính là phủ thành chủ Ngự Long Dùng, Thanh Hà. Trần Minh nhìn hướng Thanh Hà, khẽ gật đầu, tất nhiên Ngự Long Dùng lên tiếng, vậy ta liền ở chỗ này đọc thủ. "Trần công tử cứ việc xuất thủ, chỉ cần đem người này đầu để lại cho ta là được." Thanh Hà đáp lại: "Có thể." Trần Minh nhẹ gật đầu. Lúc này, một bên Cố Trầm Châu lấy lòng nói: "Trần huynh, ngươi không cần xuất thủ, nhìn xem chính là, ta giúp ngươi lấy người này tính mệnh." Trần Minh xua tay: "Người này giết ta tam đệ cùng bị hôn thê, thù này không đội trời chung, vẫn là ta tự mình đến đi." Cố Trầm Châu nghe vậy, không tại kiên trì, chắp tay nói: "Đã như vậy, vậy chúng ta liền ở một bên, nhìn Trần huynh đại chiến thần uy." Dứt lời, Cố Trầm Châu cùng còn lại mấy vị thiên kiêu thức thời lui về phía sau, trên mặt một bộ xem kịch vui biểu lộ. Bọn họ tự tin một cái đến từ hạ vị thế giới sâu kiến, căn bản không có khả năng đối Trần Minh tạo thành uy hiếp. Ngự Long Dùng Thanh Hà cũng giống như thế cho rằng, cho nên cũng không tính toán xuất thủ, chỉ là tại cách đó không xa yên tĩnh nhìn xem. Vân Thiên Ly thì cắn môi, trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Trần Minh không chỉ là thật tiên cảnh viên mãn tiên sĩ, càng là trong đó người nổi bật. Thiếu niên mặc áo đen này có thể tại dưới tay hắn kiên trì bao lâu? Đúng lúc này, Diệp Hiên dưới chân hình như có vô hình hàn mang nâng lên, thân ảnh nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới Trần Minh trước người không đủ nửa thước chỗ. Giơ tay lên, một cái nhìn như nhẹ nhàng bàn tay, hướng về Trần Minh vung mạnh tới. Trần Minh lập tức con người co rụt lại. Chính mình vậy mà còn chưa kịp phản ứng, người này liền xuất hiện ở trước mặt mình. Tốc độ thật nhanh, nhưng cảm nhận được Diệp Hiên không có chút nào lực đạo bàn tay, Trần Minh lập tức khỏe miệng có chút nâng lên. Vẹn vẹn như vậy sao? Thật sự là buồn cười. Hắn thậm chí lười né tránh, chuẩn bị đưa tay, một chỉ điểm nát cái này thứ không biết chết sống. Nhưng lại tại hắn ý niệm mới vừa nhún máy mắt, thân thể hai bên trái phải hư không bên trong, đột nhiên hiện ra rậm rạp chẳng chỉ lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm hàn quang lập lòe, giống như vô căn cứ sinh sôi, lại trực tiếp đâm vào Trần Minh thân thể hai bên. Phốc 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 phốc. Vô số đạo tinh mịn tơ máu, nháy mắt từ Trần Minh thân thể hai bên bắn mạnh mà ra, giống như huyết sắc suối phun. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Trần Minh trong miệng phát ra, trên mặt của hắn tràn đầy thống khổ cùng vẻ không thể tin được. Những này lưỡi kiếm lúc nào xuất hiện? Vì sao chính mình không có chút nào phát giác? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Hiên cũng không có cho hắn thời gian suy nghĩ. Sau một khắc, Diệp Hiên nhìn như vô lực bàn tay, rắn rắn chắc chắc địa phiến tại Trần Minh trên mặt. Ba. Thanh thúy vang dội. Cùng lúc đó, một đạo hàn mang lặng yên không một tiếng động từ Trần Minh chỗ cổ chợt lóe lên. Trần Minh đầu lên tiếng mà rơi, mang theo một đầu tơ máu bay ra xa mấy chục thước. Huyền Thiên Tiên Tông nhị công tử, thật tiên cảnh viên mãn đứng đầu tiên tiêu Trần Minh, cứ thế mà chết đi. Cái này sao có thể? Cố Trầm Châu mấy người nháy mắt cứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Trần Minh thi thể, tâm thần đều chấn. Trần Minh thế nhưng là thật tiên cảnh viên mãn tiên sĩ. chỉ kém một bước liền có thể bước vào kim tiên cảnh giới. Bọn họ vốn cho rằng đối mặt chỉ là một cái hạ vị giả, Trần Minh nhất định có thể nhẹ nhõm đem đánh giết. Không nghĩ tới chết vậy mà là Trần Minh, lại đối mặt cái này thiếu niên, không hề có lực hoàn thủ. Vân Thiên Ly đứng chết chân tại chỗ, miệng nhỏ khẽ nhếch, linh động mắt to trừng đến căng tròn, không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn. Nàng căn bản không nghĩ tới Diệp Hiên sẽ thắng, chỉ nghĩ đến Diệp Hiên có thể tại Trần Minh thủ hạ kiên trì bao lâu. Thật không nghĩ đến, thiếu niên trước mắt càng đem Trần Minh miểu sát, quả thực quá không hợp thói thường. Trôi nổi tại trống không ngự long dùng thanh hà, lông mày xít sao nhăn lại, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Nhìn hướng Diệp Hiên, trầm giọng nói: "Xem ra ta đánh giá thấp ngươi. Sớm biết ngươi có loại thủ đoạn này, vừa bắt đầu ta liền có lẽ đích thân xuất thủ đem ngươi giết chết." Diệp Hiên lắc đầu: "Ngươi vẫn như cũ đánh giá thấp ta." Chương 141, đi tới phủ thành chủ, chương 141, đi tới phủ thành chủ. Thanh Hà nghe vậy, nhịn không được cười nhạo một tiếng. "Ý của ngươi là, ta đường đường kim tiên cảnh cường giả, cũng không phải là đối thủ của ngươi?" Diệp Hiên đạm mạc nói: "Không chỉ là ngươi, cái này mênh mông tiên vực, không người là ta đối thủ." "Ha ha, khẩu khí thật lớn." Thanh Hà nháy mắt cười to lên: "Chỉ là hạ vị giả, dám như vậy của nôn. Bản xứ ngang dọc tiên vực nhiều năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy không biết trời cao đất rộng sâu kiến." "Hừ." Cố Vân Khởi hừ lạnh một tiếng, đầy mặt khinh thường. Người này cũng dám lớn tiếng chính mình tiên vực vô địch, thật sự là vô tri, ngu xuẩn, buồn cười. Vân Thiên Ly thì đầy mặt vẻ xấu hổ. Cái này thiếu niên làm sao lời gì cũng dám nói, cái này, da mặt này quá mức dày a. Thanh Hà tiếng cười vẫn còn tại trong tràng quen quần. Đúng lúc này, hai đạo nhanh đến cực hạn hàn mang, nháy mắt vạch qua từ Thanh Hà trước người vạch qua. Thanh Hà tiếng cười im bặt mà dừng. Chỉ cảm thấy hai chân mắt lạnh, kịch liệt đau nhức nháy mắt càn quét toàn thân. Ngay sau đó thân thể mất đi chống đỡ, đột nhiên hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Bành! Thanh Hà chật vật ngã trên mặt đất, bụi đất tung bay. Hắn cúi đầu nhìn hướng hai chân của mình, con ngươi đột nhiên co vào, đầu óc trống rỗng. Chặt đứt. Hai chân của hắn lại bị tận gốc chặt đứt. Cái này sao có thể? Chính mình thế nhưng là kim tiên, lục thân sớm đã rèn luyện đến không thể phá vỡ, bình thường tiên khí đều khó mà tổn thương mảy may. Có thể tại cái này trước mặt thiếu niên, vậy mà như là đầu hũ yếu ớt, bị tùy tiện chặt đứt. Hắn thậm chí cũng không thấy đối phương làm sao xuất thủ. Thanh Hà còn sót lại nửa người trên không ngừng run rẩy, hô hấp dồn dập, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Cái này thiếu niên, quả thực là cái ma quỷ. Cố Trầm Châu cùng mấy vị thiên tiêu, trên mặt vẻ khinh thường sớm đã biến mất, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Liền kim tiên cảnh ngự long dùng Thanh Hà, lại đều bị nháy mắt phế bỏ hai chân. Thiếu niên mặc áo đen này, đến cùng là quái vật gì? Vân Thiên Ly càng là miệng thơm khẽ nhếch, đôi mắt đẹp trợn lên, tay ngọc che miệng, một bộ không thể tin được bộ dạng. Trái tim phanh phanh cuồng loạn không ngừng. Kim tiên, liền kim tiên đều không phải là đối thủ của hắn. Ma ơi, chính mình đến tuột cùng gặp cái gì quái nhân? Diệp Hiên chậm rãi đi đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất Thanh Hà trước mặt, trên cao nhìn xuống hắn. Trong tay xuất hiện một thanh lưỡi kiếm, đem cắm vào Thanh Hà trong miệng. Phốc phốc, lưỡi kiếm nháy mắt từ Thanh Hà sau đầu lộ ra, cắm vào mặt đất. "Còn cười sao?" Diệp Hiên nhàn nhạt hỏi. "Ô, ô ô." Thanh Hà trong miệng bị lưỡi dao xuyên qua, kịch liệt đau nhức vô cùng, chỗ nào còn nói tính ra lời nói tới, chỉ có thể không ngừng lắc đầu. Nhưng bởi vì đầu bị đóng ở trên mặt đất, mỗi một lần lắc đầu đều muốn tiếp nhận thống khổ to lớn. Hắn sợ, hắn thật sợ, hắn không muốn chết. Trong tay Diệp Hiên xuất hiện lần nữa một thanh lưỡi kiếm. Nhìn xem Thanh Hà hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng, chậm rãi đem chuôi thứ hai lưỡi kiếm cắm vào Thanh Hà mi tâm. "Không cười, liền đi chết đi." Phốc phốc, lưỡi kiếm xuyên qua đầu, mang ra một chùm huyết vụ. Thanh Hà thần thái trong mắt cấp tốc cảm đạm đi, thân thể run rẩy hai lần, triệt để mất đi sinh cơ. Ngự Long thành phủ thành chủ Ngự Long dùng Thanh Hà. "Chết." Cố Trầm Châu cùng mấy vị thiên tiêu, sắc mặt sớm đã trắng bệch như tờ giấy, thân thể run lẩy bẩy. Một vị thiên tiêu bí mật truyền âm cho Cố Trầm Châu: "Cố huynh, người này quá đáng sợ, chúng ta nên làm cái gì, mau nghĩ biện pháp a." Cố Trầm Châu cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng. Truyền âm đáp lại: "Chúng ta giả vờ vô sự phát sinh, lặng lẽ rời đi nơi đây, chúng ta cũng không trêu chọc hắn, hắn có lẽ sẽ không cùng chúng ta tính toán." Mấy người nghe vậy, vội vàng thu lại khí tức, cẩn thận từng ly từng tí xoay người, chuẩn bị vô thanh vô tức rời đi. Một bước, hai bước. Vừa đi ra không có xa mấy bước, Cố Trầm Châu đám người nửa người trên đột nhiên cùng thân thể tách rời trên mặt đất. Thành công đánh giết 8 vị chân tiên, 1 vị kim tiên. Miểu sát khoảng cách 93389. Miểu sát mục tiêu 93385. Chú thích: đánh giết kim tiên thêm 20 điểm. Diệp Hiên phảng phất chỉ là tiện tay bóp chết mấy cái con rồi, nhìn cũng không nhìn những thi thể này một cái. Hắn thân nhìn hướng ánh mắt đờ đẫn Vân Thiên Ly, thản nhiên nói: "Chúng ta đi thôi." Vân Thiên Ly lấy lại tinh thần, đần độn gật gật đầu, vô ý thức hỏi: "Chúng ta bây giờ đi nơi nào?" "Đi Ngự Long thành phủ thành chủ, trước tiên đem việc này giải quyết, không phải vậy tối nay chỉ sợ ngủ không yên ổn." Diệp Hiên đáp lại. Nghe đến phủ thành chủ ba chữ, Vân Thiên Ly cả người lại lần nữa mở bức. "Đi phủ thành chủ?" "Không có. Không cần thiết ta, cái kia Ngự Long thành chủ thế nhưng là..." "Yên tâm, ta sẽ không giết con rồng già kia, tối nay sau đó, Ngự Long thành chủ chính là ta tọa kỵ." Diệp Hiên hứng hờ nói. "A." Vân Thiên Ly chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đại não vang lên ong ong, cái trán nháy mắt tràn đầy gân xanh. "Ta sợ là ngươi giết hắn sao? Ta là sợ hắn một cái đem ngươi nuốt ta, còn muốn thu Ngự Long thành chủ làm thú cưới." "Điên." "Gia hỏa này triệt để điên." Vân Thiên Ly ha to miệng, còn muốn nói thêm gì nữa. Diệp Hiên đã mở rộng bước chân, hướng về phủ thành chủ phương hướng khoan thai đi đến. Nhìn xem Diệp Hiên không để ý bóng lưng, Vân Thiên Ly đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy một trận bất lực, hung hăng dậm chân, cuối cùng vẫn là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà đi theo. Nàng cảm giác chính mình cùng tên sát tinh này đồng phạm đường, càng đi càng lệch. Diệp Hiên tại Ngự Long trong thành đại khai sát giới, liên tiếp chém giết Hoa Nhược Hi, Trần Minh, Cố Trầm Châu chờ một đám thiên tiêu, thậm chí liền kìm tiên cảnh Ngự Long dùng Thanh Hà cũng chết thảm tay thông tin. Giống như cơn lốc càn quét cả tòa thành trì. Trong lúc nhất thời, Ngự Long nội thành vô số tiên sĩ xôn xao, tiếng nghị luận liên tục không ngừng, chấn động không thôi. T, Thanh Hà đại nhân thế nhưng là kim tiên cảnh tiên sĩ, lại sẽ một cái hạ vị giả chém giết, cái này sao có thể? Thiên chân vạn sắc, ta vừa rồi liền tại cách đó không xa nhìn xem, người hạ vị giả kia quá đáng sợ. Dám ở Ngự Long thành như vậy hành hung, đây là hoàn toàn không có đem thành chủ đại nhân để vào mắt ta. Đúng vậy à, Ngự Long thành thành chủ đại nhân nghe nói là chỉ Huyền Xương Cự Long, định sẽ không bỏ qua người này. Liên tại Diệp Hiên cùng Vân Tiên Ly rời đi không lâu sau, mấy thân ảnh cấp tốc xuất hiện ở nơi này. Cầm đầu là một vị mặc màu tím nhạt tiên váy, khí chất dịu dàng, dung mạo tươi đẹp thiếu nữ. Nàng là Huyền Tiên Tiên Tông chân truyền đệ tử Nguyễn Thi Giao. Tại thật trong tiên cảnh, thực lực gần với Trần Minh. Thật không nghĩ tới, Trần Minh sư huynh vậy mà chết tại một cái hạ vị giả trong tay. Nguyễn Thi Giao đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận. Nàng tại phụ cận hỏi thăm một phen, biết được Diệp Hiên đi phủ thành chủ, lập tức hơi kinh ngạc. Người này đại náo Ngự Long thành, còn giết Ngự Long dùng, không mau thoát đi, ngược lại đi phủ thành chủ. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Nàng cấp tốc lấy ra Huyền Thiên ấn, đem tiên lực truyền vào trong đó, Huyền Thiên ấn lập tức nổi lên ánh sáng nhạt. Một thanh âm từ ấn bên trong truyền ra. Thơ giao sư muội, làm sao vậy? Đạo thanh âm này chủ nhân, chính là Huyền Thiên Tiên Tông đại công tử Trần Phong. Đại công tử, nhị công tử hắn chết rồi. Nguyễn Thi Giao bi thống nói. Cái gì? Trần Phong âm thanh lập tức thay đổi đến lạnh lùng xuống. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ai làm? Nguyễn Thi Giao vội vàng đáp lại. Là một cái hạ vị giả làm. Không chỉ là nhị công tử, liền kim tiên cảnh Ngự Long dùng Thanh Hà đều chết tại trong tay hắn, người này hiện tại đi Ngự Long thành phủ thành chủ. Hạ vị giả? Chẳng lẽ là giết chết Trần Hoa tiểu tử kia làm? Trần Phong trầm mặc chỉ chốc lát, lập tức lạnh giọng phân phó nói. Ngự Long thành con rồng giả kia, tu vi đã tới tiên quân cảnh giới, thâm bất khả chắc, người này dám đi phủ thành chủ, không khác tự chui đầu vào lưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi lập tức tiến về phủ thành chủ, cần phải nhìn thấy người này thi thể. Là, đại sư huynh. Nguyễn Thi Giao cung kính đáp. Thu hồi Huyền Thiên ấn, Nguyễn Thi Giao nhìn hướng phủ thành chủ phương hướng, trong mắt hàn mang lóe lên. Đi, đi phủ thành chủ. Nàng mang theo mấy vị Huyền Thiên Tiên Tông đệ tử, hóa thành mấy đạo lưu quang, hướng về Ngự Long thành phủ thành chủ phương hướng lao đi. Chương 142, Chiến Lao Long, chương 142, Chiến Lao Long. Ngự Long thành chỗ sâu, nguy nga tiên điện bên trong. Long cùng nhau lão giả bỗng nhiên mở ra dựng thẳng đồng tử, vốn là như băng sương mặt, giờ phút này càng thêm băng lãnh. Thanh Hà, vậy mà chết rồi. Liên tại vừa rồi, hắn cảm ứng rõ ràng đến, Thanh Hà tiên lực ba động, từ Ngự Long trong thành biến mất. Hắn chậm rãi từ huyền băng trên giường đứng dậy, một cỗ mênh mông bảng bạc long uy nháy mắt tràn ngập ra. Giống. Một tiếng long ngâm, đột nhiên từ trên tiên điện bầu trời vang lên, xuyên đấu vân tiêu, vang vọng cả tòa Ngự Long thành. Chỉ một thoáng, mấy đạo cường hành khí tức từ Ngự Long thành bốn phương tám hướng cấp tốc cấp đến. Bất quá thời gian qua một lát, mấy vị tu vi đều là tại kim tiên cảnh bên trên Ngự Long dùng, đã xuất hiện tại tiên điện bên ngoài, không người trở lệ. Long cùng nhau lão giả đứng chắc tay, trầm giọng nói: "Theo ta đi nhìn xem, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" "Là, thành chủ đại nhân." Mấy vị Ngự Long dùng cùng kêu lên đáp. Vị này Long cùng nhau lão giả, chính là Ngự Long thành chủ làm thịt, Tiên quân Long Khuyết Thiên. Nhưng mà, Long Khuyết Thiên hòa các vị Ngự Long dùng vừa rời đi tiên điện, chỉ thấy tầm mắt phần cuối, một vị thiếu niên mặc áo đen mang theo một thiếu nữ chính hướng về tiên điện phương hướng đi tới. Rất nhanh hai người liền đi đến tiên điện phía trước. Long Khuyết ngày chính là đường đường tiên quân cương giả, thân niệm sớm đã bao trùm toàn bộ Ngự Long thành, nội thành bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn. Coi hắn ánh mắt rơi vào trên người Diệp Hiên, cảm thụ được Diệp Hiên khí tức quanh người, liền đã sáng tỏ. Người này chính là đánh giết Thanh Hà người. Long Khuyết Thiên thần sắc băng lãnh, chậm rãi mở miệng: "Ta Ngự Long thành có trong thành quy củ, dù cho là những cái kia tiên vương thế lực tử đệ, đến chỗ này cũng sẽ cho lão Long ta mấy phần chút tình mọn. Ngươi vì sao dám ở trong thành động thủ?" Cảm thụ được Long Khuyết ngày quanh thân quần quật long uy, Diệp Hiên liền đoán được người này nhất định là Ngự Long thành chi chủ, đầu kia Vân Thiên Ly trong miệng lão Long. Diệp Hiên nhàn nhạt đáp lại nói: "Có người trêu chọc phải ta, ta không vui, cho nên động thủ, đem bọn họ đều giết." Long Khuyết ngày nghe vậy, trong mắt hàn quang càng tăng lên. "Nhưng nơi này là Ngự Long thành, ngươi nhưng có đem ta để ở trong mắt?" Diệp Hiên lắc đầu: "Không có." Hắn đón Long Khuyết ngày ánh mắt lạnh như băng, tiếp tục nói: "Ta hôm nay tới đây, chính là muốn nhìn ngươi một chút thái độ. Như việc này như vậy coi như thôi, ngươi lấy ra chút thành ý đến, ta có thể coi như cái gì đều không có phát sinh. Như ngươi nghĩ ra tay với ta, tối nay sau đó, Ngự Long thành lại không thành chủ." Tiếng nói vừa ra, tiên điện phía trước không khí phảng phất nháy mắt ngưng kết. Long Khuyết ngày quanh thân nhiệt độ chợt hạ xuống, băng xương dựng thẳng trong đồng tử nộ diễm bốc lên, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. "Làm cản, người này không những tại Ngự Long trong thành tùy ý giết chóc, bây giờ lại vẫn dám mở miệng uy hiếp chính mình. Thật là sống không kiên nhẫn được nữa." Vân Thiên Ly thấy thế, nhịn không được dùng mình một cái. Đầu này tiên quân cảnh lão long, quá đáng sợ. Long Khuyết ngày nhìn hướng Vân Thiên Ly, trầm giọng nói: "Vân gia tiểu nha đầu, xem tại Vân gia mặt mũi, ngươi bây giờ có thể rời đi." Đến mức hắn, Long Khuyết Thiên mục chỉ riêng một lần nữa rơi vào trên người Diệp Hiên, sắc ý nghiêm nghị, ngày mai hừng đông, đầu của hắn sẽ treo ở cửa thành bên trên. Nghe lời này, Vân Thiên Ly lập tức có chút do dự. Thiếu niên mặc áo đen này mặc dù gây họa tại đỉnh, nhưng cuối cùng vẫn là vì giúp chính mình hạ giận, mới sẽ tạo thành hiện tại loại này cục diện. Nếu là mình cứ đi như thế, khó tránh cũng quá không có lương tâm. Nghĩ tới đây, Vân Thiên Ly đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hung hăng dậm chân một cái, tươi đẹp gương mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ kiên quyết. Nàng quyết định lưu lại. Đầu này Lao Long khẳng định không dám đối tự mình động thủ. Như cái này thiếu niên chết thật tại nơi này, chính mình nhìn có thể hay không đánh bạc Vân ra mặt mũi, vì hắn cầu một cái toàn thây. Diệp Hiên nhìn xem sát ý nghiêm nghị Long Quyết này, vẫn như cũng là một bộ mây trôi nước chảy dáng dấp, nhàn nhạt mở miệng. Vậy thì tới đi. Sau một khắc, giống. Một tiếng rung khắp thiên địa long hống vang lên, Long Quyết này quanh thân tiên quang bùng lên, thân hình nháy mắt tăng vọt. Một đầu toàn thân bao trùm lấy sâm bạch lân giáp, thân dài trừng vạn trượng huyền xương cự long, đột nhiên xuất hiện tại hư không bên trong. Cự long chiếm cứ chân trời, che khuất bầu trời. Bàng bạc mênh mông long uy khuyết tán ra tới. Giang giác. Giang giác. Xung quanh cấp tốc bị một tầng thật dày băng xương bao trùm. Liên phía dưới nguy nga tiên điện, cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành một tòa băng cung. Hô. Ngay sau đó, từng đạo mắt trần có thể thấy cực hàn chi khí, giống như màu băng lam sóng dữ, hướng về Diệp Hiên mãnh liệt mà đến. Nháy mắt liền đem thân ảnh của hắn triệt để nuốt hết. Vân Thiên Ly chỉ cảm thấy huyết dịch phảng phất đều muốn đông kết, thân thể vô cùng cứng ngắc, không thể động đậy. Trong lòng nàng rõ ràng, cái này lão long đối nàng cũng không có sát ý, chỉ là tiêu tán dư âm. Nếu không nàng sớm đã hóa thành băng điêu, sinh cơ đoạn tuyệt. Có thể cái kia bị cực hàn chi khí nuốt hết thiếu niên mặc áo đen đâu? Hắn có thể chịu được sao? Lúc này, lão long uy nghiêm quần quần âm thanh từ trong hư không chấn động mà lên. Cái này chí âm chí hàn, ngươi chịu được sao? Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa ra, xuy, một đạo hóng ánh chói mắt kiếm băng, đột nhiên từ cực hàn chi khí bên trong xuyên thấu mà ra. Ngay sau đó, giang giác, giang giác, bao vây lấy Diệp Hiên cực hàn chi khí, lại giống như yếu ớt thủy tinh, từng khúc vỡ nát ra. Vụ băng bay tán loạn bên trong, một đạo áo đen thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn vẫn như cũ đứng yên tại chỗ, tựa như núi cao không nhúc nhích tí nào, lông tóc không thương. Cái gì? Huyền xương cự long băng xương dựng thẳng đồng tử đột nhiên co vào, thân rồng chấn động mạnh một cái, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Nó thế nhưng là đường đường tiên quân, vừa rồi thả ra cực hàn chi khí, đủ để đóng băng và dặm, tùy tiện đóng sát kim tiên. Có thể thiếu niên trước mắt, vậy mà như thế tùy tiện chặn lại, thậm chí liền góc áo đều chưa từng tổn thương. Cái này sao có thể? Vân Thiên Ly càng là đôi mắt đẹp trợn lên, nghẹn ngào lẩm bẩm nói, liền cứ như vậy kết thúc. Không, còn chưa kết thúc. Sau một khắc, Diệp Hiên thân ảnh nháy mắt từ biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, bất ngờ đã đứng ở huyền xương cự long cái kia tràn đầy vảy bạc lưng bên trên. Huyền xương cự long lại lần nữa bị khiếp sợ đến. Tốc độ của thiếu niên này lại nhanh như vậy, nó lại chưa thể bắt được mảy may vết tích. Long khuyết trời ạ bên trong rõ ràng. Tại Diệp Hiên miểu sát khoảng cách bên trong, niệm động liền tới, thế gian này, không người nhanh hơn hắn. Có thể ngay sau đó, Long khuyết ngay lập tức nở nụ cười. Người này dám cách mình gần như thế. Mấy vạn năm trước, từng có vị tiên quân đánh bại Long khuyết này, sau đó cơi tại trên lưng của nó, tuyên bố muốn thu nó là tọa kỵ. Cuối cùng Long khuyết thiên thể bên trong Long nguyên bộc phát, vị này tiên quân bị tươi sống chấn thành huyết vụ. Người này quả thực là đang tự tìm đường chết. Nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc mấy vị ngự long dùng, nhìn thấy Diệp Hiên cử động, thần sắc cũng giãn ra. Khoảng cách thành chủ đại nhân gần như thế, tiên quân đều khó có thể sống sót, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau một khắc, Long khuyết thiên thể bên trong Long nguyên đột nhiên bộc phát, như băng tuyết sụp đổ, như ước vạn tấn nước biển cuốn ngược, lực lượng cùng bạo phảng phất muốn đem hư không dung sụp. Thành chủ tiên điện bên ngoài phòng ngự trận pháp, tại cỗ lực lượng này xung kích bên dưới, nháy mắt vỡ nát ra. Tiên điện cũng theo đó không chịu nổi, ầm vang sụp đổ, hóa thành từng mảnh gạch ngói đá vụn. Xung quanh trong vạn dặm không gian đều tại rung động. Huyền xương cự long gầm thét, rất lâu không có người đem ta bước đến một bước này. Người có thể đi. Chương 143, có chút cốt khí, nhưng không nhiều. Chương 143, có chút cốt khí, nhưng không nhiều. Còn chưa có nói xong, Diệp Hiên tay cầm hàn mang, từ lão long đầu đỉnh cắm vào. Ngay sau đó trôi thứ hai, thứ ba trôi. Trong nháy mắt, huyền xương cự long to lớn long đầu bên trên đã cắm đầy rậm rạp chẳng chịt lưỡi kiếm. Mà Long khuyết tiên túc lấy chân sát tiên quân long nguyên lực bộc phát, vẹn vẹn để Diệp Hiên quần áo hơi bỗng lúc đích, liền lại không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Long khuyết ngày vạn trượng thân rồng nháy mắt cứng ngắc, hai cái dựng thẳng đồng tử trừng đến căng tròn, toàn bộ long đều tròn váng. Cái này sao có thể? Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, từng đánh giết tiên quân long nguyên lực bộc phát, vậy mà liền như thế biến mất. Thiếu niên mặc áo đen này, đến cùng là cái thứ gì? Làm sao sẽ như vậy không hợp thói thường? Đứng tại cách đó không xa mấy vị ngự long dùng, càng là ngơ ngác nhìn xem trong tràng, đầy mặt khó có thể tin. Làm sao sẽ dạng này? Diệp Hiên đứng tại lưng rồng bên trên, lạnh lùng mở miệng, làm tọa kỵ của ta, ngươi liền có thể sống. Nghe đến lời này, Long khuyết ngày không cam lòng gầm thét. Ta đường đường long tộc, làm sao có thể ăn nhờ ở đậu, làm ngươi một cái chỉ là hạ vị giả tọa kỵ. Vừa dứt lời, hư không bên trong đột nhiên truyền đến một trận chói tai tiếng xé gió. Mấy vạn thanh kiếm lơi đao từ trong bóng đêm hiện lên, như mưa rơi hướng về huyền xương cự long rơi xuống. Phốc phốc, phốc phốc. Mấy vạn hàn mang nháy mắt xuyên qua Long khuyết thiên ngân sắc long vậy, vạn trượng thân rồng rậm rạp chẳng chịt cắm đầy lưỡi kiếm. Long khuyết ngày chỉ cảm thấy, trong cơ thể tiên lực chính vô cùng đáng sợ tốc độ lưu chết. Càng làm nó hơn kinh hãi là, cái này mấy vạn đạo vết thương, vậy mà căn bản là không có cách khép lại. Tiếp tục như vậy, chính mình sẽ chết. Diệp Hiên vòng lòng trên lưng nhảy xuống tới, nhìn cũng không nhìn Long khuyết ngày một cái. Hắn đi tới bên cạnh Vân Thiên Ly, nhàn nhạt mở miệng, "Chúng ta đi thôi." Vân Thiên Ly bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn cả người cắm đầy lưỡi kiếm huyền xương cự long, lại nhìn một chút trước mắt thiếu niên mặc áo đen, chỉ cảm thấy tất cả những thứ này đều giống như đang nằm mơ, quá không chân thật. Nàng chỉ Long khuyết ngày, nhỏ giọng hỏi, "Vậy nó nên làm cái gì? Chết vẫn là làm ta tọa kỵ, để nó chính mình cân nhắc." Dứt lời, Diệp Hiên hai người chuẩn bị rời đi nơi này. Long khuyết ngày vạn trượng thân rồng không ngừng tại bầu trời đêm run rẩy. Nó sống mấy chục và năm, Long sinh trôi qua cực kỳ thoải mái, nó không muốn chết. Gặp Diệp Hiên bóng lưng xa dần, Long Khuyết ngày nội tâm vùng vẫy một lát, bất đắc dĩ thỏa hiệp nói: "Công tử chấm đã." Lão Long đáp ứng làm công tử tọa kỵ, còn mời công tử tha mạng. Long Khuyết ngày mới nói xong, Diệp Hiên tiện tay vung lên, cắm đầy huyền xương cự long thân thể mấy vạn thanh kiếm lưỡi đao, nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Theo lưỡi kiếm biến mất, lão Long vết thương trên người cũng cấp tốc khép lại, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Khổng lồ thân rồng tia sáng lóe lên, một lần nữa hóa thành vị kia long cùng nhau lão giả dáng dấp, cung kính đi tới Diệp Hiên trước người, không mình hành lễ. Thái độ cùng lúc trước như hai người khác nhau. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, mở miệng trêu chọc nói: "Ngươi cái này lão long ngược lại là có chút cốt khí, nhưng không nhiều." Long Khuyết ngày lập tức mặt mo đỏ bừng, đầy mặt vẻ xấu hổ, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Diệp Hiên cười cười. Vân Thiên Ly cũng không nhịn được che miệng khẽ nở nụ cười, không nghĩ tới cái này lão long cũng sẽ có cái bộ dáng này. Diệp Hiên nhìn hướng một vùng phế tích tiên điện nói: "Tất nhiên cái này tiên điện đã sụp đổ, chúng ta đi trong thành tìm một chỗ ở một đêm đi." Long Khuyết ngày vội vàng mở miệng giải thích: "Công tử, nơi đây cách đó không xa có một tòa tiên phủ, ngày bình thường hiếm có người biết được. Nếu là công tử cùng Vân cô nương không chê, có thể đi nơi đó ở tạm một đêm, hoàn cảnh còn có thể." Diệp Hiên hơi suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. "Cũng tốt, nơi đây khoảng cách Vân Thiền tự gần chút, ngày mai tiến về tham gia đạo liên chi tranh cũng thuận tiện." Sau đó hỏi hướng Vân Thiên Ly nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?" "Ân, có thể." Vân Thiên Ly nhẹ gật đầu. "Công tử, Vân cô nương, xin mời đi theo ta." Long Khuyết ngày tại phía trước dẫn đường, thái độ khiêm tốn đến cực điểm. Ba người thân ảnh rất nhanh biến mất tại cảnh đêm bên trong, hướng về tòa tiên phủ kia đi đến. Khoảng cách tiên điện bên ngoài mấy trăm dặm, Nguyễn Thi Giao cùng mấy vị Huyền Thiên Tiên Tông đệ tử ngay tại nơi đây. Vừa rồi tiên điện truyền đến ba động quá mức khủng bố. Cái kia hủy thiên diệt địa long uy, cho dù là ngăn cách khoảng cách xa như vậy, vẫn như cũng làm người ta kinh ngạc run sợ. Bọn họ căn bản không dám tới gần mảy may. Bởi vì tiên giới cùng hạ giới tiên địa quy tắc khác biệt, ngoài trăm dặm tràn diện, bọn họ cũng không cách nào thấy rõ. Một vị nam đệ tử lau mồ hôi lạnh trên trán. Long vẫn còn sợ hãi nói: "Cuối cùng kết thúc, Ngự Long thành thành chủ không hổ là tiên quân cảnh tiên sĩ, quả thực quá kinh khủng. Tiểu tử kia lần này phải chết ta." Một tên đệ tử khác lên tiếng nói: "Đem có lẽ hai chữ bỏ đi. Đối mặt tiên quân cảnh cường giả, người này hẳn phải chết không nghi ngờ." Nguyễn Thi Giao khẽ gật đầu một cái. Quả thật người hạ vị giả kia liền kim tiên cảnh thanh hà đều có thể chém giết. Nhưng tiên quân cùng kim tiên ở giữa, chính là khác nhau một trời một vực. Vừa rồi cố lực lượng kia, quả thực khủng bố đến cực điểm, người hạ vị giả kia đoạn không còn sống khả năng. "Sư tỷ, chúng ta bây giờ qua xem một chút đi, cũng tốt xác nhận một chút." Một vị đệ tử đề nghị. Nguyễn Thi Giao trầm ngâm một lát, lắc đầu. "Chớ có gấp gáp, đợi thêm một lát." Mấy người lại tại chỗ chờ đợi chỉ chốc lát. Xác nhận trận chiến này đã kết thúc, cái này mới hoàn toàn yên tâm xuống. "Đi thôi." Nguyễn Thi Giao phất phất tay. Một lát sau, mấy người đi tới tiên điện phía trước. Nhìn trước mắt đầy mắt bừa bộn, tiên điện cũng hóa thành một vùng phế tích, xung quanh càng là chật vật không chịu nổi. Mọi người đều là hít sâu một hơi. Trong đó một vị đệ tử nhịn không được nói ra: "Đối mặt công kích kinh khủng như thế, người này chỉ sợ đã hài cốt không còn a." Mọi người đều gật đầu bày tỏ tán đồng. Nguyễn Tơ thở dài, có chút tiếc nuối nói: "Người này giết Trần Minh sư huynh, lại không thể tận mắt thấy thi thể của hắn, thực sự là có chút đáng tiếc." Nàng lấy ra huyền thiên ấn, đem vừa rồi phát sinh sự tình báo cho đại công tử Trần Phong. Trần Phong trầm mặc chỉ chốc lát, lập tức mặt không chút thay đổi nói: "Đã như vậy, các ngươi liền rời đi thôi, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, chớ có chậm trễ ngày mai đạo liên chi tranh." Trần Phong dừng một chút: "Đến mức chuyện tối nay, ngày sau ta sẽ đích thân đến Ngự Long thành chạy một chuyến, hỏi thăm rõ ràng." "Là, đại công tử." Nguyễn Thi Giao cung kính đáp. Sau đó thu hồi huyền thiên ấn, mang theo mấy vị sư đệ sư muội, quay trở về Ngự Long trong thành ở tạm tiên lầu. Không chỉ là Nguyễn Thi Giao mấy người, lúc trước hủy thiên diệt địa tiên lực ba động sớm đã truyền khắp cả tòa Ngự Long thành. Nội thành vô số tiên sĩ đều cảm nhận được cỗ kia mênh mông vô song long uy. "Tê, Ngự Long thành thành chủ quả thực quá đáng sợ. Người hạ vị giả kia lại vẫn đích thân tìm tới cửa chịu chết, thật đúng là thằng ngu. Ha ha, người này bây giờ chỉ sợ đã chết tại trong tay thành chủ, biến thành một bài thịt nát." Mọi người đều nghị luận ầm ĩ. Đối mặt uy thế đáng sợ như vậy, không người cho rằng Diệp Hiên còn có thể sống đến xuống. Chương 144, ta muốn, chương 144, ta muốn. Ngày thứ hai, tia nắng ban mai hơi lộ ra. Hôm nay là Vân Tiễn tự đạo liên chi tranh thời gian. Vân Thiên Ly đứng tại tiên phủ đình viện bên trong, nhìn qua nơi xa mây mù lượn lờ dãy núi, một bộ lo lắng bộ dạng. Tươi đẹp gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy vẻ u sầu. Diệp Hiên dạo bước đi tới bên người nàng, nhìn nàng khổ cái mặt, thuận miệng hỏi: "Làm sao vậy?" Vân Thiên Ly lấy lại tinh thần, khe khẽ thở dài: "Bây giờ đắc tội Hoa gia cùng Huyền Thiên Tiên Tông mấy cái thế lực, ta có chút không biết nên làm gì bây giờ." Diệp Hiên tùy ý hỏi: "Lo lắng bọn họ tìm tới Vân gia trả thù." Vân Thiên Ly nhẹ gật đầu: "Bọn họ như đến Vân gia trả thù, không biết Vân gia đến bỏ ra cái giá gì mới có thể lắng lại việc này. Có lẽ Vân gia như vậy bị diệt cũng không chừng." Nghĩ tới đây, Vân Thiên Ly trên mặt thần sắc lo lắng càng thêm nồng đậm. Diệp Hiên đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vân Thiên Ly bả vai. "Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, đạo liên chi tranh về sau, ta bồi ngươi đi một chuyến Vân gia là được." Vân Thiên Ly hơi ngẩn ra. Chẳng biết tại sao, nghe đến Diệp Hiên lời này, nàng hỗn loạn tâm tư, lại nháy mắt tiến ổn rất nhiều. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hiên. Người thiếu niên trước mắt này giết Trần Minh, giết Ngự Long Dũng, thậm chí liền tiền quân cảnh Long Khuyết trời đều không phải đối thủ, bị hắn tùy tiện hạ phục. Hắn tự hồ, thật không gì làm không được. Có lẽ hắn thật sự có khả năng trợ giúp Vân gia vượt qua lần này tai họa ngập đầu cũng khó nói. Trong lòng Vân Thiên Ly rõ ràng, loại này hy vọng rất xa vời. Nhưng kinh lịch đêm qua sự tình, nàng chính là không khỏi vì đó, lựa chọn tin tưởng người thiếu niên trước mắt này. Thấy nàng thần sắc hơi trì hoãn, Diệp Hiên đi ở phía trước, thúc giục nói, "Tốt, đạo liên chi tranh sắp bắt đầu, chúng ta đi thôi." Vân Thiên Ly nhẹ gật đầu, sau đó đi theo. Bên nàng đầu nhìn hướng bên cạnh thiếu niên, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi tên là gì?" Thiếu niên mặc áo đen nhàn nhạt đáp lại, "Diệp Hiên." Vân Thiên tự một mảnh giữa đất trống, một tòa mênh mông tiên trì tọa lạc trong đó, ao nước xanh biếc, tiên khí mờ mịt. Phía trên tiên trì, nhẹ nhàng trôi nổi lấy 16 lá to lớn đạo liên. Mỗi một lá đạo liên đều tản ra nhu hòa ánh sáng xanh lục, ẩn chứa huyền diệu đạo vận, nhìn xem rất là dễ chịu. Đứng ở bên trên, có thể trợ tiên sĩ cảm ngộ đại đạo, thậm chí có phá cảnh cơ hội. Càng đến gần ở giữa tiên trì, đạo liên ánh sáng xanh lục liền càng là óng ánh, bên trong ẩn chứa đạo vận cũng càng thêm bàng bạc tinh thuần. Trung tâm nhất cái kia lá đạo liên, ánh sáng xanh lục gần như ngưng tụ là thật chất, là lần này đạo liên chi tranh mục tiêu cuối cùng nhất. Mặc dù trên tiên trì phong ấn còn chưa giải trừ, nhưng giờ phút này xung quanh đã là người người nhốn nháo, tập hợp đến từ phù giao tiên châu các đại tiên môn tiên tiêu. Các ngươi nói, lần này cái này đạo thứ nhất sen sẽ hoa rơi vào nhà nào? Coi là Mộ Thanh Khói, nghe nói nàng đã đem Thiên Thủy Thánh Quyết tu luyện đến đệ thất trọng, quét ngang Thiên Thủy Tiên Tông, không người có thể tại trong tay chống nổi một thước. Ngôi sao tiên điện lá xem sao tay cầm tinh thần chi lực, càng khủng bố hơn, ta hỗ trợ hắn. Đáng tiếc Huyền Thiên Tiên Tông nhị công tử Trần Minh. Xác thực, thật không nghĩ tới hắn như vậy không may, lại tại đêm qua bị một cái hạ vị giả giết chết. Người hạ vị giả kia quả thật có chút thực lực, bất quá ta nghe nói đêm qua hắn không biết sống chết xâm nhập phủ thành chủ, cuối cùng chết tại Ngự Long thành trong tay thành chủ. Mọi người ở đây nghị luận thời khắc, một vị mặc một mạc tăng bảo lão tăng từ Vấn Thiền tự bên trong chậm rãi đi ra. Hắn khuôn mặt khô héo, ánh mắt lại giống như giếng cổ thâm thúy, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm. Lão tăng cũng không nhiều lời, chỉ là đưa tay, đem một cái Phật môn đại ấn hướng về phía trên tiên trì nhẹ nhàng ném ra. Ông. Phật ấn vách ra vạn trượng kim quang, bao phủ tiên trì vô hình phong ấn nháy mắt như băng tuyết tan rã. Một cỗ cực kỳ nồng đậm tiên lực nháy mắt đập vào mặt. Ở đây tất cả thiên kiêu đều là vì đó rung một cái, đầy mắt nóng bỏng chi sắc. Phong ấn giải ra. Liên tại phong ấn triệt để giải trừ lúc, một đạo quanh thân vờn quanh hơi nước, tiên khí bồng bềnh tuyệt mỹ thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại ở giữa tiên trì. Nàng thân hình nhẹ nhàng, vững vàng đứng ở ánh sáng xanh lục thịnh nhất đệ nhất lá đạo liên bên trên. Dáng người hiểu điệu, váy trắng bồng bềnh, giống như cơi sóng mà đứng trong nước tiên tử. Chính là Thiên Thủy Tiên Tông thật tiên cảnh người thứ nhất. Mộ Thanh Khói. Mộ Thanh Khói ánh mắt lạnh lạnh như nước, nhàn nhạt liếc nhìn toàn trường, âm thanh giống như hoa lan trong cốc vắng. Cái này đạo thứ nhất xen vị trí, ta Mộ Thanh Khói muốn. Lời vừa nói ra, trong tràng lập tức yên tĩnh trở lại. Mọi người không nghĩ tới, Mộ Thanh Khói lại cường thế như vậy. Bất quá Mộ Thanh Khói chính là phù giao tiên châu thật tiên cảnh người mạnh nhất một trong, nàng có nói loại lời này tư cách. Đúng lúc này, một đạo trương dương âm thanh vang lên. Ha ha, Mộ cô nương khẩu khí thật lớn, có thể đã từng hỏi qua ta lá xem sao đồng ý. Tiếng nói vừa ra, một cái quanh thân phảng phất bị vô số ngôi sao vờn quanh thiếu niên, chân đạp tinh quang, lăng không mà đến. Ánh mắt sắc bén như hàn tinh, chính là ngôi sao tiên điện tiên kiêu, lá xem sao. Ngay sau đó, Mạc Ngọc thư viện tiên kiêu đệ tử Hâm Nóng Ngọc Hành cũng đi lên phía trước, nho nhã lễ độ nói, tại hạ Hâm Nóng Ngọc Hành cũng muốn tranh đoạt một phen, mong rằng hai vị chỉ giáo. Mộ Thanh Khói, lá xem sao, Hâm Nóng Ngọc Hành lại thêm đã bỏ mình Trần Minh, chính là phù giao tiên châu thật tiên cảnh tứ đại đứng đầu thiên tiêu. Theo lá xem sao cùng Hâm Nóng Ngọc Hành xuất hiện, trong tràng bầu không khí nháy mắt thay đổi đến dương cung bạc kiếm, vô hình áp lực tràn ngập ra. Vây xem chúng thiên tiêu sắc mặt biến hóa, vô ý thức lui về phía sau. Nguyễn Thị Giao trong đôi mắt đẹp có chút không cam lòng, nhưng nàng thực lực so với ba người này cuối cùng vẫn là kém một đường, cũng đành chịu lui về phía sau. Mục tiêu của nàng là thứ tư lá đạo liên, đạo thứ nhất sen bên trên. Mộ Thanh Khói đối mặt hai vị đồng cấp cường giả, tuyệt mỹ trên mặt vẫn như cũ nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Âm thanh lạnh lùng nói, vậy liên chiến đi. Lời con chưa dứt, vang, ba cỗ hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng dạng khủng bố đến cực điểm khí tức đột nhiên từ ba người trong cơ thể bộc phát ra. Mộ Thanh Khói quanh thân hơi nước bao phủ, nháy mắt hóa thành một mảnh vô ngần màu xanh thủy vực. Lá xem sao sau lưng tinh hà lưu chuyển, ngưng tụ ra cực kỳ đáng sợ ngôi sao trùng sáng. Trong tay Hâm Nóng Ngọc Hành chẳng biết lúc nào xuất hiện một quyển cổ pháp cuốn sách mở rộng, hạo nhiên chính khí xông lên tận trời, ẩn có thánh hiển hư ảnh hiện lên. Ba người gần như trong cùng một lúc động, nháy mắt chiến đến một chỗ. Tiên quang khuấy động, đạo vận va chạm, năng lượng cường đại ba động làm cho cả tiên trì đều run rẩy dữ dội. Ao nước cuồn cuộn, không gian xung quanh đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Ba người quả thực quá mạnh. Chúng ta đi lên, tại cái này ba người thủ hạ chỉ sợ liền một chiêu đều khó mà chống đỡ bên dưới. Vây xem mọi người đều tâm thần chập chờn, sợ hãi thán phục liên tục. Mọi người ở đây đều bị trận đại chiến này hấp dẫn lúc, một đạo bình thản âm thanh đột nhiên từ bên tai vang lên. Mấy vị dừng lại a, phía trước hai lá đạo liên vị trí, ta muốn. Tiếng nói vừa ra, tất cả tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Không có người có thể nghĩ tới, lại có người dám như thế của nôn. Ngay tại kịch liệt giao phong Mộ Thanh Khói ba người, động tác cũng là bỗng nhiên chỉ trệ, dừng tay lại. Nhộn nhịp theo tiếng kêu nhìn lại. Chương 145, ngươi lời nói có chút nhiều, chương 145, ngươi lời nói có chút nhiều. Chỉ thấy một cái thiếu niên mặc áo đen, bên cạnh đi theo một vị tươi đẹp thiếu nữ chính chậm rãi đi tới. Rất nhiều người nhận ra Vân Thiên Ly. Nháy mắt nghĩ đến, đêm qua Vân Thiên Ly tựa hồ một mực đuổi tại cái kia đại náo Ngự Long thành thiếu niên bên cạnh. Chẳng lẽ, trước mắt thiếu niên mặc áo đen này chính là đêm qua cái kia liên chạm mấy vị tiên tiêu, giết chết Ngự Long dùng thanh hà ngon nhân. Trong lúc nhất thời, mọi người thần sắc kinh nghi bất định, ánh mắt đều là tập hợp ở trên người Diệp Hiên. Nguyễn Thị Giao đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong lòng âm thầm lắc đầu. Tuyệt không có khả năng. Đêm qua cái kia đại náo Ngự Long thành thiếu niên thế nhưng là đi phụ thành chủ, làm sao có thể còn sống? Cái này thiếu niên nhất định là một người khác hoàn toàn. Lúc này, đệ nhất Diệp đạo sen bên trên Mộ Thanh Yên, mặt lộ vẻ không vui, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi là người phương nào, dám như vậy cùng ôn? Diệp Quan Tinh cùng Ôn Ngọc Hành cũng khẽ nhíu mày, mang trên mặt rõ ràng không vui. Người này mở miệng liền muốn phía trước hai Diệp đạo sen, căn bản chưa đem bọn họ để ở trong mắt. Ba người bọn họ chính là phù giao tiên châu thật tiên cảnh đứng đầu nhất tồn tại, chưa từng bị người như vậy khinh thị qua. Nhưng mà Mộ Thanh Yên vừa dứt lời, hưu, một đạo nhanh đến cực hạn hàn mang, nháy mắt lướt qua Mộ Thanh Yên bên hai, cắt đứt một sợi tóc đen. Ngay sau đó, nàng còn chưa đến cùng phản ứng, đạo kia hàn mang liền đã mang theo cái này sợi cắt tóc, nháy mắt bay trở về đến bên cạnh Diệp Hiên. Mộ Thanh Yên tuyệt khuôn mặt đẹp nháy mắt cứng đờ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng sợ. Nàng không hoài nghi chút nào. Vừa rồi đạo kia hàn mang nếu là đúng cho phép nàng mi tâm, giờ phút này nàng sợ rằng sớm đã trở thành một cỗ thi thể. Cái này thiếu niên đến tột cùng là ai? Làm sao đáng sợ như thế? Diệp Hiên cầm lấy Mộ Thanh Niên tóc đen, chậm rãi mở miệng. Ta chính là đêm qua tại Ngự Long trong thành người xuất thủ, cho nên ta muốn trước đây hai Diệp đạo sen, các vị có lẽ không có ý kiến gì a? Tiếng nói vừa ra, toàn bộ tiên chỉ xung quanh nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người đều là trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem thiếu niên mặc áo đen này, trong lòng như nổi trống cuồng loạn. Hắn thật là đêm qua cái kia giết chết Trần Minh đám người thiếu niên, cũng không phải nghe đồn hắn đêm qua xâm nhập phủ thành chủ, đã chết tại Ngự Long thành trong tay thành chủ sao? Làm sao có thể sống xuất hiện ở đây? Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Mộ Thanh Niên ba người đồng dạng ánh mắt đờ đẫn, tâm thần kịch chấn. Kinh hãi nhất, không gì bằng Nguyễn Thi Giao cùng mấy vị Huyền Tiên Tiên Tông đệ tử. Bọn họ đêm qua thế nhưng là tận mắt nhìn đến tiên điện hóa thành phế tích thảm trạng, cùng trong tràng lưu lại khí tức khủng bố. Vì cái gì người này còn có thể sống được? Chẳng lẽ hắn căn bản không có đi phụ thành chủ? Đêm qua cùng Ngự Long thành thành chủ giao thủ một người khác hoàn toàn. Nguyễn Thi Giao sắc mặt biến ảo chập chờn, không thể nào tiếp thu được sự thật này, nhịn không được bật thốt lên hỏi: "Ngươi không phải đêm qua đi Ngự Long thành phụ thành chủ sao? Làm sao còn chưa có chết?" Tiếng nói của nàng vừa ra, ba, một đạo thanh thúy tiếng tát hai vang dội đột nhiên vang lên. Một đạo hàn mang hung hăng quất vào Nguyễn Thi Giao trên mặt. Nguyễn Thi Giao nháy mắt bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi phun mạnh, ngã xuống tại mấy ngàn mét nơi khác trên mặt. Trên mặt xương không biết chặt đứt bao nhiêu cái, khuôn mặt đều thay đổi đến bắt đầu vặn mèo. Diệp Hiên mặt không chút thay đổi nói, nói hiệu nói vượng. Thấy cảnh này, mọi người đều tê cả da đầu. Tất cả thiên kiêu đều là vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Đệ nhất Diệp đạo sen bên trên, Mộ Thanh Yên lạnh lạnh gương mặt xinh đẹp sớm đã không có huyết sắc, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Diệp Quan Tinh cùng Ôn Ngọc Hành cũng là sắc mặt trắng bệnh, cái trán ẩn có mồ hôi lạnh chảy ra. Nguyễn Thi Giao thực lực gần với ba người bọn họ. Thiếu niên mặc áo đen kiết nhưng là tay cũng không ra, liền đem Nguyễn Thi Giao đánh thành cái bộ dáng này. Quá kinh khủng. Ba người thức thời từ đạo liên bên trên lui xuống, là Diệp Hiên tránh ra vị trí. Còn lại mọi người thấy thế, cũng nộn nhịp lui về phía sau, chống ra một đầu thông hướng tiên chỉ con đường. Đứng tại Vấn Thiền tự cửa ra vào vị kia khô héo lao tăng, vẫn đục hai mắt cũng hiện lên vẻ khác lạ. Người này trong cơ thể rõ ràng cảm giác không đến mảy may tiên lực ba động, vì sao lại có thực lực đáng sợ như vậy? Thật sự là kỳ quái. Diệp Hiên cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người, mang theo Vân Thiên Ly, chậm rãi hướng về tiên trì vừa đi đi. Hai người vừa tới đến tiên trì biên giới. Đúng lúc này, Vấn Thiền tự trên không gian có chút vặn mèo. Hai thân ảnh nổi lên. Một vị nam tử mặc áo tím, quanh thân bao quanh tử khí nhàn nhạt, thoạt nhìn rất là thần bí bất phàm. Một người khác thì là một vị lão giả, khí tức thâm thúy như vực sâu, quanh thân tán phát khí tức càng khủng bố hơn. Các vị Huyền Thiên Tiên Tông đệ tử nhìn thấy hai người xuất hiện, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Bị Diệp Hiên rút đến hoàn toàn thay đổi Nguyễn Thi Giao, càng là vô cùng kích động, mơ hồ không rõ hô: "Đại công tử, Nôn Tự trưởng lão." Người đến chính là Huyền Thiên Tiên Tông đại công tử Trần Phong, cùng với sư tôn, tiên quân cảnh cường giả Nôn Tự chân nhân. Trần Phong cùng Nôn Tự chân nhân nhìn sang, khi thấy Nguyễn Thi Giao nằm rạp trên mặt đất, khuôn mặt vặn mèo, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến cực kỳ khó coi. "Đây là có chuyện gì?" Trần Phong trầm giọng hỏi. Nguyễn Thi Giao dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống Trần Phong trước mặt. Đưa tay chỉ vào Diệp Hiên, bi phẫn nói: "Đại công tử, hắn chính là giết chết nhị công tử cùng đồ, hắn không có chết, thương thế của ta cũng là bị hắn đánh. Đại công tử nhất định muốn giết hắn, vì ta cùng nhị công tử báo thù a." Nghe lời này, Trần Phong băng lạnh ánh mắt rơi vào trên người Diệp Hiên, chân mày hơi nhíu lại. Người này lại vẫn sống. Xem ra hắn đêm qua cũng không đi Ngự Long thành phủ thành chủ. Không phải vậy căn bản không có khả năng tại con rồng già kia thủ hạ sống sót. Nhưng mà, đúng lúc này, ba, 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 lại là mấy đạo tiếng tát hai vang dội vang lên. Mấy đạo hàn mang giống như mưa rông gió bão, quất vào Nguyễn Thi Giao còn sót lại nửa bên mặt bên trên. Bành! Nguyễn Thi Giao thân thể hung hăng nện trên mặt đất, cả trương má trái xương hoàn toàn tan vỡ sụp đổ, bạch cốt âm u trần trụi tại bên ngoài. Giang hỗn hợp có bọt máu phun tung tóe mà ra, khuôn mặt hoàn toàn vặn mèo, nhìn không ra mảy may hình người. Nàng co quắp trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Không nghĩ tới đang tại đại công tử hai người mặt, người này vậy mà còn dám đối tự mình động thủ. Diệp Hiên quay người nhìn hướng Nguyễn Thi Giao, thản nhiên nói: "Ngươi lời nói có chút nhiều." Tiếng nói vừa ra, một đạo ngân quang hiện lên. Nguyễn Thi Giao đầu từ trên cổ lăn xuống, rơi trên mặt đất, nhanh như chớp lăn ra thật xa. Máu tươi nháy mắt phun tung tóe mà ra. Chết. Tiên chỉ xung quanh, mọi người đều là hô hấp dồn dập, mồ hôi lạnh đầm địa. Một lời không hợp liền hạ sát thủ, không hề cố kỵ, cái này thiếu niên quả thực là cái ma quỷ. Vấn Thiền tự phía trước khô héo lao tăng, sắc mặt chậm rãi trầm xuống. Vấn Thiền tự chính là Vô Lượng Thiên Cung địa bàn. Trong chùa nghiêm cấm giết chóc, đây là thiết luật. Vô Lượng Thiên Cung thực lực cùng nội tình xa tại Huyền Thiên Tiên Tông bên trên, cực kỳ thần bí đáng sợ. Cho nên vô số năm qua, chưa hề có người dám ở cái này giết người. Hôm nay, thiếu niên trước mắt dám tại trước mắt hắn, không kiêng nể gì như thế địa phá quy củ. Trần Phong hai người sắc mặt càng là âm trầm như mực. quanh thân sát ý nghiêm nghị. Người này dám ở ngay trước mặt bọn họ ngược sát Huyền Thiên Tiên Tông đệ tử, đây là trắng trợn khiêu khích, người này hẳn phải chết.
Tốt, ngươi làm rất tốt.
Trần Phong giận quá thành cười, quanh thân tử khí ba động đột nhiên biến thành bắt đầu cuồng bạo. Hắn quay đầu nhìn hướng Khô Héo Lao Tăng, người này xem vấn tiền tự quy củ như không, còn mời đại sư cho phép vãn bối thay quý tự xuất thủ giết người này, gian đe. Khô Héo Lao Tăng tùy ý xua tay, đi thôi, mau mau kết thúc. Chương 146, Lao Tăng ra tay. Chương 146, Lao Tăng ra tay. Là đại sư. Trần Phong ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng Diệp Hiên, lạnh lùng nói, ngươi có thể đi chết. Tiếng nói vừa ra, Trần Phong quanh thân tử khí đột nhiên sôi trào, hóa thành ngập trời tử diễm, một cỗ khí tức kinh khủng ầm vang một phát, liền muốn động thủ. Nhưng mà Diệp Hiên nhưng là không nhúc nhích tí nào. Đúng lúc này, giống một tiếng kinh thiên động địa long ngâm đột nhiên từ chân trời nổ vang, chấn động đến cả vùng không gian đều tại vụ vụ. Ngay sau đó, một đạo khổng lồ bóng tối che đậy sát trời. Mọi người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo to lớn thân rồng vắt ngang hư không, sâm bạch lân giáp lóe ngân quang, chính là Huyền Xương Cự Long Long Khuyết Thiên. Nô tự chân nhân nhìn thấy Long Khuyết Thiên xuất hiện, hơi ngẩn ra, lập tức trên mặt lộ ra tiêu ý. Hắn cùng Long Khuyết Thiên là quen biết nhiều năm bằng hữu cũ, vội vàng tiến ra đón, cười văn nói, lao lòng, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Long Khuyết Thiên hóa thành hình người dáng lâm ở trong sân. Hắn rõ ràng Diệp Hiên cùng Huyền Thiên Tiên Tông ân đoán, cũng không nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Gặp Long Khuyết Thiên thần sắc lạnh lùng, Nô tự chân nhân tưởng rằng hắn là vì đêm qua sự tình tâm tình không tốt, cười trêu chọc nói, lão Long, ngươi hôm nay tới đây, chắc là vì đêm qua đại náo Ngự Long Thành tiểu tử a? Người này dám tại ngươi Ngự Long Thành làm cản, thật đúng là không có đem ngươi để vào mắt ta. Long Khuyết Thiên trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, thử lạnh một tiếng. Nô tự đạo nhân thấy thế, vội vàng an ủi, lão Long, bớt giận, đêm qua đại náo Ngự Long Thành tiểu tử liền tại cái này vấn thiền tự bên trong. Dứt lời, hắn đưa tay chỉ Diệp Hiên, ta Huyền Thiên Tiên Tông cùng người này cũng có chút ân oán, hôm nay liền để ta đệ tử này giết hắn, ngươi theo ta lại ở một bên xem kịch vui là được. Phía trước có Nôn Tự chân nhân hai người, sau có Vấn Thiền Tự cao tăng, bây giờ Ngự Long Thành thành chủ cũng tới, người này căn bản không có bất kỳ cái gì đường sống. Mọi người nhộn nhịp nghĩ đến, mà Diệp Hiên bên người Vân Thiên Ly nhưng là nhịn không được che miệng bật cười. Những người này đợi chút nữa như biết Long Khuyết Thiên đã bị Diệp Hiên thu làm thoại kỵ, không biết sẽ là biểu tình gì. Đúng lúc này, Diệp Hiên khẽ lắc đầu, hơi không kiên nhẫn xua tay. Sau một khắc, hưu, vô số đạo hàn mang nháy mắt xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, hung hăng quất vào Trần Phong gò má hai bên. Ba, vô số đạo thanh thúy tiếng bạo liệt đồng thời vang lên. Trần Phong không có chút nào phản ứng, cả khuôn mặt, tính cả đầu, lại tại cái này dày đặc quất bên dưới nháy mắt vỡ nát ra. Huyết nhục hỗn hợp có mảnh xương, giống như nở rộ huyết sắc pháo đông hướng bốn phía tản ra. Thư không nháy mắt bị nhiễm lên một vệt huyết sắc. Trong tràng lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Mọi người đều là ngơ ngác nhìn trong tràng thiếu niên mặc áo đen, sắc mặt trắng bệch, đầy mặt khó có thể tin. Người này chỉ là tùy ý xua tay. Huyền Thiên Tiên Tông đại công tử, Kim Thiên cảnh viên mãn đứng đầu thiên kiêu, cứ thế mà chết đi. Khô Héo Lao Tăng cũng nhíu mày. Làm sao cũng không có nghĩ đến, người này thực lực lại mạnh như vậy, đưa tay ở giữa liền giết chết Trần Phong. Nôn Tự chân nhân càng là sắc mặt kỳ biến. Vừa rồi thong dong cùng tự tin không còn sót lại chút gì, thay vào đó là đầy mặt kinh hãi cùng phẫn nộ. Trần Phong thế nhưng là Kim Tiên cảnh viên mãn tiến sĩ, tu luyện có Huyền Thiên Tiên Tông đứng đầu công pháp, cho dù đối mặt mới vào tiên quân cảnh cường giả, dù cho không địch lại, cũng có thể từ trong tay thoát đi. Người này càng đem Trần Phong miểu sát. Cái này sao có thể? Sớm biết như vậy, chính mình vừa bắt đầu liền nên xuất thủ, Trần Phong chết như thế nào ở chỗ này? Nôn Tự đạo nhân hai mắt đỏ bừng, hắn không thể lập tức tiến lên xé nát Diệp Hiên, nhưng hắn rõ ràng, hiện tại không thể có mảy may khinh địch, nhất định phải toàn lực xuất thủ, vững vàng đánh giết người này. Hắn quay đầu nhìn hướng Long Khuyết Thiên, trầm giọng nói, "Lão Long, ngươi ta cùng nhau xuất thủ, trước hết giết." Nhưng mà, lời còn chưa dứt, Long Khuyết Thiên nhấc bàn tay đột nhiên vung ra, hung hăng chụp về phía trước người Nôn Tự chân nhân. Nôn Tự chân nhân hoàn toàn không ngờ tới, Long Khuyết Thiên lại đột nhiên đối với chính mình hạ sát thủ, chỉ có thể vội vàng ứng đối. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, Nôn Tự chân nhân như mũi tên, bay ngược ra mấy ngàn mét xa, một vệt tinh hồng từ trong miệng phun ra. Hắn ổn định thân hình, vừa sợ vừa giận hét lớn, "Lão Long, ngươi đang làm gì? Điên rồi sao?" Long Khuyết Thiên có chút bất đắc dĩ nói, "Đêm qua ta thua rồi." Lời ít mà ý nhiều, lại không nhiều lời. Sau đó chưa cho Nôn Tự đạo nhân mảy may cơ hội thở dốc, nháy mắt truy giết tới, sắc ý nghiêm nghị. Nôn Tự chân nhân cả người đều choáng váng. Long Khuyết Thiên bại. Hắn vốn cho rằng Diệp Hiên có thể còn sống sót, tất nhiên là đêm qua căn bản không có đi phụ thành chủ. Dù sao chỉ là một cái hạ vị giả, làm sao có thể là Long Khuyết Thiên đối thủ? Lại tuyệt đối không nghĩ tới, đường đường tiên quân cảnh Huyền Xương Cự Long Long Khuyết Thiên, lại thua ở cái này trong tay thiếu niên. Quả thực quá hoang đường. Tiên chỉ xung quanh chúng thiên tiêu càng là đầu góc trống rỗng, triệt để bối rối. Đêm qua Ngự Long Thành thành chủ vậy mà bại, còn bị cái này thiếu niên thu phục. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, sự tình kết quả đúng là dạng này. Khô Héo Lao Tăng sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Hắn nhìn thoáng qua nơi xa kịch chiến Long Khuyết Thiên cùng Nôn Tự chân nhân, trầm giọng nói, "Đầu kia lão long giao cho ngươi." Lập tức, mắt sáng như đuốc, một mực khóa chặt Diệp Hiên. "Người này, từ Lao Tăng ta đến giết." Tiếng nói vừa ra, ông Lao Tăng quanh thân đột nhiên tách ra vạn trượng kim quang, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt bành trướng biến lớn. Trong ngay mắt, một tôn cao tới ngàn trượng, toàn thân vàng rực, dáng vẻ trang nghiêm to lớn Phật Đà xuất hiện giữa thiên địa. Chính là Phật môn Chí Cường Thần Thông, Pháp Thiên Tượng Địa. To lớn nắm đấm bảng, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp, hướng về Diệp Hiên chậm rãi nện như điên mà đi. Áp lực kinh khủng tràn ngập ra, không khí phảng phất ngưng kết, mọi người chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, linh hồn đều đang run sợ, nhộn nhịp hoảng sợ hướng về sau rút lui. Phật đạo một đường vô thượng công pháp pháp thiên tượng địa, quá đáng sợ, uy thế này quả thực muốn hủy diệt tất cả. Vân Tiên Ly càng là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, thân thể mềm mại nhịn không được run. Lão tăng này tản ra khí tức so với Long Khuyết Thiên còn kinh khủng hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ có Diệp Hiên vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, một tay thả lỏng phía sau, chậm rãi đưa tay nên đón tiếp lấy. Đi chết đi, lão tăng giống to. Chương 147, đi tới Vân gia. Chương 147, đi tới Vân gia. Tại lão tăng tựa như núi cao cự quyền, cùng Diệp Hiên nhỏ bé như hạt gạo bàn tay sắp va chạm thời điểm, bóng ánh khắp nơi ngân hà từ Diệp Hiên lòng bàn tay đổ xuống mà ra, đi ngược dòng nước nên hướng hủy thiên diệt địa kim sắc cự quyền. Ầm ầm, ngàn vạn lưỡi kiếm ngân hà cùng cự quyền va chạm mấy mắt, phát ra chói hai tiếng kim loại va chạm. Sau một khắc, khiến cho mọi người khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy lưỡi kiếm ngân hà những nơi đi qua, không thể phá vỡ kim sắc Phật thân, lại giống như các chế pho tượng bắt đầu tan rã. Đầu tiên là nắm đấm, sau đó là cánh tay. To lớn cánh tay từng khúc vỡ nát, kim sắc huyết nục giống như mưa to từ không trung rơi vãi. Vẹn vẹn trong mấy mắt, lao tăng đầu kia đủ để dung chuyển sơn nhạc ngàn trượng cánh tay, không ngờ hoàn toàn tan vỡ biến mất. Không, không có khả năng. Lão tăng mặt mũi bình tĩnh, lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh hãi, to lớn Phật đồng tử đột nhiên co vào. Hắn nhưng là tiên quân thượng cảnh tu vi, thi triển Phật đạo đại thần thông pháp thiên tượng địa, lại dễ dàng như thế liền bị phá giải, còn tổn thất một cánh tay. Cái này sao có thể? Sau một khắc, không đợi lão tăng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Diệp Hiên thân ảnh đã đạp lên đầu kia đi ngược dòng nước lưỡi kiếm ngân hà, xuất hiện tại lão tăng đầu bên trên. Dưới chân lại lần nữa hiện ra hai cái lưỡi kiếm ngân hà, giống như hai cái thần liên, hướng về phía dưới xuyên qua mà đi. Phốc phốc. Lão tăng to lớn đầu bên trên nháy mắt xuất hiện một cái xuyên qua thân thể to lớn huyết động, thậm chí có thể xuyên thấu qua huyết động nhìn thấy mặt đất. Ngay sau đó, cái kia cao tới ngàn trượng kim sắc Phật đà thân thể ầm vang ngã trên mặt đất. Phù phù, toàn bộ vẫn tiền tự tùy theo kịch chấn, bụi đất tung bay. Thiên quân cảnh cao tăng như vậy vẫn lạc, toàn trường tĩnh mịch, mọi người đều bị hung hăng rung động đến. Chí cường thiên quân, Phật đạo cao tăng lại cũng chết tại thiếu niên mặc áo đen này trong tay. Cái này, Vân Thiên Ly nhìn qua đạo kia đứng ở giữa không trung, quần áo phần Phật áo đen thân ảnh, tươi đẹp đôi mắt đẹp bên trong dị sắc liên tục, tâm thần chập chờn. Cái này quá đẹp rồi đi. Nơi xa đang cùng luôn tự chân nhân kịch chiến Long Quyết Thiên, thấy cảnh này, hít sâu một hơi. Thân rồng nhịn không được run nhẹ nhẹ. Vấn Thiền tự lão tăng, thực lực xa ở trên hắn. Như chính mình đối đầu lão tăng này, chỉ sợ tại pháp thiên tượng địa phía dưới, liền một quyền đều sống không qua. Có thể chủ nhân của mình, lại không cần tốn nhiều sức, liền đem miểu sát. Luôn tự chân nhân càng là như bị sét đánh, đầy mặt hoảng sợ cũng khó có thể tin, nghẹn ngào lẩm bẩm nói: "Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Người này, đến tột cùng mạnh bao nhiêu?" Hắn phía trước bị Long Khuyết Thiên đánh lén, vốn là bị trọng thương, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Vốn nghĩ chờ Lao Tăng đánh giết Diệp Hiên về sau, lại đến chi viện chính mình. Có thể ai có thể nghĩ tới, Lao Tăng vậy mà chết. Xong, chết để xong. Long Khuyết Thiên nhìn xem ánh mắt đờ đẫn ngôn tự đạo nhân, đạm mặt nói: "Ngươi có thể đi chết rồi." Lúc này, Diệp Hiên chậm rãi rơi xuống, nhẹ nhàng nói: "Ta tới đi." Ngôn tự đạo nhân sợ hãi, vội vàng cầu khẩn nói: "Công tử tha mạng, lão hủ cũng có thể trở thành công tử người hầu, cầu công tử buông tha ta." Diệp Hiên lạnh lùng nhìn hắn một cái: "Ngươi làm sao cưới?" Tiếng nói vừa ra, thiện tay vung lên, một đạo hàn mang từ đầu ngón tay bay ra, nháy mắt liền xuyên thấu luôn tự đạo nhân đầu. Phù phù, thi thể ngã xuống đất. Lại một vị tiên quân cảnh cường giả, vẫn lạc. Thành công đánh giết một vị chân tiên, một vị kim tiên, hai vị tiên quân. Miểu sát khoảng cách 93479, miểu sát mục tiêu 93475. Sau đó, Diệp Hiên thu hồi ánh mắt, nhìn hướng Vân Thiên Ly, nhẹ nhàng nói: "Cái này đệ nhất Diệp đạo sen liền để lại cho ngươi, lên đi." Vân Thiên Ly bỗng nhiên lấy lại tinh thần, tươi đẹp khắp khuôn mặt là kinh ngạc. "Thứ, đệ nhất Diệp đạo sen, cho ta?" Nàng có chút khó có thể tin. Diệp Hiên nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Được đến xác nhận, trong lòng Vân Thiên Ly vừa vui mừng lại sợ hãi, hai gò má lập tức nổi lên một vệt đỏ ửng. Lấy nàng thực lực, đừng nói đệ nhất Diệp đạo sen, liền xem như tranh đoạt vị trí cuối thứ 16 Diệp đạo sen, hy vọng đều cực kỳ xa vời. Nàng hít sâu một hơi, liên thanh cảm ơn nói: cảm ơn ngươi." Còn chưa có nói xong, Diệp Hiên đã rơi vào thứ 2 Diệp đạo sen bên trên. Tiên chỉ chúng tiên kiêu nhìn hướng Vân Thiên Ly, trong mắt tràn đầy khó mà che giấu ghen tị cùng ghen ghét. Đây chính là đệ nhất Diệp đạo sen a. Chính mình như cùng cái này thiếu niên có chút quan hệ, liền sẽ không chỉ có thể trông mong ở bên cạnh nhìn xem. Đứng ở thứ 2 Diệp đạo sen bên trên, Diệp Hiên cảm thụ được trong đó chạy xôi đạo vận, khẽ nhíu mày. Đạo này sen bên trong năng lượng ẩn chứa cùng đạo vận, đối hắn mà nói gần như không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vẹn vẹn để trong cơ thể khí tức lưu chuyển thông thuận chút. Lập tức, hắn liền không hứng lắm từ thứ 2 Diệp đạo sen bên trên đi xuống, mà đổi thành một bên. Bước lên đệ nhất Diệp đạo sen Vân Thiên Ly, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, yên tĩnh cảm thụ được đạo liên nồng đậm đạo ẩn. Nàng nguyên bản liền ở vào thật tiên cảnh thượng cảnh, khoảng cách viên mãn chỉ kém lâm môn một chân. Giờ khắc này ở đệ nhất Diệp đạo sen bàng bạc tinh thuần đạo vận ra chỉ bên dưới, trong cơ thể tiên lực nháy mắt sôi trào. Bình cảnh giống như giấy đồng dạng bị tùy tiện xung phá. Oeng, một cỗ cường đại khí tức từ Vân Thiên Ly trong cơ thể khuyết tán ra tới. Thật tiên cảnh viên mãn. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Đệ nhất Diệp đạo sen đạo vận thực tế quá mức mênh mông, vượt xa tưởng tượng. Vân Thiên Ly chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đắm chìm tại đại đạo hải dương bên trong, vô số huyền diệu cảm ngộ xông lên đầu. Cảnh giới của nàng lại lần nữa bắt đầu kéo lên. Giang giác, phảng phất có cái gì vô hình ràng buộc bị đánh vỡ. Vân Thiên Ly khí tức lại lần nữa tăng vọt, thành công đột phá thật tiên cảnh giới hạn, một lần hành động bước vào kim tiên cảnh giới. Tiên quang mờ mịt, đạo vận vần quanh, thời khắc này Vân Thiên Ly khí chất càng lộ vẻ siêu phàm thoát tục. Nàng chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông tiên lực, rất là kích động cùng vui vẻ. Nhìn hướng tiên chỉ một bên thiếu niên mặc áo đen, tràn đầy vẻ cảm kích. Nếu không phải Diệp Hiên, nàng tuyệt đối không thể được đến cơ duyên như vậy lớn. Diệp Hiên thấy nàng đột phá xong xuôi, liền mở miệng nói: "Đi thôi, chúng ta đi Vân gia, giúp ngươi giải quyết Vân gia phiền phức, thuận tiện đem ngươi đưa trở về." Nghe lời này, Vân Thiên Ly vui sướng trong lòng, chẳng biết tại sao lại giảm đi mấy phần, ngược lại tăng thêm mấy phần thất lạc. Giải quyết Vân gia sự tình phía sau, hắn liền muốn rời khỏi sao? Về sau còn có cơ hội gặp mặt sao? Diệp Hiên cũng không chú ý tới thiếu nữ cảm xúc biến hóa, đi ở phía trước, thản nhiên nói: "Đi." Vân Thiên Ly lấy lại tinh thần, vội vàng đè xuống trong lòng hỗn loạn suy nghĩ, bước nhanh đi theo. Chờ Diệp Hiên hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất, tiên chỉ xung quanh chúng thiên kiêu mới thở phào một hơi, chỉ cảm thấy quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thiếu niên kia thực tế quá mức đáng sợ. Mộ Thanh Niên, Diệp Quan Tinh, Ôn Ngọc Hành ba người nhìn qua Diệp Hiên rời đi phương hướng, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nhất là Mộ Thanh Niên, nghĩ đến chính mình lúc trước còn muốn chiếm cứ đạo thứ nhất sen, giờ phút này trên mặt nóng bỏng. Ba người bọn họ chính là phù giao tiên châu công nhận thật tiên cảnh đứng đầu thiên kiêu, tương lai tiền đồ vô lượng. Có thể tại thiếu niên mặc áo đen này trước mặt, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú và thực lực, lại có vẻ như vậy ảm đạm phai mờ, giống như đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, buồn cười đến cực điểm. Tự ti cảm giác tự nhiên sinh ra. Mấy canh giờ về sau, Huyền Xương Cự Long tại một chỗ liên miên sơn mạch phụ cận chậm rãi hạ xuống. Diệp Hiên cùng Vân Tiên Ly từ Long Khuyết Tiên phía sau nhảy xuống. Vân Tiên Ly chỉ về đằng trước mây mù lượn lờ sơn cốc nói, xuyên qua mảnh sơn cốc này, liền đến Vân gia. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, ra hiệu Long Khuyết Tiên trước tạm rời đi, sau đó cùng Vân Tiên Ly cùng nhau hướng về Vân gia phủ đệ đi đến. Một lát sau, hai người tới Vân gia cửa ra vào. Đúng lúc này, một cái thân mặc hồng nhạt váy dài thiếu nữ đi ra. Thiếu nữ dung mạo rất là tinh xảo đáng yêu, nhưng trên mặt cố kiêu ngạo mạn chi khí, để người rất không thoải mái. Thấy thiếu nữ, Vân Thiên Ly lập tức đôi mi thanh tú nhíu chặt. Thiếu nữ chính là Vân Thiên Ly cùng cha khác mẹ muội muội. Mây Ngàn Lâm. Mấy chục năm trước, Vân Thiên Ly mẫu thân bởi vì thăm dò bí cảnh, chết tại bí cảnh bên trong. Mấy năm sau, phụ thân lại cưới. Bắt đầu mấy năm, vị này mẹ kế đối Vân Thiên Ly coi như không tệ. Có thể từ muội muội Mây Ngàn Lâm sau khi sinh, mẹ kế thái độ chuyển tiếp đột ngột, trong bóng tối tổng cho nàng sắc mặt nhìn. Còn thường xuyên tại phụ thân bên thai hóng gió. Vân Thiên Ly không ít bởi vì nữ nhân này, chịu phụ thân cửa trách. Mà muội muội Mây Ngàn Lâm, tại mẹ kế tận lực dạy bảo bên dưới, cùng nàng từ nhỏ không hợp. Chương 148, cất cánh, chương 148, cất cánh. Vân Thiên Lâm cũng chú ý tới Vân Thiên Ly, thần sắc hơi mẩn ra. Chợt, trên mặt lộ ra giả tạo nụ cười, ra vẻ thân mật nói, "Tỷ tỷ, ngươi trở về." Vân Thiên Ly chỉ là nhẹ nhàng ư một tiếng, cũng không muốn cùng nàng nhiều lời, chuẩn bị mang theo Diệp Hiên tiến vào Vân gia. Lúc này, Vân Thiên Lâm ngăn tại trước người. "Tỷ muội chúng ta mấy ngày không thấy, tỷ tỷ vì sao đối ta lạnh nhạt như vậy?" Nàng lời nói xoay chuyển, âm dương quái khí mà nói. "Đúng rồi, tỷ tỷ không phải đi tham gia vấn tiền tự đạo liên chi tranh giành sao? Có thể báo cho muội muội, tỷ tỷ chuyến này có thu hoạch gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải một chuyến tay không a." Vân Thiên Ly lông mày nhíu chặt, trong lòng phiền chán, âm thanh lạnh lùng nói, "Không cần ngươi quan tâm, tránh ra." Vân Thiên Lâm lại giống như là không nghe thấy đồng dạng, tiếp tục nói, "Tỷ tỷ rời đi lúc, ta liền tốt tâm khuyên bảo qua, lấy tỷ tỷ thực lực, đi cũng là lãng phí thời gian, hà tất đi tự rước lấy đủ. Ngươi a, vẫn là phải tự biết mình mới tốt, có thể tỷ tỷ chính là không nghe khuyên bảo." Ai? Vân Thiên Lâm nghiêng người tránh ra cửa ra vào vị trí, phản phất lơ đãng nhấc lên. "À đúng, tỷ tỷ, trước đó vài ngày mẫu thân sinh nhật lúc, phụ thân tự thân vì mẫu thân chọn lựa chi tiêu bích ngọc châm mất đi, tìm rất lâu đều không tìm được. Không nghĩ tới a, vừa rồi hạ nhân quét dọn lúc, lại tại tỷ tỷ trong phòng tìm tới. Phụ thân đang tức giận đâu, nói muốn tìm tỷ tỷ hỏi thăm rõ ràng, tỷ tỷ vẫn là mau mau đi vào đi." Vân Thiên Ly nghe vậy, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến cực kỳ khó coi, thân thể mềm mại khẽ run, tức giận nói, "Ngươi." Trong lòng nàng vừa tức vừa gấp, hai mẫu nữ này lại dùng loại này ti tiện thủ đoạn hãm hại chính mình. Có thể nàng biết, vô luận chính mình giải thích như thế nào, phụ thân sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ vì vị kia mẹ kế luôn có thể tại trước mặt phụ thân giả trang ra một bộ ủy khuất vô tội dáng dấp, lại thêm câu kia đổi trắng thay đen danh ngôn, nữ nhân nào sẽ dùng trong sạch của mình vu hãm hắn người. Mỗi lần phát sinh những chuyện tương tự, phụ thân cuối cùng đều sẽ lựa chọn vô điều kiện tin tưởng đôi mẫu nữ kia, ngược lại cở trách chính mình không hiểu chuyện. Nhìn xem Vân Thiên Ly sắc mặt khó coi, Vân Thiên Lâm trong lòng đắc ý, trên mặt lại giả trang ra một bộ quan tâm bộ dáng. "Tỷ tỷ yên tâm, phụ thân nhất là làm rõ sai trái, như thật không phải tỷ tỷ trộm, phụ thân tự nhiên sẽ không oan uổng tỷ tỷ." "Hừ." Vân Thiên Ly hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn hướng Diệp Hiên, đầy mặt xin lỗi nói, "Thật xin lỗi, để ngươi chê cười, chúng ta đi vào đi." Diệp Hiên cười cười, "Không sao, nàng hình như còn có lời gì muốn nói, để nàng nói xong chúng ta lại đi vào cũng không muộn." Nhìn xem Diệp Hiên cười, Vân Thiên Ly nhịn không được dùng mình một cái. Chính mình cô muội muội này sợ là. Vân Thiên Lâm ánh mắt rơi vào trên người Diệp Hiên. Chính mình tỷ tỷ đã có hôn ước trong người, vậy mà còn ở bên ngoài cầu tam đắc tứ. "Tỷ tỷ, phụ thân trước đó vài ngày đã vì ngươi cùng Lôi Diệu Thiên tộc Lôi Hằng công tử định ra hôn ước. Việc này hạ tộc đều biết. Tỷ tỷ bây giờ lại tại bên ngoài cầu tam đắc tứ, thậm chí còn đem nam nhân khác mang về Vân gia. Cái này ít nhiều có chút không biết liêm sỉ đi. Tỷ tỷ như vậy làm việc, đem ta Vân gia mặt mũi đặt chỗ nào? Ngươi câm miệng cho ta." Vân Thiên Ly tức giận đến toàn thân phát run, nghiêm nghị quát, "Cái này là bằng hữu của ta, chớ có nói hiệu nói vượng." "Ha ha, các ngươi quan hệ gì, tỷ tỷ lòng dạ biết rõ, nhưng tốt nhất đừng để Lôi Diệu Thiên tộc biết, không phải vậy ta Vân gia đều phải thua dưới tay ngươi. Vân Thiên Lâm cười lạnh. Vừa dứt lời, hưu, mấy đạo lưỡi kiếm đột nhiên xuất hiện tại Vân Thiên Lâm hai gò má hai bên, cắm sâu vào da thịt bên trong. Ngay sau đó, lưỡi kiếm từ trên xuống dưới, hung hăng bật rơi. Xoẹt. Máu tươi hỗn hợp có thịt nát nháy mắt phun ra ngoài. Mấy đạo sâu đủ thấy xương, huyết nhục xoay tròn khủng bố vết kiếm, bất ngờ xuất hiện tại Vân Thiên Lâm coi như tinh xảo trên mặt. Bạch cốt sâm sâm, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Hiên nhìn xem nàng, nhàn nhạt mở miệng. Lần đầu tiên nghe người nói nhảm nhiều như vậy. Bất quá, ngươi càng là ngang ngược càn rỡ, ta ngược lên ngươi đến, liền càng là yên tâm thoải mái. Đau đớn kịch liệt để Vân Thiên Lâm gần như hôn mê. Nàng vô ý thức che lại sau mặt, ấm áp sền sệt máu tươi không ngừng từ khe hở bên trong phun ra ngoài. Đem hai tay cùng vạt áo nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Nàng há miệng, trong cổ họng tích góp kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, đang muốn phát ra. Nhưng mà, còn chưa chờ âm thanh xuất khẩu, mấy đạo hàn mang nháy mắt chui vào trong miệng, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Phốc phốc, phốc phốc. Lưỡi, răng, trong miệng vết tưởng. Trong khoảnh khắc bị quấy đến nát bét. Vân Thiên Lâm thống khổ trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thiếu niên mặc áo đen. Tấm kia mang theo nhàn nhạt tiểu ý gương mặt, ở trong mắt nàng, lại so cửu hữu thâm viên ác ma còn muốn đáng sợ. Nàng cũng nhịn không được nữa, thân thể mềm nhũn, trùng điệp té lăn trên đất, cuộn thành một đoàn. Thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức cùng hoảng hốt không ngừng run rẩy. Máu tươi cùng nước bọt hỗn hợp có thịt nát từ khóe miệng nàng không ngừng tràn ra. Diệp Hiên nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ, phản phất gió xuân hiu hiu, cùng trước mắt huyết tinh không hợp nhau. Hắn chậm rãi đi đến Vân Thiên Lâm trước mặt, giơ chân lên, hướng về tấm kia máu thịt bè bết mặt, trùng điệp đạp xuống. Ầm, ầm. Một chân, hai chân, mấy chục chân rơi xuống. Xương cốt vỡ vụn âm thanh rõ ràng có thể nghe. Còn kêu sao? Diệp Hiên nhẹ giọng hỏi. Vân Thiên Lâm bị dày vò đến thần trí không rõ, chỉ còn lại bản năng cầu sinh. Không ngừng lắc đầu, nước mắt hỗn hợp có máu loang ào ào chảy xuống, trong miệng không ngừng phát ra nghẹn ngào. Diệp Hiên chậm rãi ngồi xổm người xuống, cười nhạt nói: "Nói cho ngươi sự kiện. Tỷ tỷ ngươi, tại Vân Tiền Tự Đạo Liên Chi tranh bên trong, đoạt được đệ nhất Diệp Đạo Sen. Hiện tại đã là kim tiên cảnh tu vi." Mặt khác, Diệp Hiên dừng một chút, "Ngươi đi xuống trước đi, trên đường hoàng tuyển chờ chút. Mẫu thân ngươi như cũng là ngươi như vậy buồn nôn, ta sau đó liền sẽ đưa nàng đi xuống ngồi ngươi." Vân Thiên Lâm con ngươi đột nhiên co rụt lại, bị hung hăng kích thích. "Tỷ tỷ, đoạt được đạo thứ nhất sen, kim tiên cảnh giới?" "Không, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Nhưng mà, nàng đã không có cơ hội lại đi suy nghĩ. Sau một khắc, Diệp Hiên nhấc chân, đột nhiên một đá. Phốc. Vân Thiên Lâm viên kia bị dẫm đến hoàn toàn thay đổi đầu, giống như bóng da, từ trên cổ thoát ly, mang theo một đạo tơ máu, nhanh như chớp lăn vào Vân gia cái kia cửa lớn màu đỏ son bên trong. Nhìn xem lăn xuống trong môn đầu, cùng với ngoài cửa cái kia mảnh chói mắt huyết tinh, Vân Thiên Ly chỉ cảm thấy tê tê cả da đầu. Nhưng nghĩ tới những thứ này năm qua, Vân Thiên Lâm cùng Tần Vô Niệm mâu nữ đối với chính mình làm khó dễ cùng hãm hại, một cố khoái ý lại xông lên đầu. Bên nàng đầu nhìn hướng thiếu niên mặc áo đen này, đây là hắn lần thứ hai giúp mình ra mặt. Đến mức giết Vân Thiên Lâm sẽ dẫn tới hậu quả gì? Mặc kệ hắn, chúng ta đi vào đi. Diệp Hiên mở miệng. Vân Thiên Ly khẽ gật đầu một cái, đi theo Diệp Hiên đi vào Vân gia cửa lớn. Nhưng mà, hai người vừa vặn bước vào, liền nhìn thấy mấy ngoài trăm thước, Vân Thiên Lâm viên kia máu thịt bè bét đầu phía trước, đang đứng một vị khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên, cùng với một vị phong vận vẫn còn mỹ phụ. Nam tử trung niên giờ phút này sắc mặt tái xanh, đầy mặt lửa giận. Mỹ phụ kia thì cứng tại chỗ, sắc mặt thảm đạm. Chương 149, Vân Mộ hiểu rồi, chương 149, Vân Mộ hiểu rồi. Hai người này chính là Vân Thiên Ly phụ thân, Vân gia gia chủ Vân Thiên Sách, cùng với mẹ kế Tần Vô Niệm. Bọn họ mới vừa nghe tới cửa động tĩnh, liền vội vàng chạy đến xem xét. Ai ngờ vừa mới lộ diện, liền nhìn thấy Vân Thiên Lâm đầu tự đại trong môn bay vào. Ngay sau đó, liền nhìn thấy nữ nhi Vân Thiên Ly cùng một cái lạ lẫm thiếu niên mặc áo đen từ ngoài cửa đi đến. Tần Vô Niệm lấy lại tinh thần, nhìn xem trên đất đầu, nháy mắt sụp đổ, chỉ vào Vân Thiên Ly kêu khóc. "Vân Thiên Ly, ngươi thật là ác độc tâm a. Ngày bình thường bắt nạt chúng ta mẫu nữ thì cũng thôi đi, còn đem phụ thân ngươi tặng cho ta bích ngọc châm trùng đi. Bây giờ ngươi thậm chí ngay cả Lâm Nhi tính mệnh đều không dung tha." Nàng nhìn hướng Vân Thiên Sách, nước mắt rơi như mưa, khóc kể lể. "Phu quân, ngươi xem một chút nàng đều làm cái gì? Ngươi có thể nhất định muốn làm mẫu nữ chúng ta làm chủ a?" Nghe lời này, Vân Thiên Ly rất là nổi nóng. Rõ ràng nàng một mực là bị ức hiếp hãm hại cái kia, nữ nhân này lại nói chính mình ức hiếp các nàng. Thật sự là đáng ghét. Vân Thiên Sách nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Vô Niệm cánh tay, trầm giọng nói, "Yên tâm đi, ta tự nhiên sẽ vì ngươi làm chủ." Lập tức hắn nhìn hướng Vân Thiên Ly, nghiêm nghị chất vấn, "Ngươi nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi vì cái gì muốn đối mọi mọi ngươi hạ độc thủ như vậy? Còn có, cái này nam nhân là ai? Ngươi chẳng lẽ không biết chính mình có hôn ước trong người sao? Quả thực mất hết ta Vân gia mặt. Dù sao Vân Thiên Lâm đã chết." Vân Thiên Ly không thèm đếm xỉa, lớn tiếng phản bác, "Vân Thiên Lâm chính là ta giết, ta không quen nhìn nàng, cho nên giết nàng, đến mức cái gì cậu thí hôn ước, ngươi nhưng có hỏi qua ta đồng ý?" "Ngươi..." Vân Thiên Sách bị tức không nhẹ, tức giận nói, "Ngươi dám cùng ta nói như thế, đi, cùng ta trở về, ta hôm nay nhất định muốn để ngươi thật tốt ghi nhớ thật lâu." Dứt lời, Vân Thiên Sách liền chuẩn bị lập thủ, mang theo Vân Thiên Ly đến giới luật đường, đến mức Diệp Hiên, để Vân gia người giết là được. Lúc này, Diệp Hiên ngăn tại trước người nói, "Ngươi là ta giết, xem tại Vân Thiên Ly mặt mũi, hôm nay ngươi có thể sống, nhưng tiếp xuống, ngươi tốt nhất ngậm miệng." "Ngươi..." Vân Thiên Sách trợn mắt tròn xoe, không có nghĩ đến cái này không biết từ nơi nào đến thiếu niên, cũng dám đối với chính mình nói như thế. Hắn vừa muốn lên tiếng quát lớn, hưu, một đạo hàn mang nháy mắt xuất hiện tại mi tâm phía trước, đâm rách làn da, một giọt máu tươi chậm rãi chảy ra. hắn cảm giác được rõ ràng. Trong cơ thể tiên lực ngay tại chậm rãi trôi qua, một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có từ đáy lòng sinh ra. Vân Thiên sách tâm thần kịch chấn, con ngươi đột nhiên co vào. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như bình thường thiếu niên mặc áo đen, lại nắm giữ thực lực đáng sợ như vậy. Chính mình đường đường tiên quân cảnh cường giả, Vân gia chi chủ, lại tại cái này trước mặt thiếu niên không có lực phản kháng chút nào. Cái kia treo ở mi tâm sắc bén khí tức, để hắn khắp cả người phát lạnh, linh hồn đều đang run sợ. Diệp Hiên chậm rãi đi đến Vân Thiên sách trước mặt. Bành! Giơ chân lên, đột nhiên đá vào Vân Thiên sách trên bụng. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn dám nhiều lời một cái chữ, ta hiện tại liền giết ngươi. Vân Thiên sách sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống, bờ môi run rẩy. Nơi nào còn dám lại nói nửa chữ? Một bên Tần Vô Niệm thấy thế, càng là nháy mắt đình chỉ thút thít, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái này thiếu niên đến tột cùng là ai? Vậy mà có thể để cho tiên quân cảnh phu quân kiên kỵ như vậy? Cái này sao có thể? Diệp Hiên chậm rãi hướng về Tần Vô Niệm đi tới. Tần Vô Niệm dọa đến hai chân mềm nhũn, đặt mông rơi xuống ngồi trên mặt đất bên trên, thân thể không ngừng run rẩy. Nhìn xem từng bước tới gần Diệp Hiên, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, run giọng nói, "Ngươi muốn làm gì?" "Đừng hoảng hốt, hỏi ngươi chút sự tình." Diệp Hiên chậm rãi mở miệng. "Ngươi mới vừa nói, ngươi chi kêu Bích Ngọc Trầm là Vân Thiên Ly trộm, có thể là thật?" "Đương nhiên là nàng trộm, trong phủ hạ nhân đều thấy được, đều có thể làm chứng." Vừa dứt lời, hưu, một thanh lưỡi kiếm đâm vào Tần Vô Niệm bẹn đùi bộ, máu tươi phun tung tóe. "A!" Tần Vô Niệm phát ra một tiếng như kêu thảm như heo bị làm thịt, ôm bắp đùi tại trên mặt đất la lộn. Diệp Hiên tiếp tục mở miệng nói, "Ta người này, từ trước đến nay không quan tâm cái gì chân tướng, cho dù là Vân Thiên Ly trộm, như ai dám động nàng mảy may, ta đồng dạng sẽ giết sạch mọi người. Nhưng, ngươi có lẽ muốn mạng sống a? Nói ra tình hình thực tế, ta liền buông tha ngươi." Nghe lời này, Tần Vô Niệm chỗ nào còn có thể không hiểu Diệp Hiên ý tứ. Như kiên trì nói Vân Thiên Ly trộm, chính mình sẽ chết, chỉ có nói ra tình hình thực tế chính mình mới có thể sống sót. Nội tâm của nàng vùng vẫy một lát, bất đắc dĩ mở miệng. Không phải nàng trộm, là ta đón mua Vân Thiên Ly bên người nha hoàn, để nàng lén lút đem cây châm thả tới phòng nàng bên trong. Lời vừa nói ra, Vân Thiên Sách lập tức sửng sốt, đầy mặt khó có thể tin. Vậy mà là dạng này, cây châm là Tần Vô Niệm vu oan hãm hại. Cái kia phía trước phát sinh rất nhiều cùng loại sự tình, chính mình đại nữ nhi vẫn luôn là bị hoan uổng. Nghĩ đến chính mình nhiều năm qua đối Vân Thiên Ly quát lớn cùng không tín nhiệm, Vân Thiên Sách trong lòng rất là phức tạp. Hổ thẹn, cũng có đối Tần Vô Niệm phẫn nộ. Vân Thiên Ly lông mày cũng chậm rãi giãn ra. Phía trước toàn phủ trên dưới đều cho rằng chính mình thường xuyên xa lánh Tần Vô Niệm mẫu tử, đối với chính mình ấn tượng đều không phải rất tốt. Bây giờ chân tướng rõ ràng, cũng coi là còn chính mình một cái công đạo. Nàng nhìn trước mắt thiếu niên mặc áo đen, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, đây là hắn lần thứ ba giúp mình chút giận. Tần Vô Niệm thận trọng nói, "Ta đã nói lời nói thật, ngươi có thể thả. Ngươi suy nghĩ nhiều." Diệp Hiên ngắt lời nói, sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống, tay cầm một thanh hàn mang, chậm rãi đâm vào Tần Vô Niệm cái cổ. Phốc phốc, thanh âm rất nhỏ vang lên. Tần Vô Niệm hai mắt trợn tròn xoe, sinh cơ cấp tốc trôi qua. Nàng cho rằng chính mình nói ra tình hình thực tế liền có thể còn sống sót, thật không nghĩ đến, cái này thiếu niên bắt đầu liền không có ý định buông tha mình. Diệp Hiên xua tay, Vân Thiên Sách mi tâm trôi kiếm này lưỡi đao chậm rãi tiêu tán, trong cơ thể tiên lực cũng đình chỉ trôi qua. Vân Thiên Sách lại không dám chút nào buông lỏng, ngược lại càng thêm kính sợ địa nhìn xem người thiếu niên trước mắt này. Đối với Diệp Hiên cung kính thi lễ một cái. Đa tạ Diệp công tử, giúp ta Vân gia thanh lý môn hộ, trừ bỏ cái này tai họa. Diệp Hiên mặt không chút thay đổi nói, không quản ngươi là thật tâm hoặc là cái gì, cảm tạ của ngươi, ta tiếp thu. Về sau, cái này Vân gia Vân Thiên Ly lớn nhất, ta sẽ tại Vân gia ở lại mấy ngày, tại trong lúc này, đem Vân gia gia chủ vị trí chuyển cho Ngàn Ly. Hiểu không? Vân Thiên Sách nghe vậy, lập tức sửng sốt, đem vị trí gia chủ chuyển cho Vân Thiên Ly. Cái này, như vậy sao được? Nàng một giới nữ lưu, làm sao có thể quản lý gia tộc? Nhưng nghĩ tới vừa rồi Diệp Hiên khủng bố, trong lòng hắn rõ ràng, chính mình căn bản không có cơ hội lựa chọn. Không đáp ứng, rất có thể lập tức sẽ bước bên trên Tần Vô Niệm mẫu nữ gót chân. Cuối cùng, lý trí chiến thắng không cam lòng. Vân Thiên Sách bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, âm thanh khô không nói. Là công tử, Vân Mỗ minh bạch. Chương 150, cầu viện Lôi Diệu Thiên tộc, chương 150, cầu viện Lôi Diệu Thiên tộc. Sau đó, tại Vân Thiên Sách an bài xuống, Diệp Hiên tại một chỗ thanh nhã đình viện ở lại. Vân Thiên Sách thu xếp tốt tất cả, chuẩn bị không người cáo lui. Diệp Hiên mở miệng phân phó nói, mấy ngày nay, nếu có cái gì thế lực đến Vân gia trả thù, nhớ tới báo cho ta, ta ra mặt giải quyết. Vân Thiên Sách thân hình dừng lại, hơi nghi hoặc một chút nói, Diệp công tử, ngài ý là ngài đắc tội một chút thế lực, mấy ngày nay sẽ tìm tới cửa. Diệp Hiên nhìn hướng bên cạnh Vân Thiên Ly, ra hiệu nói, ngươi đến nói đi. Vân Thiên Ly đôi mi thanh tú nhíu chặt, có chút khó mà mở miệng. Diệp Hiên, bởi vì thay ta ra mặt, giết chết Hoa tộc Thiên Kim Hoa Nhược Hy, còn có Huyền Thiên Tiên Tông nhị công tử Trần Minh. Nghe lời này, Vân Thiên Sách lập tức hít sâu một hơi, con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn vốn cho rằng Diệp Hiên chọc lên khả năng chỉ là một chút bình thường thế lực, lại tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà là Hoa Tiên Cốc cùng Huyền Thiên Tiên Tông cái này hai đại tiên vương cấp thế lực. Liên tại Vân Thiên Sách tâm thần kịch chấn lúc, Vân Thiên Ly âm thanh vang lên lần nữa. Đại công tử Trần Phong cùng sư tôn Ngôn Tự chân nhân cũng bị Diệp Hiên giết. A. Vân Thiên Sách cả người nháy mắt bối rối, như bị sét đánh cứng tại chỗ. Trần Phong, Ngôn Tự chân nhân, đây là triệt để đắc tội Huyền Thiên Tiên Tông a. Căn bản không có khả năng lại có bất luận cái gì đường lùi. Còn có, Vân Thiên tự vị kia khô héo lao tăng, cũng chết tại Diệp Hiên trong tay. Vân Thiên Ly mở miệng lần nữa, hỏi, Vấn Thiền tự lao tăng. Vân Thiên Sách chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng, dưới chân một cái lảo đảo, kém chút trực tiếp té lăn trên đất. Đại não vang lên ong ong, trống rỗng. Vấn Thiền tự. Thế nhưng là Vô Lượng Thiên Cung địa bàn. Cái này thiếu niên, không những đắc tội Hoa tộc cùng Huyền Thiên Tiên Tông, còn đắc tội thực lực cùng nội tình càng thêm đáng sợ Vô Lượng Thiên Cung. Xong. Vân gia lần này triệt để xong. Diệp Hiên nhìn thấy Vân Thiên Sách mặt xám như tro, một bộ trời sập xuống dáng dấp, thản nhiên nói: "Đừng hoảng hốt, như những thế lực này thật tìm tới cửa, ta cùng nhau giết là được." Vân Thiên Sách nghe vậy, trong lòng âm thầm kêu khổ. Cùng nhau giết? Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Đây chính là ba đại đứng đầu thế lực, còn có một cái thâm bất khả trắc Vô Lượng Thiên Cung. Ngươi một người, làm sao có thể tới đối kháng? Nhưng hắn cũng không dám đem những này lời nói ra khỏi miệng. Cưỡng chế trong lòng kinh hãi, Vân Thiên Sách không người một cái thật sâu, là Diệp công tử. Vân Mộ minh bạch. Sau đó, hắn giống như là mất hồn, bước chân phủ phiếm rời đi đỉnh viện. Chờ Vân Thiên Sách thân ảnh biến mất, Vân Thiên Ly mới xoay người, nhìn hướng Diệp Hiên, "Diệp Hiên, chuyện hôm nay thật sự là rất đa tạ ngươi." Diệp Hiên xua tay, không thèm để ý chút nào nói, "Không có việc gì, tiện tay mà làm mà thôi." Việc này đối Vân Thiên Ly mà nói, đủ để thay đổi vận mệnh, nhưng đối Diệp Hiên đến nói bất quá là một cái nhấc tay. Vân Thiên Ly khẽ gật đầu một cái. Bây giờ Diệp Hiên đã thu xếp tốt, nàng vốn nên rời đi, nhưng nàng phát hiện chính mình lại có chút không muốn. Đối cái này thiếu niên sinh ra một loại không hiểu ý lại. Nàng gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve. "Cái kia Diệp Hiên, ta có thể hay không lưu tại bên cạnh ngươi hầu hạ ngươi?" Nói xong, nàng sợ Diệp Hiên hiểu lầm, vội vàng ngẩng đầu, có chút bối rối giải thích nói: "Ta, ý của ta là, chính là bưng trà rót nước gì đó. Ngươi đừng hiểu lầm." Nhìn xem Vân Thiên Ly ngượng ngùng dáng dấp, Diệp Hiên cho rằng nàng là muốn nhờ vào đó cảm ơn mình, không khỏi cười cười: "Để ngươi đường đường Vân gia gia chủ tới hầu hạ ta, ta có thể hưởng thụ không lên, ngươi đi xuống đi, có chuyện gì ta tìm ngươi." Nghe lời này, trong mắt Vân Thiên Ly tia sáng ảm đạm mấy phần, trong lòng lập tức có chút thất lạc. Nàng nhẹ nhàng ngừ một tiếng, đành phải bất đắc dĩ quay người rời đi đình viện. Vân gia, nghị sự đường. Gia chủ Vân Thiên Sách ngồi ở chủ vị, sắc mặt vẫn như cũ có mấy phần trắng xám, sắc mặt rất là ngưng trọng. Hắn nhìn hướng phía dưới một đám Vân gia tộc lão, trầm giọng mở miệng: "Chư vị tộc lão, hôm nay triệu tập mọi người trước đến, là có một kiện liên quan đến ta Vân gia sinh tử tồn vong đại sự, cần cộng đồng bàn bạc." Lời vừa nói ra, trong đường bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Vân Thiên Sách hít sâu một hơi, đem Diệp Hiên tại Vân gia trước cửa giết chết Tần Vô Niệm mẫu tử, uy hiếp hắn giao ra vị trí gia chủ. Cùng với Diệp Hiên bởi vì thay ra mặt Vân Thiên Ly, mà trêu chọc mấy đại khủng bố thế lực sự tình. Kỹ càng hướng các vị tộc lão giải thích một phen. Hoa Tiên Cốc Thiên Kim Hoa Nhược Hi, Huyền Thiên Tiên Tông nhị công tử Trần Minh, đại công tử Trần Phong, cùng với sư tôn Ngôn Tự Chân Nhân. Mỗi nói ra một cái tên, trong đường tộc lão bọn họ sắc mặt liền khó nhìn một điểm. Nghe tới liền Vấn Thiền Tự vị kia đức cao vọng trọng khô héo lao tăng, đều đã vẫn lạc tại Diệp Hiên trong tay lúc. Tất cả tộc lão đều ngồi không yên, nhộn nhịp hít vào khí lạnh, đầy mặt hoảng sợ. Người này lại như vậy hung tàn đáng sợ. Một vị tộc lão âm thanh phát run. Một người khác sắc mặt tạm đạm, lo lắng nói: "Tuy nói người là người này giết, có thể sự tình dù sao bởi vì ngàn ly mà lên, Vân gia cũng thoát không được quan hệ. Ta Vân gia, sợ là muốn bị liên lụy, thậm chí khả năng sẽ có diệt tộc đại họa." Lời này giống như cự thạch đầu nhập mặt hồ, trong lòng mọi người kích thích ngàn cơn sóng. "Đúng vậy a." Cùng Tần Vô Niệm giao hảo tộc lão công tôn cùng lập tức phụ họa, đem đầu mâu chỉ hướng Vân Thiên Ly. "Ngàn ly nha đầu này, từ nhỏ liền không an phận, khắp nơi xa lánh Tần Vô Niệm mẫu nữ, bây giờ càng là làm trầm trọng thêm, vậy mà vì gia tộc đưa tới như vậy họa lớn ngập trời." "Đừng vội nói vậy." Một vị khác tộc lão nghiêm nghị phản bác: "Gia chủ vừa rồi đã nói, là Tần Vô Niệm mẫu nữ một mực tại Vu Hãm Vu Oan ngàn ly." Công tôn cùng hừ lạnh một tiếng, đầy mặt khinh thường: "Hừ, chỉ dựa vào giam ba câu, liền có thể kết luận chân tướng sự tình, chúng ta đều là người mù sao?" Mắt thấy nghị sự đường liền muốn biến thành cãi nhau nơi, Vân Thiên Sách đông nhiên vô bàn một cái: "Đủ rồi." Hắn phẫn nộ quát: "Ta để các ngươi đến, là bàn bạc như thế nào giải quyết nguy cơ trước mắt, không phải tại chỗ này lẫn nhau trách mắng ầm ĩ." Bên trong nghị sự đường nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tộc lão bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng không nghĩ đến bất luận cái gì cách đối phó. Trầm mặc chỉ chốc lát, một vị tóc hoa râm, tuổi tác đã cao tộc lão chậm rãi mở miệng: "Gia chủ, lão phu cũng có cái biện pháp. Người này chính là Thương Nô, Vân gia tộc lão bên trong bối phận cao nhất, uy vọng gần với Vân Thiên Sách." Vân Thiên Sách lập tức hai mắt tỏa sáng: "Thương Nô trưởng lão, người mau nói." Thương Nô vuốt vuốt hoa râm sợi râu: "Gia chủ, ngàn ly nha đầu kia cùng Lôi Diệu Thiên tộc Lôi Hằng công tử có hôn ước trong người. Bây giờ ta Vân gia đại nạn lâm đầu, ta chờ có thể nhờ vào đó hôn ước, sai người tiến về Lôi Diệu Thiên tộc xin giúp đỡ." Lôi Diệu Thiên tộc nội tình hùng xa tại Hoa tộc cùng Huyền Thiên Tiên tông bên trên, so với Vô Lượng Thiên cung cũng không kém bao nhiêu. Nếu bọn họ chịu ra mặt hòa giải, chúng ta chỉ cần đem người này giao ra, chắc hẳn Hoa tộc mấy cái thế lực chắc chắn cho Lôi Diệu Thiên tộc mặt mũi. Kể từ đó, ta Vân gia liền có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này. Nghe cái này, bên trong nghị sự đường tĩnh mịch bầu không khí nháy mắt bị đánh vỡ. Các vị tộc lão nhộn nhịp mặt lộ vẻ vui mừng. "Diệu a, Thương Ngô trưởng lão kế này rất hay. Lôi Diệu Thiên tộc chính là chân chính quái vật khổng lồ, có bọn họ ra mặt, nhất định có thể hóa giải nguy cơ." Vân Thiên Sách càng là kích động đứng dậy, vỗ tay cười nói: "Ý kiến hay, thật sự là ý kiến hay a." Kể từ đó, đã trừ đi người này cái này hòa lớn, lại giải ta Vân gia diệt tộc nguy hiểm, quả thực một công đôi việc. "Diệu, diệu a." Hắn nhìn hướng Thương Nô, đầy mặt vẻ tán thưởng: "Cứ làm như thế." Thương Nô nhẹ gật đầu, thần sắc trịnh trọng nói: "Tất nhiên gia chủ đồng ý, việc này không nên chậm trễ, lão phu cái này liền lên đường, đích thân tiến về Lôi Diệu Thiên tộc chạy một chuyến." "Tốt." Vân Thiên Sách trùng điệp gật đầu, vậy liền làm phiền Thương Ngô trưởng lão nhất định muốn nhanh đi mau trở về. Hoa tộc bên trong, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, tiên khí mở mịt. Đình đài lầu các thấp thoáng tại chói lọi biển hoa bên trong, tựa như nhân gian tiên cảnh. Hoa tộc tộc trưởng Hoa Quy Khư ngồi tại phồn hoa chen trúc trong lương đình, trên mặt nụ cười nói, cũng không biết Trần Minh đứa bé kia, đạo này sen chi tranh, có thể hay không đoạt được đệ nhất diệp đạo sen vị trí. Bên cạnh một vị mỹ phụ dáng vẻ đoan trang, phong vận vẫn còn, nghe vậy khẽ cười nói, phu quân quá lo lắng. Phụ nhân chính là Hoa Quy Khư thế tử, Lục Vân Cẩm. Nghe nói Trần Minh đứa bé kia, tu vi sớm đã có thể đột phá kim tiên cảnh giới, chỉ là vì cái này đệ nhất diệp đạo sen, mới cưỡng ép áp chế, phóng nhãn thế hệ trẻ tuổi, lại có ai là đối thủ của hắn đâu? Hoa Quy Khư nhẹ gật đầu. Phu nhân nói chính là, chờ Như Hi trở về, chúng ta liền mau chóng đem hai người hôn lễ xử lý đi. Lục Vân Cẩm đoán trách địa nhìn hắn một cái. Nhìn em ngươi cho gấp đến độ, làm sao, còn sợ cái này kim quy con rể chạy hay sao? Ha ha. Hoa Quy Khư cười vang cười, tâm tình có chút vui vẻ. Đúng lúc này, Từ Hoa Độ Xuyên bước chân vội vàng đi đến, sắc mặt dị thường khó coi. Hoa Quy Khư nụ cười trên mặt có chút thu lại. Làm sao vậy Độ Xuyên, thế nhưng là có chuyện gì? Sau 15 ngày, Vân Tịch Hải Bí cảnh sắp mở ra, thế nhưng lại áp lực quá lớn. Hoa Độ Xuyên bây giờ đã là kim tiên cảnh viên mãn, khoảng cách tiên quân cảnh chỉ kém một bước ngắn. Nhưng nghĩ đột phá, nhất định phải tại thể nội gieo xuống tiên căn. Mà Vân Tịch Hải Bí cảnh bên trong, vừa có một quả thánh thụ, bên trên sẽ kết ra thánh quả. Uống vào liền có thể để trong cơ thể tự mình sinh ra tiên căn, từ đó bước vào tiên quân cảnh giới. Nhưng bởi vì Vân Tịch Hải nằm ở phù giao tiên châu cùng tử phủ tiên châu chỗ giao giới, hai đại tiên châu người đều sẽ tham dự tranh đoạt. Lại Vân Tịch Hải Bí cảnh mỗi 500 năm mới sẽ mở ra, mỗi lần mở ra, thánh thụ bên trên sẽ chỉ kết 20 cái trái cây. Cạnh tranh kịch liệt có thể nghĩ. Chương 151, tìm tới cửa, chương 151, tìm tới cửa. Hoa Độ Xuyên lắc đầu. Phụ thân, mẫu thân, cũng không phải là bởi vì chuyện này. Vừa rồi, ta Hoa tộc tiến về Vân Thiền tự tham gia đạo liên chi tranh đệ tử truyền về thông tin. Nói đêm qua tại Ngự Long Thành, một thiếu niên vì cho Vân gia Vân Thiên Ly xuất khí, đem muội muội cùng Trần Minh đều giết. Lời này vừa nói ra, giống như sấm sét giữa trời quang. Ngươi nói cái gì? Hoa Quy Khư nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn đông nhiên đứng lên, một cỗ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể nộ tản ra. Ta Hoa tộc cùng Huyền Thiên Tiên Tông đều là phù giao tiên châu đứng đầu thế lực, ai dám lớn mật như thế, đối Như Hi cùng Trần Minh hạ sát thủ. Lại Ngự Long Thành còn có con kia lão long tọa trấn. Cái này sao có thể? Lục Vân Cẩm càng là thân thể mềm mại run lên, sắc mặt trắng bệch, gần như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hoa Độ Xuyên sắc mặt càng thêm khó coi, trầm giọng nói: "Theo đệ tử báo đáp, Ngự Long Thành chủ đã bị cái kia thiếu niên thu phục, làm người này tọa kỵ." Không những như vậy, Hoa Độ Xuyên âm thanh càng thêm nặng nề. Huyền Thiên Tiên Tông đại công tử Trần Phong, cùng với sư tôn Ngôn Tự chân nhân, còn có Vấn Thiền tự vị kia khô héo lao tăng, cũng đều chết tại thiếu niên kia trong tay. "Oan." Hoa Quy Khư cùng Lục Vân Cẩm như bị sét đánh, bị cái này liên tiếp thông tin triệt để trần bối rối. Long Khuyết Thiên bị thu phục, Ngôn Tự chân nhân bị giết, Vấn Thiền tự vị kia đáng sợ cao tăng đều bị giết. Cái này sao có thể? Một thiếu niên mà thôi, lại nắm giữ thực lực đáng sợ như vậy, liên chạm mấy vị tiên quân. Ngươi có biết người này lai lịch? Hoa Quy Khư trầm giọng hỏi. Căn cứ truyền về thông tin, người này tựa hồ chỉ là một cái hạ vị giả, cũng không có hiển hách bối cảnh. Bây giờ, hắn theo Vân Thiên Ly đi Vân gia. Hoa Độ Xuyên đáp lại. Vẹn vẹn chỉ là cái hạ vị giả sao? Hoa Quy Khư thần sắc khẽ giật mình. Người này phải chết. Lục Vân cầm tay ngọc nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta hiện tại liền đi Vân gia, để Vân gia cho ta Hoa gia một cái công đạo. Hoa Quy Khư lắc đầu. Phu nhân an tâm chớ vội, ta Hoa gia tiên tổ ngay tại bế quan. Chúng ta như tùy tiện tiến đến Vân gia, chỉ sợ không chiếm được tiện nghi gì. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ Như Hi thủ liền không báo sao? Lục Vân Cẩm thất thố hô to. Thủ, đương nhiên phải báo. Hoa Quy Khư vội vàng mở lời an ủi. Ta hiện tại liền tự mình đi Huyền Thiên Tiên Tông chạy một chuyến. Huyền Thiên Tiên Tông chết hai vị công tử cùng một vị tiên quân trưởng lão, tất nhiên so với chúng ta càng hận hơn người này. Ta hai thế lực lớn liên thủ, cùng nhau tiến đến Vân gia đánh giết người này, càng thêm một thỏa. Lục Vân Cẩm cảm xúc cái này mới thoáng có chút thư giãn. Cái kia phu quân ngươi tranh thủ thời gian đi. Lần này đi nhất định muốn chém giết người này, để Vân gia cho ta Hoa gia một cái công đạo, là chết đi nữ nhi báo thủ. Hoa Quy Khư nhẹ gật đầu. Sau đó liền không chần chờ nữa. Lúc này mang theo mấy vị tiên quân cảnh trưởng lão, hóa thành hai đạo lưu quang, rời đi Hoa tộc. Hướng về Huyền Thiên Tiên Tông phương hướng vội vã đi. Vân gia. Diệp Hiên chính nhàn nhã nằm tại đỉnh viện trên ghế nằm, nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không lâu lắm, Vân Thiên Ly bưng một đĩa trong suốt long lanh tiên quả đi đến, mang trên mặt một tia ngượng ngùng. Diệp Hiên, đây là ta tại Vân Tuyển Sơn bên trong mới vừa hái linh quả, ngươi mau nếm thử. Diệp Hiên chậm rãi mở mắt ra, thuận miệng nói, để hạ nhân đưa tới chính là, không cần ngươi đích thân đi một chuyến. Vân Thiên Ly đem đĩa trái cây đặt ở trên bàn đá, nhỏ giọng nói, đây không phải là đích thân đưa tới, càng có thành ý sao? Nhưng trong lòng âm thầm lẩm bẩm, thật vất vả tìm tới cái cớ tới xem một chút ngươi, để hạ nhân đưa tới, ta còn thế nào gặp ngươi? Nghĩ tới đây, gương mặt của nàng không khỏi đỏ lên mấy phần. Chính mình cái này là thế nào? Thật chẳng lẽ thích cái này mới nhận biết không có mấy ngày nam nhân? Nàng hung hăng lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chính mình đối hắn, chẳng qua là cảm kích. Đúng, chính là cảm kích hắn nhiều lần xuất thủ tương trợ, thay tự mình giải quyết phiền toái nhiều như vậy. Liên tại Vân Thiên Ly tâm trạng thời điểm hỗn loạn, mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở Vân gia phụ cận. Vân Thiên Ly sắc mặt nháy mắt thay đổi, lông mày nhíu chặt nói, chẳng lẽ là Hoa gia bọn họ tìm tới cửa? Diệp Hiên chậm rãi từ trên ghế nằm đứng dậy. Đi, chúng ta đi xem một chút. Dứt lời, không nhanh không chậm hướng về Vân gia ngoài cửa lớn đi đến. Vân Thiên Ly thì theo sau lưng Diệp Hiên, cùng rời đi đình viện. Vân gia ngoài cửa, mấy đạo thân ảnh đột nhiên hiện lên. Cầm đầu chính là Vân Thiên Sách, đi theo phía sau mấy vị Vân gia tộc lão. Giờ phút này bọn họ đều là sắc mặt nghiêm trọng, như lâm đại địch. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước hư không. Chỉ thấy nơi đó xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh, mỗi một vị đều tản ra kinh khủng uy áp. Bất ngờ đều là tiên quân cảnh cường giả, chính là Hoa gia cùng Huyền Thiên Tiên tông người. Người cầm đầu mái tóc đen suôn dài như thác nước, khuôn mặt dị thường tuấn mỹ, quanh thân tán phát khí tức càng khủng bố hơn. Nhìn thấy người này, Vân Tiên Sách cùng mấy vị tộc lão tâm nháy mắt chìm đến đáy cốc, sắc mặt thay đổi đến vô cùng khó coi. Người này chính là Huyền Thiên Tiên tông tông chủ Trần Hữu Thiên, nửa bước tiên vương cảnh cường giả. Vân gia tiên tổ mặc dù cũng là nửa bước tiên vương cảnh, nhưng sớm tại mấy vạn năm trước vốn nhờ trọng thương bế quan, đến nay sinh tử chưa biết. Bây giờ đối mặt một vị hàng thật giá thật nửa bước tiên vương, Vân gia không có chút sức chống cự nào, cưỡng chế sợ hãi trong lòng. Vân Thiên Sách tiến lên một bước, đối với hai người chắp tay hành lễ, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Trần tông chủ, Hoa tộc dài, không biết hai vị hôm nay đến ta Vân gia có gì muốn làm? Hoa Quy Khư hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị khiển trách. Vân Thiên Sách, ngươi mất ở chỗ này giả bộ hồ đồ, nữ nhi của ngươi làm chuyện gì, trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Chúng ta hôm nay cho đến, chính là muốn hướng ngươi Vân gia đòi hỏi một cái thuyết pháp. Nếu là không hài lòng, Hoa Quy Khư âm thanh đột nhiên trở nên lạnh, chúng ta không ngại, dùng năm đấm giải quyết. Vân Thiên Sách lập tức sắc mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ. Nếu là bình thường, chỉ cần một Hoa Quy Khư, Vân Thiên Sách căn bản không sợ. Nhưng hôm nay, bên cạnh còn đứng lấy Trần Hữu Thiên, hắn nào dám có chút làm cản. Vội vàng cười bồi nói, Hoa tộc dài bất giận, ngài nghe ta giải thích. Tất cả những thứ này, tất cả đều là cái kia tiểu xuất sinh làm, cùng ta Vân gia thực tế không có quan hệ gì à? Hắn tính toán đem tất cả trách nhiệm đẩy tới trên thân Diệp Hiên. Hừ. Hoa Quy Khư hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử kia lúc giết người, nữ nhi của ngươi Vân Thiên Ly có thể một mực cùng ở bên cạnh hắn. Ngươi bây giờ lại nói cùng ngươi Vân gia không quan hệ. Vân Thiên Sách, ngươi đây là tại bức ta chờ động thủ sao? Cảm nhận được Hoa Quy Khư trong lời nói sắc ý, Vân Thiên Sách lắc đầu liên tục, vội vàng lại lần nữa giải thích. Hoa tộc dài hiểu lầm, Vân Mỗ tuyệt không ý này. Vân Mỗ chỉ là muốn nói, tiểu nữ ngàn ly sớm đã cùng Lôi Diệu Thiên tộc Lôi Hằng công tử định ra hôn ước. Lại một lát sau, Lôi Hằng công tử liền sẽ đến ta Vân gia thăm hỏi ngàn ly. Còn mời các vị xem tại Lôi Diệu Thiên tộc mặt mũi, vung tha ta Vân gia chắc chắn lấy ra đầy đủ thành ý. Đến mức cái kia tiểu xuất sinh mặc cho các vị xử lý. Hai vị ý như thế nào? Nghe Lôi Diệu Thiên tộc bốn chữ, Trần Hữu Thiên cùng Hoa Quy Khư đều là nhíu mày. Vân gia lúc nào vậy mà leo lên Lôi Diệu Thiên tộc cây to này? Lôi Diệu Thiên tộc thực lực có thể không chút nào kém cỏi hơn Vô Lượng Thiên Cung. Hai người đều là trong mắt có chút kiêng kỵ. Trầm mặc chỉ chốc lát, Hoa Quy Khư chậm rãi mở miệng, ngữ khí hòa hoãn mấy phần, "Tốt, tất nhiên Vân gia chủ đều nói như vậy. Cái kia chờ một lúc Lôi Hằng công tử đến, như hắn thật là ngươi Vân gia nữ thế, chúng ta tự nhiên sẽ không hẹp hòi như vậy, không cho ngươi Vân gia mặt mũi." Bất quá bây giờ, Hoa Quy Khư lời nói xoay chuyển, trong mắt hàn mang lập lòe. Vẫn là trước hết giết cái kia tiểu xúc sinh lại nói, "Hắn người hiện tại ở đâu?" Vân Thiên Sách nghe vậy, trong lòng hơi định, vội vàng nói, ta hiện tại liền đem hắn gọi tới mặc cho các vị xử lý. Dứt lời, hắn liền muốn mệnh lệnh bên cạnh tộc lão tiến đến đình viện. Đúng lúc này, một đạo bình thản âm thanh từ nội môn vang lên. Không cần làm phiền, ta đã tới. Tiếng nói vừa ra, Diệp Hiên thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, Vân Thiên Ly thì theo sát phía sau. Diệp Hiên cũng không để ý tới Hoa Quy Khư cùng Trần Hữu Thiên đám người, ánh mắt rơi vào trên thân Vân Thiên Sách. Khoe miệng khẽ nhếch nói, Vân Bá Phụ, vừa rồi mở miệng một tiếng tiểu xuất sinh, đều rất vui vẻ đi. Bình thản ngữ khí, lại làm cho Vân Thiên Sách lưng nháy mắt luồn lên một cỗ hàn ý, nhịn không được dùng mình một cái. Nhưng hắn nghĩ đến bên cạnh có nửa bước tiên vương cảnh Trần Hữu Thiên nâng đỡ, dũng khí lại tăng lên mấy phần. Hắn cưỡng chế hoảng hốt, ngoài mạnh trong yếu nói: "Tiểu xuất sinh, ngươi chớ có cuồng vọng. Hoa tộc tộc trưởng, Huyền Thiên Tiên Tông tông chủ bọn họ hôm nay đều là tới giết ngươi. Ngươi xác thực rất mạnh, nhưng đối mặt nửa bước tiên vương cảnh Tiên Tông tông chủ, ngươi hôm nay hẳn phải chết." Diệp Hiên nghe vậy, chỉ là khẽ gật đầu một cái. "Nha." Vẫn không có để ý tới Trần Hữu Thiên đám người, nghiêng đầu, nhìn hướng bên cạnh Vân Thiên Ly, nhẹ giọng hỏi: "Ta giết phụ thân ngươi, ngươi sẽ thương tâm sao?" Vân Thiên Ly thân thể mềm mại khẽ run lên, nhìn xem Vân Thiên Sách tấm kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ mặt, ánh mắt phức tạp. Nàng khẽ gật đầu một cái, lại lắc đầu. Âm thanh có chút xa xút. Tuy không có rất thương tâm, nhưng tóm lại sẽ có một điểm a, dù sao hắn là phụ thân ta. Mặc dù người phụ thân này chưa hề cho qua nàng bao nhiêu yêu mến, thậm chí nhiều lần không phân tốt xấu địa cỡ trách nàng, thiên vị mẹ kế cùng muội muội. Nhưng huyết mạch thân tình, cuối cùng khó mà hoàn toàn dứt bỏ. Diệp Hiên nghe vậy, vỗ vỗ bờ vai của nàng. "Không có việc gì, thời gian lâu dài liền tốt." Vân Thiên Sách bên cạnh Trần Hữu Thiên, từ đầu đến cuối bị Diệp Hiên không nhìn. Sắc mặt sớm đã âm trầm như mực. Hắn đường đường Huyền Thiên Tiên Tông tông chủ, nửa bước tiên vương cảnh tồn tại, khi nào nhận qua bực này khinh thị. Giờ phút này nghe đến Diệp Hiên như vậy của nôn, càng là giận quá thành cười, khí tức quanh người chậm rãi tràn ngập ra. Tiến lên một bước, cùng Vân Tiên Sách đứng song vai, hờ hững mở miệng: "Ngươi muốn giết hắn đúng không? Lão phu hôm nay ở đây, ta ngược lại muốn xem." Hừ. Trần Thiên Hữu còn chưa có nói xong, một đạo ngân quang đã từ Vân Tiên Sách mi tâm xuyên thẳng qua. Vân Tiên Sách biểu lộ nháy mắt ngưng kết, còn chưa kịp cảm nhận được khiếp sợ cùng hoảng hốt, thần thái trong mắt liền cấp tốc cảm đạm đi. Phù phù. Thẳng tắp ngã trên mặt đất. Chương 152, phế vật, chương 152, phế vật. Một đám Vân gia tộc lao sắc mặt tảm đạm, cái trán mồ hôi chảy như mưa, trong lòng một trận hoảng sợ. Bọn họ vừa rồi còn muốn, có Trần Hữu Thiên vị này nửa bước tiên vương tại, nhất định muốn thật tốt răn dạy cái này đại náo Vân gia tiểu xuất sinh. Ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, gia chủ Vân Thiên Sách lại chết tại người này trong tay. Hoa Quy Khư đám người đồng dạng mặt lộ kinh hãi, nhất là Trần Hữu Thiên. Hắn mới vừa rồi còn một bộ tràn đầy tự tin bộ dạng, muốn nhìn xem tiểu tử này làm sao ở ngay trước mặt chính mình giết chết Vân Thiên Sách. Không nghĩ tới lời còn chưa nói hết, Vân Thiên Sách liền chết rồi. Cái này đánh mặt đến quá nhanh. Vân Thiên Ly kinh ngạc nhìn ngã trên mặt đất phụ thân, thần sắc cực kỳ phức tạp. Nàng từng vô số lần ảo tưởng qua, thoát khỏi cái này chưa hề cho nàng yêu mến phụ thân, thoát khỏi cái này khiến người hít thở không thông gia tộc. Nhưng làm nhìn thấy phụ thân mình chết đi, vẫn sẽ có chút thất lạc. Huyết mạch liên hệ, cuối cùng không cách nào tùy tiện chặt đứt. Diệp Hiên nhìn hướng Trần Hữu Thiên, mặt không chút thay đổi nói: "Thấy rõ ràng chưa?" Trần Hữu Thiên lấy lại tinh thần, đột nhiên mặt lộ tiêu ý: "Ha ha, lão phu hôm nay chưa đến, chính là đến tìm Vân gia muốn cái thuyết pháp, nhưng Vân gia dù sao cùng Lôi Diệu Thiên tộc có chút quan hệ, lão phu không tiện cùng Vân gia động thủ. Ngươi ngược lại là giúp lão phu một đại ân." Trần Thiên Hữu hôm nay đến, vốn là đến Vân gia trả thù, Diệp Hiên giết chết Vân Thiên Sách, chính thuận ý của hắn. Diệp Hiên chỉnh sửa lại một chút hơi nhíu y phục, mây trôi nước chảy nói: "Không sao, ngươi hôm nay cũng phải chết." Ha ha. Lời vừa nói ra, Trần Hữu Thiên cười to lên. Bây giờ Phù Giao Tiên Châu Tiên Vương cảnh cường giả không đủ 20 người, đều là các đại vô thượng thế lực lão tổ. Bọn họ ngày thường căn bản sẽ không xuất hiện. Tiên Vương không ra, nửa bước Tiên Vương Trần Thiên Hữu chính là vô địch tồn tại. Cái này thiếu niên tuy có chút quỷ dị, nhưng lại vọng tưởng giết chết chính mình, thật sự là vô tri. Ngươi dám khẩu xuất cùng luôn muốn giết chết lão phu. Trong mắt của hắn sát cơ lộ ra, quanh thân khí tức khủng bố bắt đầu bao phủ, hư không cũng vì đó và mèo. Lão phu ngược lại muốn xem, đối mặt tử vong hoảng hốt, ngươi là có hay không vẫn như cũ tự tin như vậy. Đúng lúc này, không gian xung quanh đột nhiên sóng gió nổi lên, ngay sau đó ba đạo thân ảnh từ trong hư không chậm rãi hiện lên. Chính là tiến về Lôi Diệu Thiên tộc Vân gia trưởng Lao Thương Nô, cùng Lôi Diệu Thiên tộc công tử Lôi Hoành. Sau lưng Lôi Hoành, còn đi theo một vị đôi mắt trống rỗng, thân hình còn xuống Lao Hầu. Lao Hầu nhìn như bình thường, nhưng trong cơ thể mơ hồ tản ra uy áp, lại không kém chút nào Trần Hữu Thiên. Lại là một vị nửa bước tiên vương cảnh. Gặp Lôi Hoành xuất hiện, Trần Hữu Thiên đám người sắc mặt đều là biến đổi, vội vàng thu lại khí tức, không mình hành lễ. Gặp qua Lôi Hằng công tử. Lôi Hằng tu vi bất quá kim tiên cảnh, nhưng Lôi Diệu Thiên tộc dòng chính công tử thân phận, đủ để cho ở đây tất cả thiên quân, thậm chí Trần Hữu Thiên cẩn thận đối đãi. Lôi Hằng chỉ là nhẹ nhàng ngừ một tiếng, ánh mắt đảo qua trong tràng, khi thấy trên mặt đất Vân Thiên Sách thi thể lúc, lông mày nháy mắt nhíu chặt. Đây là có chuyện gì? Hắn nhìn hướng Trần Hữu Thiên đám người, lạnh giọng chất vấn. Ta cùng Vân gia Thiên Kim Vân Thiên Ly sớm có hôn ước, Vân gia chủ cũng coi là ta nửa cái nhạc phụ. Chư vị dám đối hắn hạ sát thủ, có phải là quá không cho ta Lôi Diệu Thiên tộc mặt mũi? Trần Hữu Thiên trong lòng run lên, liền vội vàng lắc đầu giải thích. Lôi công tử hiểu lầm, Vân gia chủ cũng không phải là chúng ta giết chết. Hắn rồi ngón tay hướng cách đó không xa Diệp Hiên. Là hắn, là tiểu tử kia giết Vân gia chủ. Hoa Quy Khư cũng vội vàng phụ họa. Vân gia mấy vị trưởng lão cũng là liên tục gật đầu, đem vừa rồi chuyện phát sinh giải thích một lần. Lôi Hằng ánh mắt rơi vào trên người Diệp Hiên. Khi thấy Vân Thiên Ly cùng Diệp Hiên đứng song vai, tư thái tựa hồ có chút thân cận lúc, trên mặt nháy mắt phủ lên một tầng hàn sương. Hắn quay đầu nhìn hướng Thương Nô, lạnh giọng hỏi: "Thương Nô trưởng lão, đây chính là trong miệng ngươi cái kia thông đồng, Thiên Ly đưa tới cho Vân gia tai họa tiểu tử?" Thương Nô liền vội vàng không người đáp lại. Hồi bẩm Lôi công tử, chính là người này. Lôi Hằng nhẹ gật đầu, nhìn hướng Vân Thiên Ly nói: "Thiên Ly, người ta hôn ước sớm đã định ra, ngươi lại sau lưng ta ở bên ngoài thông đồng nam nhân khác, thực tế để bản công tử có chút trái tim băng giá. Xem ra, hôm nay ta chỉ có thể cưỡng ép đem ngươi mang về Lôi Diệu Thiên tộc giam lại, để tránh ngươi lại làm ra có nhục môn phong sự tình." Vân Thiên Ly nghe vậy, lập tức tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. "Lôi Hằng, ta cùng ngươi hôn ước, bất quá là phụ thân ta cùng các ngươi lén lút ước định, chưa hề hỏi qua ý nguyện của ta. Ta căn bản là không thích ngươi. Hôm nay cho dù chết, ta cũng sẽ không cùng ngươi đi." Lôi Hằng không chút nào để ý Vân Thiên Ly lời nói, khẽ lắc đầu. "Yên tâm, hôm nay ngươi muốn chết đều không chết được." Hắn không tiếp tục để ý Vân Thiên Ly, ánh mắt chuyển hướng sau lưng lão hầu, nhàn nhạt phân phó nói: "Đi thôi, Hoa bà bà, đem Thiên Ly bên cạnh tiểu tử kia giết chết." "Là, công tử." Lão hầu lên tiếng, vẫn đục đôi mắt nhìn hướng Diệp Hiên, giống như tại nhìn một cái vật chết. Mọi người đều lui sang một bên, chuẩn bị xem kịch. Một vị nửa bước tiên vương xuất thủ, đưa tay ở giữa liền có thể hủy diệt một phương tiên vực. Thiếu niên trước mắt này liền tính lại quỷ dị, lại như thế nào có thể là Hoa bà bà đối thủ? Trần Hữu Thiên thấp giọng tự nói: "Ngược lại là tránh khỏi lão phu đích thân xuất thủ." Lôi Hằng thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, nhìn hướng Diệp Hiên ánh mắt, giống như tại nhìn một cái tử thi. Vân Thiên Ly tâm nháy mắt nâng lên cổ họng, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Trong lòng kinh hoàng, nội tâm không ngừng cầu nguyện, hy vọng Diệp Hiên có thể thắng. Nếu là Diệp Hiên bại, chính mình sợ rằng sẽ rơi vào so chết còn thê thảm hơn hoàn cảnh. Nhưng hắn có thể thắng sao? Đúng lúc này, Hoa bà bà động. Nàng chỉ là nhẹ nhàng nâng lên khô heo ngón tay, hướng về hư không tùy ý một điểm. Không có bất kỳ cái gì chói lọi ánh sáng, cũng không có kinh thiên động địa thanh thế. Nhưng mà sau một khắc, ầm ầm, trước mặt hư không đột nhiên vỡ nát sụp đổ. Lấy cái kia đầu ngón tay làm trung tâm, xung quanh ngàn dặm chi địa, cả phiến thiên địa cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Một cỗ phảng phất đủ để hủy diệt tất cả lực lượng, từ cái này nhìn như bình thường chỉ một cái bên trong mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo tử vong dòng lũ, hướng về Diệp Hiên tập sát mà đi. Giang giác, giang giác, kinh khủng uy áp tràn ngập ra, mặt đất vô số tiên thạch không chịu nổi cỗ lực lượng này, nhộn nhịp vỡ nát. Xung quanh tiên thảo tiên mục, càng là trong nháy mắt hóa thành một biển. Chư cùng là nửa bước tiên vương Trần Hữu Thiên bên ngoài, Hoa Quy Khư, Vân gia tộc lao đám người, đều là cảm giác giống như là lưng đeo một tòa thái cổ thần sơn, hô hấp khó khăn, liên thắt lưng đều không thẳng lên được, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Hoa bà khẽ miệng khẽ nhếch, phản phất tại nói: "Các hạ nên ứng đối ra sao?" Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Diệp Hiên đồng dạng chỉ là đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Không có khủng bố tuyệt luân khí tức, chỉ có một đạo khó mà nhận ra ánh bạc, từ đầu ngón tay lóe lên một cái rồi biến mất. Xuy, cái kia đủ để băng diệt ngàn dặm lực lượng đáng sợ, tại tiếp xúc đến ánh bạc nháy mắt, lại giống như băng tuyết tăng dã, nháy mắt tán loạn, hóa thành hư vô. Ngay sau đó, phốc, một đoạn khô héo ngón tay, mang theo một sợi tơ máu, bay lên cao cao. Theo đạo kia ánh bạc vạch qua một đường vòng cung, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào ở trong tay Diệp Hiên. Cái này sao có thể? Hoa bà nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ. Nhìn xem chính mình chùi lùi ngón tay, tràn đầy vẻ không thể tin được. Chính mình thế nhưng là nửa bước tiên vương. Mặc dù vừa rồi một cái kia, liền hai thành thực lực cũng không vận dụng, nhưng cái này thiếu niên, lại như vậy hời hợt liền đỡ được. Thậm chí, còn chặt đứt chính mình ngón tay. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nhưng mà, nàng còn chưa kịp suy nghĩ. Phốc, phốc, lại là mấy đạo nhỏ xíu tiếng vang liên tiếp vang lên. Mặt khác mấy cây ngón tay, cùng với hai chân ngón chân, lại trong cùng một lúc đứt gãy bay lên. Trong nháy mắt, hoa bà 10 ngón 10 chỉ, toàn bộ đứt gãy. Trong cơ thể tiên lực giống như hồng thủy vỡ đê, điên cuồng đổ xuống mà ra, cũng không còn cách nào ngưng tụ mảy may. Trên mặt làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lỏng lẻo rủ xuống, qua trong dây lát liền che kín nhăn nheo. Tóc cũng biến thành khô héo thưa thớt. Cả người lập tức già nua mấy ngàn năm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành một nắm đất vàng. Không, không. Hoa bà nháy mắt hỏng mất, che lấy chính mình mặt mũi già nua, không ngừng điên cuồng lắc đầu. Điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Nàng không thể nào tiếp thu được. Chính mình đường đường nửa bước tiên vương cảnh cường giả, quan sát chúng sinh, trong nháy mắt có thể diệt ngôi sao. Làm sao sẽ dễ dàng như thế thua ở một cái không có danh tiếng gì trong tay thiếu niên. Vân ra một đám trưởng lão đều là trợn mắt há hốc mồm. Người này liền tay đều không làm sao động. Một vị nửa bước tiên vương cảnh vô thượng cường giả, cứ như vậy bị xuống đất an tỏi rồi. Hoa Quy Khư cùng Huyền Tiên Tiên Tông mấy vị tiên quân trưởng lão, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân run rẩy kịch liệt, tâm thần câu chiến, vãi cả linh hồn. Người này thực lực đã đại đại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Quá đáng sợ. Lôi Hằng trên mặt lạnh lùng cũng mặt lộ vẻ bối rối. Hắn vốn cho rằng mang đến nửa bước tiên vương cảnh hoa bà đủ giải quyết chuyện hôm nay. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà lại là kết quả như vậy. Cường đại như nửa bước tiên vương hoa bà lại tại người này trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Phúc. Hoa bà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, khí tức yếu ớt. Công tử, thật xin lỗi, là lao thân kinh địch, nếu là vừa bắt đầu liền toàn lực xuất thủ. Phế vật. Lôi Hằng đánh gãy hoa bà lời nói. Ngươi cái này vô dụng lão giả. Trang cái gì trang? Chương 153, Vân Tịch Hải bí cảnh, chương 153, Vân Tịch Hải bí cảnh. Dứt lời, hắn bỗng nhiên giơ chân lên, hung hăng một chân giẫm tại hoa bà tấm kia giản mua nhăn nheo trên mặt. Phốc phốc. Một tiếng vang trầm, hoa bà đầu giống như dưa hấu bị giẫm đến vỡ nát, đỏ trắng đổ vật văng khắp nơi. Mọi người xung quanh thấy thế, đều là tê cả da đầu. Vị này Lôi Diệu Thiên tộc công tử, lại tàn nhẫn như vậy vô tình, ngay cả người mình cũng không dung tha. Lúc này, bên cạnh Trần Hữu Thiên đè xuống kinh hãi trong lòng, đối với Lôi Hằng vội vàng nói: "Lôi công tử chớ có tức giận, đợi ta toàn lực xuất thủ, giúp ngài chém giết người này." Hoa bà bởi vì khinh địch mà chết, hắn tự nhiên sẽ lại không phạm đồng dạng sai lầm. Vừa dứt lời, phốc, phốc, Trần Thiên Hữu hai bàn tay lại đột nhiên nứt từ cổ tay, rớt xuống đất. Trần Hữu Thiên còn chưa kịp phản ứng, hưu, lại là mấy đạo hàn mang cắt ngang mà qua. Trần Hữu Thiên trên thân thể, nháy mắt xuất hiện mấy đạo bao quanh thân thể chỉnh tề vết máu. Ngay sau đó, xoạt, thân thể của hắn giống như xếp gỗ, giải rác thành mấy khối, nội tạng hỗn hợp có máu tươi chảy xuôi đầy đất. Sinh cơ đoạn tuyệt. Trong tràng yên tĩnh như chết, tất cả mọi người triệt để sững sờ ngay tại chỗ. Nếu như nói, nửa bước tiên vương cảnh hoa bà là vì khinh địch chủ quan mới bị thua bỏ mình. Cái kia Huyền Thiên Tiên Tông tông chủ Trần Hữu Thiên, liền Diệp Hiên là như thế nào xuất thủ cũng không kịp phản ứng, liền nháy mắt chết thảm tại chỗ. Mọi người chỗ nào còn nhìn không ra, người thiếu niên trước mắt này, nắm giữ nghiền ép nửa bước tiên vương thực lực. Vân Thiên Ly vô ý thức bịt miệng lại, đôi mắt đẹp trợn tròn lên, đầy mặt khó có thể tin. Liền, cứ như vậy kết thúc rồi hả? Ngắn ngủi thất thần về sau, một cỗ mừng như điên xông lên đầu. Nàng kích động kém chút nhảy dựng lên, trong lòng nhảy cẫng hoan hô. Diệp Hiên thắng, quả thực quá tuyệt. Chính mình cuối cùng không cần bị Lôi Hằng cưỡng ép mang đi, nhốt tại băng lãnh Lôi Diệu Thiên tộc. Nhưng mà, nhân loại buồn vui không hề tương thông. Vân gia mấy vị tộc lão, giờ phút này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể run rẩy như run rẩy. Bọn họ vốn cho rằng, dựa vào Lôi Diệu Thiên tộc cây to này, nhất định có thể đem Diệp Hiên tên sát tinh này trừ bỏ, giải quyết Vân gia chi loạn. Có thể ai có thể nghĩ tới, thực lực của thiếu niên này vậy mà đáng sợ đến loại này tình trạng. Giết nửa bước tiên vương lại như xé hỏa nhẹ nhõm. Trong đó mấy vị từng cùng Tần Vô Niệm giao hảo, khắp nơi làm khó dễ Vân Thiên Ly trưởng lão. Càng là hai chân như nhũ ra, gần như đứng không vững, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Xong, vậy phải làm sao bây giờ a? Hoa Quy Khư đám người thân thể run lên bần bật, trong mắt tràn đầy bối rối cùng hoảng hốt. Lôi Hoành càng là dọa đến sủi lơ trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. Nơi đúng quần thậm chí mơ hồ truyền đến một cỗ mùi khai. Hắn ngày bình thường làm mưa làm gió, ỷ vào Lôi Diệu Thiên tộc uy danh, không ai dám trêu chọc. Sao từng trải qua loại này tràn diện? Hắn cực sợ. Diệp Hiên chậm rãi đi đến bên cạnh Lôi Hằng, trong tay ánh bạc nhẹ nhàng vô Lôi Hằng trắng bệ mặt. Còn muốn mang đi Vân Thiên Ly sao? Bình thản âm thanh, giờ khắc này ở Lôi Hằng nghe tới, lại giống như ác ma nói nhỏ. Phù phù. Lôi Hằng vội vàng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nước mắt chảy ngang, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ.
Công
tử tha mạng, tiểu nhân có mắt không tròng, loại nhỏ cũng không dám lại.
Phốc phốc.
Trong tay Diệp Hiên ánh bạc, nháy mắt từ Lôi Hằng mặt đâm đi vào, từ bên kia thấu đi ra.
A.
Lôi Hằng phát ra thê lương kêu thảm.
Đừng
giết ta
là Lôi Diệu Thiên tộc công tử,
ngươi giết ta.
Hắn uy hiếp còn chưa có nói xong,
trôi thứ hai lưỡi kiếm đã từ đỉnh đầu cắm vào,
cho đến toàn bộ đều chui vào đầu lâu bên trong.
Lôi Hằng âm thanh im bặt mà dừng, thân thể co quắp mấy lần, liền triệt để không một tiếng động.
Nhìn xem Lôi Hằng cũng chết thảm tại Diệp Hiên trong tay,
trái tim tất cả mọi người đều nhanh muốn nhảy ra ngoài.
Đứng tại chỗ mỗi một giây đều cực độ dày vò.
Hoa Quy Khư cuối cùng nhịn không được, cố nén sợ hãi trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng.
Diệp công tử, tất nhiên không có việc gì, chúng ta liền cáo từ trước, ngày khác lại đến nhà thăm hỏi.
Diệp Hiên nhàn nhạt nhẹ gật đầu.
Ân, các ngươi đi thôi.
Hoa Quy Khư đám người nghe vậy, lập tức như chút được gánh nặng, đầy mặt vẻ may mắn.
Không nghĩ tới, tên sát tinh này vậy mà lại buông tha bọn họ.
Hắn vội vàng mang theo sau lưng mấy vị tiên quân trưởng lão, quay người liền muốn hóa thành lưu quang bỏ chạy.
Nhưng mà, bọn họ vừa vặn xoay người,
phốc,
đầu liền bay lên.
Diệp Hiên ánh mắt chuyển hướng Vân Tiên Ly.
Mấy vị này Vân gia trưởng lão bên trong, nhưng có người ngày bình thường không có nhìn.
May mắn còn sống sót mấy vị Vân gia tộc lão nghe vậy, lập tức hồn phi phách tán, thân thể run lợi hại hơn.
Bọn họ không dám mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Vân Tiên Ly, hy vọng nàng có thể dơ cao đánh khẽ.
Vân Tiên Ly hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua cái kia mấy vị trưởng lão.
Trong ngày thường từng màn, giống như nước thủy triều sông lên đầu.
Những cái kia châm chọc khiêu khích, những cái kia đổi trắng thay đen, những cái kia thiên vị giữ gìn.
Nàng không do dự nữa, đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm hướng về phía trong đó mấy người.
Hắn, còn có hắn, còn có hắn.
Trong đó, liền bao gồm vị kia tại bên trong nghị sự đường, nhảy ra trách mắng nàng trưởng lão, Công Tôn Hòa.
Theo Vân Tiên Ly ngón tay rơi xuống,
Diệp Hiên không chút do dự.
Phốc, phốc, phốc.
Lại là mấy tiếng nhẹ vang lên.
Bị Vân Tiên Ly chỉ ra cái kia mấy vị trưởng lão, nháy mắt bước Hoa Quy Khư đám người góc chân.
Đầu rơi xuống đất, máu tươi tại chỗ.
Nhìn thấy những cái kia đã từng khắp nơi nhắm vào mình, để chính mình nhận hết ủy khuất người, bây giờ toàn bộ chết thảm ở trước mắt.
Vân Tiên Ly chỉ cảm thấy trong lòng ngất khí đột nhiên tản đi,
thoải mái đồng địa.
Nhiều năm qua khúc mắc, tại cái này một khắc, phản phất triệt để giải ra.
Cân nhắc phía trước dọn dẹp sạch sẽ.
Diệp Hiên nhìn hướng mấy vị trưởng lão, phân phó nói.
Sau đó, liền không tiếp tục để ý bọn họ, cùng Vân Tiên Ly cùng nhau quay người, về tới Vân gia trong phủ đệ.
Trở lại đình viện phía sau,
Vân Tiên Ly lập tức phân phó phòng bếp, chuẩn bị phong phú tiên đồ ăn linh quả.
Sau đó đích thân cho Diệp Hiên bưng tới, cùng hắn cùng nhau ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, bắt đầu ăn.
Diệp Hiên thuận miệng hỏi,
"Ta giết phụ thân ngươi, ngươi hận ta sao?"
Vân Tiên Ly cầm tiên quả tay có chút dừng lại, trầm mặc chỉ chốc lát,
khẽ lắc đầu, âm thanh có chút xa xút.
"Không hận, chỉ là trong lòng vẫn là sẽ có chút khó chịu, dù sao hắn chung quy là phụ thân của ta."
Diệp Hiên nghe vậy, trong đầu không khỏi hiện ra Vĩnh An huyện từng màn,
tự rêu cười cười,
chính mình cùng thiếu nữ này kinh lịch, thật đúng là tương tự a.
Diệp Hiên không có lại tiếp tục nói lời nói,
hai người yên tĩnh ăn lên tiên đồ ăn.
Trầm mặc chỉ chốc lát, Vân Tiên Ly tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Hiên.
"Đúng rồi Diệp Hiên, sau mười mấy ngày, Vân Tịch Hải Bí cảnh sắp mở ra, ngươi nếu không mau mau đến xem."
Vân Tịch Hải Bí cảnh 500 năm mới mở ra một lần.
Vân Tiên Ly bây giờ đã tấn thăng kim tiên cảnh giới, muốn đi Vân Tịch Hải Bí cảnh bên trong tranh đoạt cơ duyên.
"Cái gì là Vân Tịch Hải Bí cảnh?"
Diệp Hiên hỏi.
Vân Tiên Ly đem Vân Tịch Hải Bí cảnh tình huống kỹ càng cho Diệp Hiên giải thích một phen.
"Bất quá,"
Vân Tiên Ly giải thích xong, bỗng nhiên có chút ảo não nói, "Ai nha, ta quên, Vân Tịch Hải Bí cảnh chỉ có kim tiên cảnh phía dưới tu sĩ mới có thể đi vào."
Diệp Hiên vừa rồi cho thấy thực lực kinh khủng, tất nhiên sớm đã vượt qua kim tiên cảnh,
căn bản là không có cách tiến vào bí cảnh.
Diệp Hiên lại không để ý cười cười.
"Không sao, cái này quy tắc ngăn không được ta, ngươi như muốn đi, ta bồi ngươi chạy một chuyến là được."
Vân Tiên Ly nghe vậy, hơi ngẩn ra.
Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc,
nhưng nghĩ tới ban đầu ở Vân Tiên tự, Diệp Hiên tựa hồ cũng không có xem cảnh giới hạn chế, tiến vào bên trong tiên trì.
Nàng liền suy đoán Diệp Hiên có lẽ nắm giữ một loại nào đó không nhìn quy tắc hạn chế thể chất đặc thù, liền không có lại hỏi nhiều.
Lúc này, Diệp Hiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì,
tiếp tục nói:
"Đúng rồi, ngươi sai người đem tin tức truyền đi,
liền nói sau 15 ngày, ta Diệp Hiên sẽ đích thân tiến về Vân Tịch Hải bí cảnh.
Những cái kia muốn tìm ta báo thù, cứ việc đến chính là, ta tại Vân Tịch Hải chờ lấy bọn họ."
Vân Thiên Ly nghe vậy, lập tức hít sâu một hơi.
Lời này nếu là lan truyền ra ngoài,
Hoa Gia tiên tổ, Huyền Thiên Tiên Tông Tiên Vương cảnh lão tổ, Lôi Diệu Thiên tộc cường giả, thậm chí còn có cái kia Thâm Bất Khả Trắc Vô Lượng Tiên Cung, tất cả cùng Diệp Hiên kết thù đứng đầu thế lực, rất có thể sẽ tại Vân Tịch Hải bí cảnh mở ra thời điểm, tụ tập một đường.
Cái này,
chương 154, Tô Đi Thuyền, chương 154, Tô Đi Thuyền.
"Mau đi đi."
Diệp Hiên nhàn nhạt thúc giục.
Gặp Diệp Hiên thái độ kiên quyết như thế,
Vân Tiên Ly bất đắc dĩ yên lặng nhẹ gật đầu, quay người rời đi đình viện.
Mấy ngày kế tiếp, Vân gia ngoài ý liệu bình tĩnh.
Những cái kia cùng Diệp Hiên kết xuống huyết cựu thế lực, cũng không như trong dự đoán như vậy lập tức tìm tới cửa.
Diệp Hiên nằm tại đình viện bên trong, trong lòng hiểu rõ,
nghĩ đến là những cái kia tiên vương cảnh lão quái vật bọn họ, phần lớn lâu dài bế quan, sẽ không tùy tiện như thế.
Dù cho lập tức gián đoạn tu hành, cũng cần hòa hoãn mấy ngày mới có thể xuất quan.
Thời gian trôi qua,
rất nhanh, liền đến ngày thứ 12.
Bởi vì Vân Tịch Hải khoảng cách Vân gia đường xá xa xôi, cần trước thời hạn khởi hành.
Một ngày này sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Vân Thiên Ly liền đi đến Diệp Hiên bên ngoài đình viện. Nàng đổi lại một thân lão luyện váy áo, cực kỳ đẹp đẽ mặt mày, nổi bật lên rất là tư thế hiên ngang.
Chờ Diệp Hiên đi ra đình viện, hai người cũng không dừng lại lâu,
cấp tốc rời đi Vân gia phủ đệ, một đường hướng Vân Tịch Hải phương hướng mà đi. Bởi vì thời gian dư dả, lữ đồ bên trong hai người cũng không tận lực theo đuổi tốc độ, giống như du sơn ngoạn thủy, không nhanh không chậm. Mãi đến ngày thứ 13 chạm vào tối, bọn họ mới đến Vân Tịch Hải phụ cận một chỗ vịnh biển, Vân Tự Loan. Thời khắc này Vân Tự Loan sớm đã là tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Vịnh biển ven bờ, rậm rạp chẳng chịt tụ tập đến từ các phe tu sĩ, khí tức cường hành người không phải số ít. Trong đó, càng có thật nhiều trang phục phong cách khác lạ tu sĩ, hiển nhiên tử phụ tiên châu người, đều tại đây chờ đợi Vân Tịch Hải bí cảnh mở ra. Ngay lập tức tiến vào bí cảnh, cướp đoạt tiên cơ. Diệp Hiên cùng Vân Tiên Ly tìm một chỗ tương đối thanh tĩnh nhà trọ, tạm thời ở lại. Cảnh đêm dần dần sâu, yên lặng như tờ. Nhưng mà, liền tại giờ tí vừa qua lúc, ầm ầm, toàn bộ Vân Tự Loan đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, phảng phất địa long xoay người. Ngay sau đó, từng đợt giống như tiếng sấm tiếng vang như biển gầm, từ Vân Tịch Hải chỗ sâu truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Diệp Hiên cùng Vân Tiên Ly ngay lập tức lao ra nhà trọ. Trên đường phố, vô số tu sĩ cũng bị biến cố bất thình lình quấy rầy, nhộn nhịp lướt đến bờ biển. Kinh nghi bất định nhìn về phía phương xa, chỉ thấy ngày bình thường bình tĩnh không lay động Vân Tịch Hải, giờ phút này lại nhấc lên thao thiên cự lãng. Nước biển phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, chậm rãi từ mặt biển lên cao. Vân Tịch Hải xung quanh, theo mặt biển lên cao, nháy mắt tạo thành một mặt xuyên thẳng vân tiêu biển tường. Biển trên tường, sóng nước lưu chuyển. Ngay sau đó, tại to lớn biển trên tường, mấy chục chỗ địa phương hư không bắt đầu kịch liệt vặn vẹo ba động. Ông, kèm theo từng trận không gian chấn động, từng đạo tản ra cổ lão khí tức cánh cửa, vô căn cứ hiện lên ở biển trên tường. Là bí cảnh nhập khẩu, Vân Tịch Hải bí cảnh mở ra. Trong đám người, không biết là ai phát ra một tiếng kinh hô, nháy mắt phá vỡ xung quanh yên tĩnh. Cái gì? Bí cảnh vậy mà trước thời hạn mở ra? Đây là có chuyện gì? Mọi người xôn xao, tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Vân Thiên Ly vui mừng nói: "May mà chúng ta sớm hơn tới trước, như đến chậm một ngày, chỉ sợ là liền canh đều uống không lên." Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt cười: "Như thật đến chậm, chúng ta đến bí cảnh bên trong cướp bọn họ chính là..." Ngậy. Vân Thiên Ly nhất thời có chút im lặng. Vân Tịch Hải bí cảnh bên trong chỉ cho phép kim tiên cảnh tiên sĩ tiến vào, Diệp Hiên thế nhưng là có thể miểu sát nửa bước tiên vương tồn tại. Lấy hắn thực lực, tại Vân Tịch Hải bí cảnh bên trong ăn cướp những người khác, cùng ức hiếp tiểu hải tử không có gì khác biệt. Rất nhanh, Vân Tịch Hải dị động dần dần lắng lại. Cái kia mấy chục đạo trôi nổi tại biển trên tường cánh cửa, ổn định lại, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Phảng phất tại gọi về thám hiểm giả. Xông lên a, chiếm đoạt tiên cơ. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, vô số tu sĩ giống như cá giết sang sông, ùa lên, hóa thành đạo đạo lưu quang, tranh nhau chen lấn hướng về cách mình gần nhất bí cảnh nhập khẩu phóng đi. Chúng ta cũng đi qua đi. Diệp Hiên mở miệng nói. Vân Thiên Ly nhẹ gật đầu. Hai người theo dòng người, cũng đi tới một chỗ bí cảnh nhập khẩu phụ cận. Chỗ này nhập khẩu phía trước, đồng dạng tụ tập đại lượng tu sĩ. Trong đó đã có phủ giao tiên châu bản thổ tu sĩ, cũng có đến từ tử phủ tiên châu thiên tiêu. Làm Diệp Hiên cùng Vân Thiên Ly đến gần lúc, xung quanh có không ít ánh mắt rơi vào trên thân hai người, thần sắc cổ quái. Một cái mới vào kim tiên cảnh thiếu nữ, một cái trong cơ thể không cảm ứng được mảy may tiên lực ba động hạ vị giả. Dạng này tổ hợp, trước đến Vân Tịch Hải bí cảnh, ít nhiều có chút buồn cười. Không ít người đều mặt lộ vẻ khinh thường. Đương nhiên, cũng người nhận ra Vân Thiên Ly. Phòng đoán bên cạnh thiếu niên mặc áo đen, rất có thể là huyết tẩy vấn tiền tự, tại Vân gia trước cửa đại khai sát giới thiếu niên. Nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị bọn họ ném ra sau đầu. Giờ phút này, dẫn đầu tiến vào bí cảnh, cướp đoạt cơ duyên mới là trọng yếu nhất. Diệp Hiên cùng Vân Thiên Ly tự nhiên cũng chú ý tới xung quanh những cái kia ánh mắt khác thường. Nhưng hai người đều không thèm để ý, trực tiếp hướng về cánh cửa ánh sáng kia đi đến. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên ngăn tại trước mặt hai người. Người đến là một cái tuổi trẻ nam tử, tướng mạo miễn cưỡng được cho là tuấn lãng, nhưng thoạt nhìn rất là hèn mọn. Hắn vung một cái trên trán phát màn, bày ra một cái tự cho là tiêu sái tư thế, không nhìn thẳng Diệp Hiên, nhìn hướng bên cạnh Vân Thiên Ly cười nói: "Vị cô nương này, Vân Tịch Hải bí cảnh hung hiểm dị thường, ngươi làm sao mang theo chính mình tôi tớ tới? Không bằng để ngươi tôi tớ chờ đợi ở đây, ngươi cùng ta đồng hành, ta toàn bộ hành trình bảo vệ ngươi chu toàn, cô nương ý như thế nào?" Vân Thiên Ly nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức nhìn trước mắt cái này tự mình đa tình nam tử, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười. Diệp Hiên thế nhưng là có thể miểu sát nửa bước tiên vương tồn tại, lại bị cái này nam nhân trở thành chính mình tôi tớ. Gặp Vân Thiên Ly hiện ra nét mặt tươi cười, Tô Hành Châu cho rằng chính mình mị lực đả động đối phương, lập tức mặt lộ vẻ đắc ý. "Cô nương, thực không dám giấu giếm, ca ta chính là tử phụ Tiên Châu Vọng Nguyệt Lâu thần tử Tô Trường Phong, lần này tiến vào Vân Tịch Hải bí cảnh tu sĩ bên trong, thực lực đủ để đứng vào trước năm. Chỉ cần cô nương ngươi biểu hiện không tệ." Tô Hành Châu ánh mắt tại Vân Thiên Ly linh lung tinh tế tư thái bên trên đảo qua, ám thị ý vị mười phần. "Tiến vào bí cảnh về sau, ta không ngại để ca ta xuất thủ, giúp ngươi cướp đoạt một cái thánh quả." Nghe lời này, Vân Thiên Ly nụ cười trên mặt nháy mắt thu lại, ánh mắt cũng lạnh xuống. "Đừng nói là ngươi, chính là ngươi kia cái gì Vọng Nguyệt Lâu thần tử ca ca đích thân tới, cũng không vào được bản cô nương mắt. Tranh thủ thời gian lăn, chớ cản đường." Tô Hành Châu nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ. Hắn vốn cho rằng chính mình thả ra mồi nhử như vậy lớn, nữ nhân này chắc chắn tùy tiện cắn câu. Chính mình chơi xong lại ném rơi là được. Thật không nghĩ đến, nữ nhân này chẳng những không có cắn câu, còn cùng luôn liền chính mình huynh trưởng đều không để trong mắt. Thiện nhân kia. Đúng lúc này, cùng Tô Hành Châu đồng hành nam tử đi tới, vỗ vỗ Tô Hành Châu bả vai. Nam tử tên là Hồ Trạch. Thu vi cùng Tô Hành Châu cùng là kim tiên cảnh thượng cảnh. "Sư đệ, nơi đây nhiều người phức tạp, chớ có vì hai cái này hạ người vô danh phức tạp. Chờ tiến vào bí cảnh về sau, nữ nhân này còn không phải mặc cho người xử lý." Tô Hành Châu nghe vậy, nhẹ gật đầu. Âm lãnh địa liếc Vân Thiên Ly một cái, cười gần nói: "Nói đúng, tiến vào bí cảnh, chúng ta chậm rãi chơi. Dứt lời, quay người theo Hồ Trạch rời đi, hướng Vân Tịch Hải bí cảnh nhập khẩu đi đến. Lúc này, Diệp Hiên bình thản âm thanh vang lên. Ta có nói để ngươi đi rồi sao? Tô Hành Châu bước chân dừng lại, xoay người ánh mắt rơi vào trên người Diệp Hiên, lập tức nở nụ cười. Thế nào, ngươi cái này làm chó cũng dám có ý kiến? Dứt lời, sắc mặt của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, sắc cơ lộ ra, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Chương 155, phóng cái dám vào mặt mẹ ngươi, chương 155, phóng cái dám vào mặt mẹ ngươi. Vừa dứt lời, phốc phốc, hai tiếng gần như đồng thời vang lên trầm đục. Tô Hành Châu chỉ cảm thấy bẹn đùi bộ mát lạnh, lập tức kịch liệt đau nhức đánh tới. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy đôi chân của mình, không ngờ tận gốc mà đứt, mang theo dâng trào cột máu bay lên cao cao. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Tô Hành Châu trong miệng phát ra. Tô Hành Châu trùng điệp té ngã trên đất. Nhìn xem cái kia hai cái rơi xuống tại cách đó không xa gãy chân, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Chân của mình, làm sao đoạn? Đối phương rõ ràng chỉ là một cái không cảm ứng được tiên lực hạ vị giả, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bên cạnh Hồ Trạch cũng triệt để bối rối. Hắn phía trước giống như Tô Hành Châu, căn bản không có đem thiếu niên mặc áo đen này để vào mắt, chỉ coi là cái tôi tớ. Ai có thể nghĩ tới, cái này thiếu niên lại đáng sợ như thế. Đưa tay ở giữa liền chặt đứt Tô Hành Châu hai chân. Quá quỷ dị. Diệp Hiên chậm rãi đi đến Tô Hành Châu trước mặt. Túi người, đưa tay bắt lấy Tô Hành Châu tóc, đem hắn giống như kéo như chó chết nhấc lên. Người bộ dáng bây giờ, ngược lại càng giống một con chó. Sau đó đột nhiên đem Tô Hành Châu đầu, trung điệp hướng xuống đất vung mạnh đập xuống. Bành! Một tiếng lột ngạt tiếng va chạm vang lên lên. Tô Hành Châu lại lần nữa nằm rạp trên mặt đất, mắt nổi đom đóm. Một bên Hồ Trạch nhìn xem một màn này, trầm giọng ngăn cản nói, dừng tay. Hắn như là, hắn muốn nói Tô Hành Châu huynh trưởng là Vọng Nguyệt lâu thần tử Tô Trường Phong. Từ đó để thiếu niên trước mắt kiêng kỵ, buông tha Tô Hành Châu. Nhưng mà còn chưa có nói xong, liền bị Diệp Hiên đánh gãy. Không có hứng thú. Sau đó nhìn cũng không nhìn Hồ Trạch một cái, chỉ là nhẹ nhàng xua tay. Hưu. Một đạo ánh bạc hiện lên. Hồ Trạch âm thanh im bặt mà dừng. Sau một khắc, đầu của hắn từ chỗ mi tâm bị chỉnh tề địa nghiêng mở ra đến, nửa bộ phận trên trở xuống. Đỏ trắng đổ vật tung tóe đầy đất. Bịch. Hồ Trạch thi thể ngã trên mặt đất. Diệp Hiên lại lần nữa nhấc lên chỉ còn nửa người trên, không ngừng co giật Tô Hành Châu. Bành. Bành. Nắm lấy tóc của hắn, không ngừng đem nhấc lên, hướng trên mặt đất quăng nện mà đi. Lấy Diệp Hiên lực lượng cơ thể, Tôn Sùng không đủ để dựa vào loại này phương thức đối kim tiên cảnh Tô Hành Châu tạo thành tổn thương. Nhưng giống như con kiến hôi bị tùy ý đùa bỡn cảm giác nhục nhã, lại làm cho Tô Hành Châu như muốn sụp đổ. Hắn chưa hề nghĩ qua, chính mình sẽ rơi vào hạ trạng thê thảm như thế, như con chó chết bị người chà đạp. Còn tiêu sao? Diệp Hiên ngừng lại, cúi đầu nhìn xem bên chân Tô Hành Châu. Tô Hành Châu hai chân chỗ đứt máu tươi còn đang không ngừng dâng trào, lắc đầu liên tục, âm thanh khàn giọng nói: "Không, không dám, công tử tha mạng, ca ta là Vọng Nguyệt lâu thần tử Tô Trường Phong, xem tại hắn." Hắn cái dám mặt mũi. Diệp Hiên lạnh lùng nói. Tiếng nói vừa ra, đột nhiên đem Tô Hành Châu đầu lại lần nữa đập về phía mặt đất. Ngay sau đó, mấy đạo hàn mang nháy mắt từ Tô Hành Châu đỉnh đầu, cắm vào, đem đinh trên mặt đất. Tô Hành Châu thân thể đột nhiên cứng đờ, thần thái trong mắt triệt để tan rã, co quắp mấy lần, liền triệt để không một tiếng động. Thành công đánh giết hai vị kim tiên. Miểu sát khoảng cách 94289, miểu sát mục tiêu 94285. Bí cảnh nhập khẩu phía trước, tất cả thấy cảnh này tu sĩ đều cảm thấy da đầu tê dại, lưng phát lạnh. Đưa tay ở giữa, nhẹ nhõm ngược sát hai vị kim tiên cảnh thượng cảnh cường giả. Lại cái kia thủ đoạn quỷ dị, hạ thủ hung ác, lại không ai dám dùng phía trước ánh mắt đối đãi Diệp Hiên cùng Vân Tiên Ly. Những cái kia nguyên bản chen tại nhập khẩu phụ cận tu sĩ, giờ phút này cũng nhộn nhịp vô ý thức lui về phía sau, cho Diệp Hiên hai người tránh ra một con đường. Cái này sát thần, bọn họ không thể chơi vào. Diệp Hiên cũng không để ý người xung quanh ánh mắt, mang theo Vân Thiên Ly hướng nhập khẩu đi đến. Lúc này, một thân ảnh từ trong đám người đi ra, đi tới trước mặt hai người. Người tới vóc người không cao, thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên dáng dấp, nhưng ánh mắt lại dị thường sắc bén, sau lưng có một thanh cùng hắn dáng người vô cùng không tương xứng rộng lớn đại đao. Nhìn hướng Diệp Hiên, khẽ cau mày nói: "Huynh đệ, ngươi vừa rồi quá mức xúc động." Diệp Hiên thấy người này cũng không có ác ý, thản nhiên nói: "Giết chết hai cái sâu kiến, làm sao đến xúc động nói chuyện?" Cái kia cóng đao thiếu niên nghe vậy, khóe miệng giật một cái. "Ta gọi Du Xuyên, đến từ Tử Phủ Tiên Châu Hám Thiên Các." Du Xuyên tự giới thiệu, sau đó trầm giọng nói: "Huynh đệ, ngươi khả năng đối Tử Phủ Tiên Châu tình huống không hiểu rõ lắm. Ngươi vừa rồi giết chết Tô Hành Châu, huynh trưởng Tô Trường Phong, tại Tử Phủ Tiên Châu Kim Tiên cảnh bên trong, thực lực đủ để đứng vào trước năm. Lại Tô Trường Phong sớm đã kết hợp Tử Phủ Tiên Châu mặt khác mấy thế lực lớn đứng đầu thiên tiêu, hợp thành liên minh. Có thể hào nói không khoa trương, lần này Vân Tịch Hải bí cảnh bên trong, gần như không người có thể cùng bọn họ chống lại." Du Xuyên nhìn xem Diệp Hiên, nghiêm túc khuyên bảo: "Ngươi giết em trai đệ, Tô Trường Phong định sẽ không bỏ qua ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là không nên tiến vào cái này bí cảnh, nếu không chỉ có một con đường chết." Diệp Hiên nghe vậy, đôi lông mày chau lên, có chút ngoài ý muốn nhìn hướng Du Xuyên: "Ngươi cùng hắn cùng là Tử Phủ Tiên Châu người, vì sao muốn nói cùng những này?" Du Xuyên nhếch miệng: "Ta cùng Tô Trường Phong có chút mâu thuẫn, ngươi tiến vào bên trong, chẳng lẽ không sợ bị bọn họ liên thủ nhằm vào?" Diệp Hiên tiếp tục hỏi. Du Xuyên vô vỗ sau lưng đại đao: "Ta Du Xuyên mặc dù lẻ loi một mình, nhưng lưng tựa Hám Thiên Các, Tô Trường Phong bọn họ không dám làm gì ta." "Nha." Diệp Hiên nhẹ gật đầu, sau đó cất bước hướng về bí cảnh nhập khẩu đi đến. Vân Thiên Ly nhìn Du Xuyên một cái, cũng đi theo. "Ai, ngươi người này làm sao không nghe khuyên bảo đâu?" Du Xuyên ở sau lưng hô, cuối cùng bất đắc dĩ đeo đại đao đi theo. Sau đó, ba người cùng nhau đi vào bí cảnh chi môn. một trận nhẹ nhàng không gian vặn vẹo cảm giác chuyển đến. Làm ánh mắt khôi phục rõ ràng lúc, bọn họ người đã ở một mảnh mênh mông hải vực bên trong. Trong chàng còn có rất nhiều người xa lạ, hiển nhiên là đến từ khác biệt nhập khẩu tu sĩ, bị ngẫu nhiên chuyển tống đến khu này hải vực. Cái này Vân Tịch Hải bí cảnh bên trong, nếu không phải cùng một chỗ tiến vào, liền sẽ bị chuyển tống đến bí cảnh ngẫu nhiên địa điểm. Du Xuyên nhìn xem xung quanh, giải thích nói. Hắn nghiêng đầu nhìn hướng Diệp Hiên, đầy mặt bất đắc dĩ. Ngươi thực lực mặc dù không bằng chúng ta đứng đầu Kim Tiên cảnh viên mãn cường giả, nhưng cũng đạt tới bình thường Kim Tiên viên mãn trình độ. Tất nhiên tiến vào bí cảnh, ngươi liền theo ta đi thôi, ta sẽ hết sức bảo vệ ngươi chu toàn. Diệp Hiên nghe vậy, cười nói, chúng ta bất quá gặp mặt một lần, ngươi vì sao muốn bảo vệ ta? Du Xuyên nhún vai, vẻ mặt thành thật. Ngươi giết Tô Trường Phong đệ đệ, ngươi người bạn này, ta Du Xuyên liền giao định. Vân Thiên Ly nghe vậy, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Ngươi cái này đường có thể đi rộng. Du Xuyên lập tức có chút ngộng, gãi đầu một cái. Lời này là có ý gì? Hắn còn chưa kịp nghĩ lại, lúc này, mấy tên nam nữ đi tới. Từ bọn họ ăn mặc một cái liền có thể nhìn ra, mấy người là Tử Phủ Tiên Châu người. Cầm đầu là một vị trên người mặc ngân giáp nữ tử, tướng mạo có chút hung hãn, trong mắt mang theo một cỗ nhuệ khí. Nàng nhìn hướng Du Xuyên, chắp tay nói: "Đã sớm nghe Hàm Thiên Các Du Xuyên công tử đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền." Ngân giáp nữ tử tên là Ngân Linh Tuyết. Nàng tiếp tục nói: "Bây giờ cái này bí cảnh bên trong hung hiểm dị thường, đơn đả độc đấu nguy hiểm quá lớn, chúng ta muốn cùng Du Xuyên công tử kết bạn mà đi, không biết công tử ý như thế nào?" Du Xuyên nhìn một chút mấy người, trong đó có hai vị kim tiên cảnh viên mãn, ba vị kim tiên cảnh thượng cảnh, thực lực cũng không tính quá yếu. Liên gật đầu. Vậy liên cùng một chỗ đi. Ngân giáp nữ tử Ngân Linh Tuyết nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ đội ngũ thực lực vốn là không yếu, có Du Xuyên vị này đứng đầu viên mãn cường giả gia nhập, được đến thánh quả cơ hội lớn hơn. Dù cho khó mà đến thánh quả, cũng có thể tại tranh đoạt mặt khác cơ duyên lúc, càng có lợi hơn. Vậy chúng ta đi. Du Xuyên mở miệng nói ra. Lúc này Ngân Linh Tuyết trong đội ngũ, một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tên là Linh Nhi thiếu nữ đứng dậy. Khinh thường nhìn Diệp Hiên hai người một cái, mở miệng hỏi: "Du Xuyên công tử, hai người này thế nhưng là ngươi mang tới?" Du Xuyên lắc đầu: "Hai vị này là ta tại nhập khẩu gặp phải, hai vị rất đối với ta thuận mắt, chúng ta liền kết bạn mà đi." Linh Nhi nghe vậy, có chút bất mãn nói: "Du Xuyên công tử, cái này Vân Tịch Hải bí cảnh bên trong cũng không phải trò trẻ con. Hai người này thực lực quá yếu, mang theo hai người bọn họ chỉ sợ sẽ liên lụy chúng ta. Du Xuyên công tử cũng không thể xử trí theo cảm tính, không bằng khắc dẫn bọn hắn, đem bọn họ để ở chỗ này đi." Du Xuyên sắc mặt nháy mắt thay đổi đến băng lãnh, nghiêm nghị khiển trách: "Thả ngươi mụ cái rắm. Ngươi nói hiệu nói vừa nữa, lập tức cho ta xéo đi." Chương 156, ta nhường ngươi đi rồi sao? Chương 156, ta nhường ngươi đi rồi sao? Linh Nhi lập tức sắc mặt đỏ bừng lên. Nàng vốn cho rằng, Du Xuyên cùng Diệp Hiên hai người bất quá gặp mặt một lần, vì đại cục chắc chắn cân nhắc chính mình đề nghị, không nghĩ tới lại sẽ trước mặt mọi người răn dạy chính mình. Nàng vừa tức vừa buồn bực, hung hăng trừng Diệp Hiên một cái, nhưng không dám lại tiếp tục nói lời nói. Ngân Linh Tuyết thấy thế, mặc dù cũng đối Du Xuyên giữ gìn hai cái này người xa lạ thái độ cảm thấy kinh ngạc, nhưng vì duy trì mặt ngoài hòa khí, không muốn đắc tội vị này Hám Thiên Các thiên tiêu. Nhìn hướng Du Xuyên, đầy mặt xin lỗi nói: "Du Xuyên công tử chớ có tức giận. Linh Nhi tuổi còn nhỏ, không che lại miệng, nhưng cũng là vì đại cục suy nghĩ, cũng không có ác ý, Du Xuyên công tử chớ có cùng nàng tính toán." Nghe lời này, Du Xuyên thần sắc cái này mới hòa hoãn chút, nghiêng đầu nhìn hướng Diệp Hiên, trực tiếp hỏi: "Huynh đệ, ngươi cảm thấy làm sao bây giờ? Để nàng từ rút hai cái bạc hai, chuyện này coi như qua." Diệp Hiên tùy ý nói. Lời vừa nói ra, Linh Nhi nháy mắt sù lông. Nàng khó có thể tin mà nhìn xem Diệp Hiên. Cái này tiên lực đều không có hạ vị giả, bất qua ỷ vào Du Xuyên ở đây, dám đối với chính mình đưa ra như vậy vô lễ yêu cầu. Quả thực là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Ngân Linh Tuyết nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, lông mày xít sao nhăn lại, có chút không vui nói: "Vị công tử này, ta người sư muội này bất quá ăn ngay nói thật, như ngươi cảm thấy nói sai, xin lỗi ngươi chính là, ngươi yêu cầu này khó tránh khỏi có chút quá đáng đi." Ngân Linh Tuyết trong đội ngũ mấy người khác, nhìn hướng Diệp Hiên ánh mắt cũng biến thành bất thiện. Chỉ có trong lòng Du Xuyên rõ ràng, vị này thiếu niên mặc áo đen thế nhưng là không sợ trời không sợ đất chủ. Nếu là Linh Nhi không làm theo, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Du Xuyên hơi không kiên nhẫn nói: "Nữ nhân này nói chuyện bất quá não, miệng quá tiện, vốn là nên chịu chút giáo huấn. Nhanh lên để nàng quất chính mình lượng bàn tay, chúng ta còn muốn đi đường, đừng ở chỗ này lằng nhằng lãng phí thời gian." Linh Nhi nghe Du Xuyên lời nói, ủy khuất đến biển mắt đều đỏ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng rõ ràng là vì đoàn đội cân nhắc. Làm sao Du Xuyên công tử không những không lĩnh tỉnh, ngược lại còn giúp người ngoài chửi mình miệng tiện. Ngân Linh Tuyết gặp Du Xuyên thái độ kiên quyết, sắc mặt cũng triệt để lạnh xuống, trầm giọng nói: "Chúng ta tuyệt không có khả năng bởi vì một cái hạ vị giả, làm ra như vậy tự rước lấy nhục hành động. Tất nhiên đạo khác biệt, vậy liền không thể cùng nhu đồ, chúng ta liền không cùng Du Xuyên công tử đồng hành, cáo tử." Dứt lời, nàng lạnh lùng quét Diệp Hiên một cái, quay người liền chuẩn bị mang theo đội ngũ rời đi. Linh Nhi trong mắt che kín tia máu, cũng oán độc trừng Diệp Hiên một cái, sau đó quay người muốn đi gấp. Du Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến loại này tình trạng. "Chúng ta..." Hắn vừa định đối Diệp Hiên nói chúng ta đi thôi. Đúng lúc này, ba, một đạo ánh bạc khoáy động nước biển, giống như roi hung hăng quất vào Linh Nhi trên mặt. Linh Nhi cả người giống như diều đứt dây bay ngang ra ngoài. Ba, không đợi nàng rơi xuống đất, lại là một đạo kình phong quất vào trên mặt của nàng. Linh Nhi thân thể ở giữa không trung đống nhiên dừng lại, lập tức bị cỗ này cự lực hung hăng nện rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng nột ngạt tiếng vang. Gò má trái máu thịt bé bét, thậm chí lộ ra bạch cốt tầm u, kịch liệt đau nhức để nàng gần như hôn mê. Linh Nhi bụng mặt, trong miệng phát ra thê lương nghẹn ngào, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng mờ mịt. nhưng mà nàng còn chưa hiểu là ai ra tay. Diệp Hiên thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng, giơ chân lên, giơ tại Linh Nhi tấm kia máu thịt bè bét má trái bên trên, vừa đi vừa về nghiền ép. Như hàn xương thanh âm lạnh lùng nhàn nhạt vang lên, ta có để ngươi đi sao? Trong chàng nháy mắt yên tĩnh trở lại, nước biển chậm chậm lưu động âm thanh, rõ ràng có thể nghe. Ngân Linh Tuyết đám người đều là khiếp sợ nhìn xem trong chàng một màn này, đầy mắt khó có thể tin. Vừa rồi Linh Nhi mặc dù cũng không ngờ tới Diệp Hiên lại đột nhiên xuất thủ, mới bị thiệt lớn. Có thể một cái không có tiên lực hạ vị giả, làm sao có thể đối kim tiên thượng cảnh Linh Nhi tạo thành tổn thương? Vì sao lại dạng này? Cái này hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết. Linh Nhi co do thân thể, bị Diệp Hiên giẫm tại dưới chân, đầy người thân thể không ngừng run rẩy. Nàng một mực lấy vì thiếu niên này là cái phế nhân. Có thể hiện tại xem ra, nàng sai. Sai rất là không hợp thói thường. Giờ phút này vốn định thôi động tiên lực, đem trước người cái này thiếu niên chém thành muôn mảnh. Có thể nàng hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình tiên lực căn bản là không có cách tụ tập, thậm chí còn tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp không ngừng trôi qua. Cái này sao có thể? Hắn đến cùng đối với chính mình làm cái gì? Vân Thiên Ly thần sắc lạnh lùng nhìn về một màn này, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Du Xuyên thì là lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Nếu là cái này Linh Nhi vừa bắt đầu liền đàng hoàng từ rút hai cái bạc ai, nơi nào sẽ rơi vào hiện tại bộ dáng này? Cứu ta! Linh Tuyết tỷ tỷ, nhanh cứu ta a! Linh Nhi mang theo tiếng khóc nước nở khàn giọng cầu khẩn. Ngân Linh Tuyết sắc mặt tái xanh, ánh mắt biến ảo chập chờn. Nàng cũng không tùy tiện xuất thủ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Du Xuyên. Nếu là Du Xuyên quyết định che chở người này, bọn họ những người này cộng lại đều không phải Du Xuyên đối thủ. Nàng trước tiên cần phải nhìn xem Du Xuyên thái độ. Du Xuyên công tử, người này làm việc thực tế quá đáng, quả thực là tại nhục nhã chúng ta. Ta muốn ra tay dạy dỗ hắn một phen, còn mời Du Xuyên công tử xem tại chúng ta cùng là tử phụ Tiên Châu người phần bên trên, chớ có xuất thủ can thiệp. Du Xuyên nghe vậy, lông mày lập tức hơi nhíu lên. Trong lòng hắn âm thầm suy đoán, Diệp Hiên thực lực có lẽ có thể đạt tới bình thường kim tiên cảnh viên mãn trình độ. Nhưng Ngân Linh Tuyết đồng dạng cũng là kim tiên cảnh viên mãn. Thật muốn động thủ, ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói. Hắn vừa định mở miệng cự tuyệt, biểu lộ rõ ràng thái độ của mình. Lúc này, một bên Vân Thiên Ly lại nhàn nhạt mở miệng, "Du Xuyên công tử chớ có xuất thủ, nhìn xem là được." Du Xuyên lập tức sững sờ, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Vân Thiên Ly. Nàng đối Diệp Hiên có lòng tin như vậy sao? Do dự một lát, Du Xuyên cuối cùng vẫn gật đầu, trầm giọng nói, "Được." Ngân Linh Tuyết gặp Du Xuyên đáp ứng khoanh tay đứng nhìn, trong lòng nhất định. Ánh mắt lạnh như băng nháy mắt khóa chặt Diệp Hiên, trong cơ thể tiên lực bắt đầu mãnh liệt. Nhưng mà, liền tại nàng chuẩn bị động thủ nháy mắt, hưu, vô số ngân quang tại trước người nàng đột nhiên hiện lên, nhanh đến cực hạn, lập tức lại trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Ngay sau đó, giang giác, giang giác, một trận rợn người tiếng vỡ vụn vang lên. Ngân Linh Tuyết trên thân ngân giác lại đột nhiên giãn nước, nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện tinh mịn vết rách. Sau một khắc, bành, ngân giác tầm vang vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ tản đi khắp nơi vẩy ra. Một bộ da thịt trắng nõn, bắp thịt khối khối nô lên đồng thân thể, không có chút nào che lấp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng mà khiến người càng thêm da đầu tê dại là cái kia nhìn như cường hãn đồng thân thể bên trên, giờ phút này lại hiện đầy không biết bao nhiêu nói sâu đủ thấy xương vết máu, giang khắp nơi, rầm rạp chẳng chịt, cực kỳ nhìn thấy mà giật mình. Cái này sao có thể? Ngân Linh Tuyết nghẹn ngào thì thảo, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Nàng thậm chí đều còn chưa kịp xuất thủ, liền trở thành bộ dáng này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng vô ý thức muốn nâng lên hai tay ôm lấy trước ngực, che chắn thân thể. Có thể cánh tay vừa vặn khẽ động. Xoạch. Từng khối huyết nhục nhưng vẫn trên cánh tay của nàng rớt xuống, hai cái cánh tay nháy mắt biến thành vô số khối vụn, rơi khỏi thân thể, ở trong biển ẩn nút. Ngay sau đó, thân thể nàng những bộ vị khác huyết nhục cũng bắt đầu không bị khống chế nhộn nhịp rơi. Trong nháy mắt, nguyên bản tư thế hiên ngang Ngân Linh Tuyết liền hóa thành một bộ đẫm máu không xương. Chỉ có mấy sợi còn sót lại huyết nhục treo ở phía trên. Nồng đậm mùi máu tươi, nháy mắt nhuộm đỏ xung quanh hải vực. Bịch. Mất đi sức sống không xương, bất lực rơi ngược lại. Kích thích một mảnh nhỏ huyết sắc bằng nước. Ngân Linh Tuyết, chết. Linh Nhi run lên bần bật, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Ngân Linh Tuyết thế nhưng là bọn họ trong đội ngũ tối cường người. Mặc dù không bằng Du Xuyên chờ đứng đầu Kim Tiên viên mãn, nhưng cũng thực lực cũng rất mạnh, cứ thế mà chết đi. Còn lại mấy vị Ngân Linh Tuyết đồng bạn, giờ phút này cũng triệt để cương ngay tại chỗ, lạnh cả người. Chương 157, thực cốt bầy cá, chương 157, thực cốt bầy cá. Nhìn hướng Diệp Hiên ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, cái này trong mắt bọn hắn giống như con kiến hôi hạ vị giả phế vật, vậy mà lại là đáng sợ như vậy tồn tại. Du Xuyên càng là cả người đều choáng váng. Miểu sát Ngân Linh Tuyết, hắn tự hỏi, cho dù là chính mình, cũng tuyệt đối làm không được như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Thiếu niên mặc áo đen này, đến tột cùng là quái vật gì? Hắn giờ mới hiểu được, chính mình từ vừa mới bắt đầu liền xa xa đánh giá thấp thực lực của thiếu niên này. Khó trách Vân Thiên Ly từ đầu đến cuối đều như vậy bình tĩnh. Thì ra là thế. Diệp Hiên chậm rãi nâng lên giẫm tại Linh Nhi trên mặt chân, ngồi xổm người xuống, nhàn nhạt hỏi, sợ hãi sao? Linh Nhi thân thể run rẩy kịch liệt lấy, giống như bị kinh sợ hải tử, đần độn gật gật đầu. Liên tiếng nghẹn ngào đều cắm ở trong cổ họng. Diệp Hiên tiếp tục nói, nguyên bản các ngươi cùng ở bên cạnh ta, vốn có thể mỗi người đều được đến một cái thánh quả, tất cả đều vui vẻ. Nhưng bây giờ, tạo thành tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi. Nghe đến lời này, Linh Nhi nháy mắt hỏng mất, trong lòng dâng lên vô tận hối hận. Nếu như chính mình không có lắm muộn, nếu như chính mình không có khinh thường thiếu niên kia, chính mình cũng sẽ không rơi xuống bây giờ loại này tình trạng, Ngân Linh Tuyết sư tỷ càng sẽ không chết, còn có thể được đến vô cùng chân quý thánh quả. Sau một khắc, nàng giống như là điên rồi, dùng hết lực khí toàn thân gào thét. Không phải ta, đều là ngươi cái này. Phốc phốc. Trong tay Diệp Hiên chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh màu bạc lưỡi kiếm, cắm vào trong miệng của nàng. Đem nửa câu nói sau vĩnh viễn chặn lại trở về. Linh Nhi thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt hào quang cấp tốc cảm đạm đi, triệt để không một tiếng động. Thành công đánh giết hai vị kim tiên. Miểu sát khoảng cách 94329. Miểu sát mục tiêu 94325. Lưỡi kiếm chậm rãi biến mất, Diệp Hiên đứng lên, liền nhìn cũng không nhìn Linh Nhi thi thể một cái. Nhìn hướng Vân Thiên Ly cùng Du Xuyên, thản nhiên nói: "Chúng ta đi thôi." Vân Thiên Ly nhẹ nhàng gật đầu, đi theo Diệp Hiên bước chân. Du Xuyên hít sâu một hơi, đè xuống kinh hãi trong lòng, cũng yên lặng đi theo sau. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, trước mắt cái này nhìn như bình thường thiếu niên mặc áo đen, trình độ kinh khủng, viễn siêu mình tưởng tượng. Bây giờ tại Vân Tịch Hải bí cảnh bên trong, có thể đánh với hắn một trận, hai cái tiên châu cộng lại, cũng góp không đủ năm ngón tay số lượng. Cùng lúc đó, Vân Tịch Hải bí cảnh bên kia, những cái kia từng tận mắt nhìn thấy, Diệp Hiên tại lối vào đánh giết Tô Hành Châu tự phụ tiên châu đệ tử bên trong, có mấy người tiến vào bí cảnh về sau, cùng Tô Hành Châu huynh trưởng Tô Trường Phong truyền tống đến cùng một khu vực. Bọn họ đem Tô Hành Châu bị giết thông tin, cùng với hung thủ đại khái hình dạng cùng đặc thủ, đầu đuôi ngọn nguồn địa báo cho Tô Trường Phong. Còn nâng lên cái kia sát hại Tô Hành Châu thiếu niên mặc áo đen, cùng Du Xuyên cùng nhau tiến vào bí cảnh. Du Xuyên, Tô Trường Phong gấp nắm quả đấm, sắc mặt âm trầm gần như có thể chảy ra nước, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Rất tốt, đừng để ta gặp phải ngươi." Diệp Hiên ba người tiếp tục tại bí cảnh bên trong tiến lên. Diệp Hiên thuận miệng hướng Du Xuyên hỏi: "Ngươi có biết cái kia thánh thụ vị trí cụ thể?" Du Xuyên lắc đầu. Thánh thụ vị trí tại mỗi lần bí cảnh mở ra lúc đều sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, cũng không có cố định địa điểm. Nhưng có một chút có thể khẳng định, thánh thụ xung quanh đều là kèm theo đại hung nguy hiểm, không thể coi thường. "Nha." Diệp Hiên nhàn nhạt lên tiếng, cũng không đem cái gọi là đại hung nguy hiểm để ở trong lòng. Ba người tiếp tục hướng phía trước bước đi. Trên đường đi, ba người gặp phải không ít hải thú, nhưng đều không ngoại lệ, đều tại bọn họ tới gần phía trước, liền bị Diệp Hiên lưỡi kiếm nháy mắt miểu sát. Du Xuyên theo ở phía sau, nhìn xem Diệp Hiên thư giãn thích trí dáng dấp, trong lòng càng thêm kính sợ. Quả thực quá mạnh. Ba người một đường quét ngang, không biết đi được bao lâu. Đông nhiên, phía trước có huyết dịch theo nước biển chậm rãi chạy tới, ngay sau đó truyền đến từng trận tiếng chém giết. Ba người nhìn về phía trước, chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Mấy người đều là bị máu tươi nhuộm đỏ. Trong nước biển còn nổi lơ lửng mấy cỗ thi thể, đều là tàn khuyết không đầy đủ, giống như là bị thứ gì ăn hết. Mà tại những người này xung quanh, dầm dạp chẳng chịt vây đầy toàn thân đỏ tươi, miệng gần như chiếm cứ toàn bộ đầu quái dị loài cá. Những này cá hình thể không lớn, nhưng số lượng cực kỳ khủng bố, phản phất vô cùng vô tận. Trong đó, càng có mấy đầu hình thể rõ ràng so đồng loại lớn hơn mấy vòng huyết sắc cá lớn, tản ra càng thêm hung hãn khí tức. Thấy cảnh này, Du Xuyên lập tức hít sâu một hơi, thất thanh nói: "Thực cốt cá, còn có vài đầu thực cốt ngư vương." Thực cốt cá chính là Vân Tịch Hải bí cảnh bên trong làm người khác đau đầu nhất hải thú một trong. Bọn họ một cái thực lực cũng không tính quá mạnh, kém xa những cái kia động một tí phiên giang đảo hải đại hung hải thú. Nhưng chỗ kinh khủng ở chỗ số lượng rất nhiều, một khi bị bọn họ cuốn lên, rất khó thoát thân. Dù cho những cái kia đứng đầu kim tiên cảnh viên mãn cường giả, như độc thân gặp phải thực cốt bầy cá, cũng rất khó sống sót. Bởi vậy, tiến vào Vân Tịch Hải bí cảnh người, tình nguyện gặp phải một đầu cường đại hải thú, cũng không muốn đụng tới thực cốt bầy cá. Du Xuyên sắc mặt khó coi nói: "Chúng ta mau chóng rời đi nơi này, nếu là bị những này thực cốt cá cuốn lên, liền phiền phức lớn rồi." Diệp Hiên nghe vậy, nhưng là cười cười: "Không sao, chúng ta tiến lên nhìn xem." Nhiều như thế mục tiêu, đối với chính mình đến nói thế nhưng là to lớn tăng lên, quả thực muốn quá thoải mái. Dứt lời, Diệp Hiên xem nhẹ Du Xuyên cảnh cáo, trực tiếp hướng về cái kia mảnh bị thực cốt bầy cá vây quanh khu vực đi đến. Vân Thiên Ly thấy thế, không chút do dự, lập tức đi theo. Diệp Hiên liền nửa bước tiên vương đều có thể tùy tiện đánh giết, những này chỉ là cá nhỏ, lại có thể đáng là gì? "Ai, các ngươi đây là muốn làm gì a?" Du Xuyên gặp hai người không những không lui, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy, lập tức gấp đến độ dậm chân. Diệp Hiên cùng Vân Thiên Ly đều không để ý đến hắn. Nhìn xem bóng lưng của hai người, Du Xuyên cuối cùng cắn răng, kiên trì đi theo. Bị thực cốt bảy cá vây khốn đội ngũ, thực lực cũng không tính cường. Tu vi cao nhất cũng bất quá một vị vừa vặn bước vào kim tiên cảnh viên mãn nam tử, mấy người còn lại đều là kim tiên cảnh thượng cảnh cùng trung cảnh tu vi. Bọn họ vốn là không có trông chờ có thể tranh đoạt đến thánh quả, chỉ muốn tại bí cảnh bên trong tìm kiếm một chút cơ duyên của hắn, tăng lên thực lực bản thân. Lại không nghĩ rằng, vận khí như vậy chi kém, lại gặp phải đáng sợ thực cốt bảy cá. Nguyên bản 9 người đội ngũ, đã chết đi 5 người. Chỉ còn lại 4 người còn tại đau khổ chống đỡ. Tại thực cốt bảy cá điên cuồng vây công bên dưới, mấy người không ngừng thôi động tiên lực ngăn cản. Trên thân sớm đã trải rộng vết thương, tiên lực cũng tiêu hao rất lớn. Trong đó một vị cô gái mặc áo xanh, giờ phút này càng là gần như kiệt lực. Thanh sam sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ thẩm thấu, áp sát vào trên thân, phát họa ra đường cong lạ lướt. Nhưng giờ phút này lại không người có ý thưởng thức. "Ta không kiên trì nổi, xong, triệt để xong." Nhìn xem vô cùng vô tận bầy cá, nữ tử đầy mặt tuyệt vọng. Khuôn mặt ngay ngắn, cái cằm mang theo một ít gốc râu cằm nam tử viên thành khích lệ nói: "Chịu đựng, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có người đi qua nơi đây, cứu chúng ta đi ra." Viên Thành chính là trong đội ngũ một vị duy nhất kim tiên cảnh viên mãn tiến sĩ. Nhưng mà, cái kia thanh sam nữ tử nghe vậy, lại chỉ là đau thương cười một tiếng. "Viên sư huynh, ngươi khác lừa mình dối người. Mọi người đối mặt cái này thực cốt bầy cá, đều chỉ sợ tránh không kịp, nơi nào sẽ có người tới chịu chết." Viên Thành nghe vậy, lập tức trầm mặc. Hắn làm sao không biết đạo lý này, chỉ là muốn cho mấy người một tia hy vọng mà thôi. Cái kia thanh sam nữ tử gặp Viên Thành không nói, đè nén ở trong lòng hoảng hốt cùng oán khí cuối cùng một phát, đột nhiên hướng về phía Viên Thành lớn giống lên: "Đều tại ngươi, đều tại ngươi. Ta vốn là không muốn tới cái địa phương quỷ quái này. đều là ngươi lời thề son sắt địa nói nơi đây có cơ duyên, sẽ mang theo ta cướp đoạt chút chỗ tốt, ta mới đi theo ngươi tới. Không phải vậy ta hôm nay làm sao sẽ chết ở chỗ này? Lúc này, một vị khác cùng thanh sam nữ tử dung mạo giống nhau đến mấy phần nữ tử, mở miệng quát lớn. Muội muội, ngươi đủ rồi, chớ hồ nháo nữa. Lúc trước rõ ràng là chính ngươi khóc lóc náo, nhất định để Viên Thành sư huynh dẫn ngươi cùng nhau chưa đến. Viên Thành sư huynh không lay chuyển được ngươi mới đáp ứng. Đúng thì thế nào? Thanh sam nữ tử thất thố giống to. Có thể ta không muốn chết, ta không muốn chết ta. Nàng gào thét lấy, cảm xúc dưới sự kích động, công kích xuất hiện sơ hở. Phốc phốc. Một đầu thực cốt cá lợi dụng đúng cơ hội, đột nhiên thoát ra, hung hăng cắn một cái tại đầu vai của nàng. Chương 158, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Chương 158, ngươi có thể kiên trì bao lâu? A. Một mảng lớn huyết nhục nháy mắt bị sắc bén cá răng xé rách xuống, kịch liệt đau nhức để thanh sam nữ tử nháy mắt trước mắt biến thành màu đen. Nàng cảm giác sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng trôi qua, thân thể càng ngày càng nặng nề. Ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi đến bắt đầu mơ hồ. Thanh sam nữ tử muốn kiệt lực. Vô số dữ tận thực cốt cá, giống như huyết sắc dòng lũ hướng nàng mãnh liệt đánh tới. Nàng nghe thấy được Viên Thành cùng tỷ tỷ lo lắng la lên, nhưng trong lòng rõ ràng, bọn họ Úc còn không mang nổi mình Úc, lại làm sao có thể tới cứu mình? Phải chết sao? Không cam lòng cùng tuyệt vọng nháy mắt đem nàng chìm ngập, nàng liều mạng vung vẩy kiếm trong tay, làm sao cùng chống cự. Đúng lúc này, nàng ánh mắt xuyên thấu qua bảy cá khoảng cách, mơ hồ nhìn thấy một cái thon dài thân ảnh hướng bên này đi tới. Đó là một cái thiếu niên mặc áo đen, mặt mày xinh rất là đẹp mắt. Nhưng mà làm nàng cảm ứng được, trên người đối phương nhưng lại không có mảy may tiên lực ba động lúc, lập tức bất đắc dĩ nở nụ cười. Một cái hạ vị giả, hắn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là ngại chết đến không đủ nhanh, đặc biệt chạy tới cho những này thực cốt cá thêm đồ ăn sao? Viên Thành cũng chú ý tới chậm rãi đi tới Diệp Hiên ba người. Cái kia đeo đại đao nam tử hắn nhận biết, Hám Thiên Các Du Xuyên. Có thể còn lại hai người một cái mới vào kim tiên cảnh, một cái liền tiên lực đều không, thực tế quá mức không chịu nổi. Dù cho có Du Xuyên cái này kim tiên cảnh viên mãn cường giả, đối mặt kinh khủng như vậy số lượng thực cốt bầy cá, cũng chỉ có nuốt hận tại chỗ phần. Viên Thành mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Chính mình hôm nay chú định sẽ vẫn lạc ở đây, liền không cần thiết để ba người này đến đưa mạng. Có thể cứu một cái là một cái đi. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, hướng về Diệp Hiên ba người phương hướng khàn giọng gầm thét. Các ngươi điên rồi sao? Nơi này là thực cốt bầy cá, không muốn chết mau chóng rời đi. Đi mau a. Viên sư huynh, ngươi giống cái gì? Cái kia thanh sam nữ tử nghe đến Viên Thành ồn ào, lập tức ngăn cả nói, bọn họ tới vừa vặn, còn có thể giúp chúng ta trì hoãn một chút thời gian, ngươi. Nàng còn chưa có nói xong, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy Hắc Y thiếu niên kia Diệp Hiên quanh thân, đột nhiên hiện ra vô số đạo hóng ánh màu bạc lưỡi kiếm. Những này lưỡi kiếm hội tụ vào một chỗ, phản phất tạo thành từng đầu từ kiếm quang tạo thành óng ánh ngân hà. Sau một khắc, từng đầu lưỡi kiếm ngân hà đột nhiên bạo động, đột nhiên phóng tới rậm rạp chẳng trị thực cốt bầy cá. Hiu, hiu, từng đạo hàn mang xé rách nước biển, lấy một loại vượt qua thị giác tốc độ cực hạn, nháy mắt xuất hiện tại thực cốt bầy cá bên trong. Phốc phốc, vô số thực cốt cá cứng rắn lân giáp tại những này màu bạc lưỡi kiếm trước mặt, yếu ớt giống như giấy đồng dạng, bị tùy tiện xuyên thủng, cắt chém, máu tươi cùng thịt nát bạo tán ra, đem vùng biển này nhiễm đến càng thêm đỏ tươi. Vẹn vẹn trong nháy mắt, đến hàng vạn mà tính thực cốt cá, cùng với mấy đầu khí tức hung hãn thực cốt ngư vương, đều là nhộn nhịp bị chém thành khối vụn, sinh cơ đoạn tuyệt. Trong chàng chỉ còn lại một cái thực cốt ngư vương, lẻ loi trơ trọi phiêu phủ ở trong nước. Mọi người nháy mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ, khiếp sợ nhìn xem một màn này, đầy mặt khó có thể tin. Đối với bọn họ đủ để chí mạng thực cốt bầy cá, lại vậy mà liền như thế bị thiếu niên mặc áo đen kia như vậy hời hợt giải quyết. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không phải đang nằm mơ chứ? Viên Thành ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem Hắc Y thiếu niên kia, thần sắc hoảng hốt, trong đầu trống rỗng. Hắn vừa rồi nhìn thấy Diệp Hiên ba người thời điểm, lực chú ý toàn bộ tại trên thân Du Xuyên. Đến mức Diệp Hiên, một cái không có tiên lực hạ vị giả, hắn căn bản chưa để vào mắt. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này bị hắn xem nhẹ thiếu niên, đúng là kinh khủng như vậy tồn tại. Du Xuyên càng là trợn mắt há hốc mồm, cả người đều choáng váng, cái cằm gần như muốn rớt xuống đất. Bọn họ tự vấn lòng, nếu là mình một mình đối mặt thực cốt bầy cá, mặc dù có thể kiên trì thật lâu, nhưng kết quả cuối cùng cũng tất nhiên là tiên lực hao hết, bị tươi sống mà chết. Có thể cái này có thể sợ thực cốt bầy cá, tại thiếu niên mặc áo đen này trước mặt, lại không chịu được như thế một kích. Hắn thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cái kia thanh sam nữ tử giờ phút này càng là tâm thần rung mạnh, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, thân thể mềm mại không nén được run rẩy. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này trong miệng nàng hạ vị giả vậy mà nắm giữ thủ đoạn đáng sợ như vậy, dễ như trở bàn tay liền hóa giải các nàng nguy cơ, đem nàng từ tuyệt vọng trong thâm viên cứu ra. Mà còn, cái này thiếu niên còn sống tốt như vậy nhìn. Trong lúc nhất thời, sống sót sau tai nạn vui mừng, đối lực lượng cường đại rung động, cùng với nữ tử Hoài Xuân mông lung tình cảm, đủ loại phức tạp cảm xúc trong lòng nàng đan vào. Nhìn hướng Diệp Hiên ánh mắt không khỏi hơi khát thượng. Nhưng mà, đang muốn kéo lấy thụ thương trên thân thể phía trước, hướng Diệp Hiên nói cảm ơn, thuận tiện hỏi hỏi tên của hắn. Có thể sau một khắc, hưu, mấy đạo màu bạc lưỡi kiếm cuốn theo lấy đầu kia còn sống thực cốt ngư vương, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngay sau đó, càng nhiều lưỡi kiếm xuất hiện. Tại nàng cùng thực cốt ngư vương xung quanh tạo thành một cái lưỡi kiếm chi tường, đem nàng cùng ngoại giới ngăn cách ra. Diệp Hiên băng lãnh âm thanh từ kiếm ngoài tường vang lên. Ta rất muốn nhìn một chút, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Thanh sam thiếu nữ nháy mắt như rớt vào hầm băng, vừa vặn khôi phục một ít huyết sắc mặt, lại lần nữa thay đổi đến trắng bệch như tờ giấy, không có chút nào huyết sắc. Chính mình bây giờ bản thân bị trọng thương, căn bản không phải cái này thực cốt ngư vương đối thủ, chính mình sẽ chết. Nàng xuyên thấu qua lưới kiếm khe hở, khó có thể tin mà nhìn xem Diệp Hiên. Làm sao cũng nghĩ không thông, cái này vừa vặn cứu nàng tính mệnh thiếu niên, tại sao lại đột nhiên như thế đối nàng? Vì cái gì? Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình câu nói mới vừa rồi kia sao? Ma quỷ, thiếu niên này là cái ma quỷ. Viên Thành đám người thấy thế, cực kỳ hoảng sợ, muốn xuất thủ cứu rút. Nhưng mà, bọn họ vừa vặn có hành động, mấy đạo lưỡi kiếm đã chống đỡ tại bọn họ mi tâm bên trên. Các ngươi nếu dám lại cử động một cái, ta hiện tại liền giết các ngươi. Diệp Hiên bình thản nói. Viên Thành cùng Quân Trễ Tuyết nháy mắt như bị sét đánh, sững sờ ngay tại chỗ. Cái này thiếu niên liền thực cốt bảy cá đều có thể miểu sát, bọn họ lại đáng là gì? Sau một khắc, a, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ kiếm lưỡi đao tường rào bên trong vang lên. Thanh sam nữ tử một cánh tay bị đầu kia điên cuồng thực cốt ngư vương hung hăng cắn đứt, máu tươi dâng trào. Ngay sau đó, hai chân của nàng cũng biến thành tàn khuyết không đầy đủ, trên thân những bộ vị khác càng là bị cắn xé đến máu thịt bé bét. Trong nháy mắt, nàng liền trở thành một cái huyết nhân, bất lực nằm tại băng lánh trong nước biển, thoi thoát. Nàng khó khăn ngẩng đầu, nhìn xem lồng giam bên ngoài đạo kia lạnh lùng thân ảnh, trong mắt tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Van cầu ngươi, buông tha ta. Nàng đã không có chút sức chống cự nào, lập tức liền phải chết. Phốc phốc, một đạo hàn mang hiện lên. Đầu kia thực cốt ngư vương thân thể bỗng nhiên cứng đờ, ngay sau đó trong miệng xuất hiện một cái lỗ máu, chặt đứt sinh cơ. Diệp Hiên quay người nhìn hướng Vân Tiên Ly hai người nói, "Chúng ta đi thôi." Du Xuyên nhìn thoáng qua trong vũng máu co giật thanh sam nữ tử, lạnh lùng nói, "Đi ra bên ngoài, quản tốt miệng của mình." Dứt lời, đi theo Diệp Hiên bước chân, ba người rời khỏi nơi này. Chờ Diệp Hiên ba người rời đi về sau, chống đỡ tại Viên Thành mọi người mi tâm phía trước lưỡi kiếm dần dần tiêu tán. Hai người vội vàng vọt tới thanh sam nữ tử bên cạnh, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra các loại chữa thương tiên đan, một mạch nhét vào trong miệng nàng. Thanh sam nữ tử thương thế trên người nháy mắt bị khống chế lại, không chảy máu nữa. Cái kia bị cắn đứt cánh tay cùng hai chân, cũng bắt đầu lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi mọc ra. Chương 159, một cái thế giới khác, chương 159, một cái thế giới khác. Thanh sam nữ tử oán hận nhìn xem Diệp Hiên biến mất địa phương, răng cắn đến khanh khách rung động. Đáng ghét, quá đáng ghét. Tỷ tỷ, Viên sư huynh, chúng ta tranh thủ thời gian đi tìm Kaka. Để Kaka ta báo thù cho ta, đem cái này hỗn đản chém thành muôn mảnh. Kaka của nàng chính là tử phụ Tiên Châu bên trong Kim Tiên cảnh, thực lực đủ để xếp vào ba vị trí đầu đứng đầu thiên tiêu. Quân Mạc Tà, thực lực còn tại Du Xuyên bên trên. Thanh sam nữ tử thì tên là Quân Mộc Ly. Viên Thành nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Người minh trưởng tuy mạnh, nhưng đối mặt thực cốt bảy cá, có thể làm không được giống thiếu niên kia như vậy. Hừ. Quân Mộc Ly đánh gãy Viên Thành lời nói. Hắn công pháp cùng loại ngàn vạn kiếm quyết, bất quá là vừa lúc khắc chế những này thực cốt cá mà thôi. Ca ta thế nhưng là tử phụ Tiên Châu Kim Tiên cảnh người mạnh nhất một trong, một đối một, hắn tính là cái gì? Nàng đầy mặt vẻ khinh thường, hừ lạnh nói. Lại ca ta còn cùng ta tử phụ Tiên Châu mấy lớn Kim Tiên cảnh viên mãn cường giả đỉnh cao đồng hành. Ta cũng không tin, nhiều cường giả như vậy, còn không làm gì được tiểu tử này. Quân Mộc Ly tỉ tỉ Quân Trễ Tuyết nhìn xem muội muội điên cuồng bộ dáng, thở dài, trầm giọng nói: "Trước tìm tới ca ca nói sau đi. Trải qua chuyện này, Mộc Ly, ngươi về sau nói chuyện cũng bất tranh cãi, đừng có lại gây chuyện thị phi." "Hừ." Quân Mộc Ly nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, đem đầu ngặt về phía một bên, không nói thêm gì nữa. Diệp Hiên ba người rời đi về sau, tại vùng biển này bên trong tiếp tục tiến lên. Trên đường gặp không ít tu sĩ, làm những cái kia đến từ phù giao Tiên Châu tu sĩ nhìn thấy Vân Tiên Ly lúc, có người liền suy đoán bên cạnh nàng thiếu niên mặc áo đen chính là tại Vân gia trước cửa phủ đệ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh giết hai vị nửa bước tiên vương cảnh tồn tại cường giả bí ẩn. Nhưng ý nghĩ này thường thường chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị chính bọn họ cấp tốc phủ định. Nói đùa cái gì? Một cái có khả năng nhẹ nhõm đánh giết nửa bước tiên vương tồn tại, thực lực sớm đã vượt qua Kim Tiên cảnh phạm chủ, lại làm sao có thể bình yên vô sự tiến vào cái này cho phép Kim Tiên cảnh tu sĩ đặt chân Vân Tịch Hải bí cảnh? Chỉ sợ bước vào bí cảnh nháy mắt, liền sẽ nháy mắt bị nơi đây quy tắc chi lực trực tiếp xóa bỏ. Vân Tịch Hải bí cảnh bên ngoài, phong vân biến ảo, mấy đạo như diệt thế khí tức đột nhiên giáng lâm, dẫn tới toàn bộ hải vực cũng vì đó rung động. Trong đó một đạo khí tức chủ nhân, xếp bằng ở một đóa to lớn kim sắc đại sen bên trên, quanh thân Phật quang phổ chiếu, tựa như một tôn đến thế gian Phật đà. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, mở miệng nói: "Thật không nghĩ tới, Vân Tịch Hải bí cảnh lại sẽ trước thời hạn mở ra, để người này may mắn trốn qua một kiếp." Bên kia, một vị mặc một mạc áo trắng nam tử nhẹ nhàng trôi nổi, quanh người hắn tiên khí mờ mịt mông lung. Cả người phảng phất cùng xung quanh hư không triệt để hòa thành một thể, không phân khác biệt. Người này, cuối cùng là phải trừ bỏ, chúng ta liền ở chỗ này lặng chờ, đợi hắn đi ra là được. Dứt lời, hắn có chút ngẩng đầu, nhìn về phía mênh mông thiên cùng, ánh mắt thâm thúy phảng phất xuyên thấu vô tận hư không. Mơ hồ trong đó, hắn nhìn thấy từng sợi đen như mực sương mù, ngay tại cuối chân trời chậm rãi ngưng tụ. Muốn tới sao? Hắn nhíu mày, nhẹ giọng nói nhỏ. Cách đó không xa, một vị mặc lộng lẫy đỏ chót váy dài nữ tử, dáng người yêu điệu, quanh thân có long phượng hư ảnh vần quanh, tản ra bệ nghệ thiên hạ cái thế nữ đế chi uy. Nàng nghe vậy, cũng là phát ra khẽ than thở một tiếng, mang theo vài phần bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là tới. Trăm vạn năm trước trận kia khoáng thế đại chiến, không biết bao nhiêu vô thượng cường giả bởi vậy vẫn lạc, mới miễn cưỡng đem thế giới kia cùng ta tiên vực ở giữa thông đạo phủ kín. Nhưng hôm nay xem ra, đạo phong lớn kia, sợ là chống đỡ không được bao lâu, liền sẽ vỡ nát. Trên trời cao, một đạo cực lớn đến phảng phất có thể tạo ra thiên địa to lớn hư ảnh, phát ra ngột ngạt như tiếng sấm âm. Tại cái này chẳng càn quét chư thiên thiên địa đại kiếp bên trong, dù cho là chúng ta, cũng cuối cùng chỉ là bé nhỏ không đáng kể sâu kiến mà thôi. Nếu là có khả năng triệt để chu diệt thế giới kia tà vật phương pháp, thì tốt biết bao. Nam tử áo trắng khẽ lắc đầu. Thế giới kia sinh linh, tất cả đều bị một loại quỷ dị cấm kỵ lực lượng nô dần. Muốn chân chính giết chết bọn họ, liền nhất định phải phá đi cố kia cấm kỵ lực lượng căn nguyên. có thể cái kia căn nguyên đến tột cùng ở nơi nào? Cho dù là tiên vực bên trong mấy vị kia quan sát vạn cổ tiên đế tồn tại, cũng khó có thể nhìn trộm mảy may. Áo đỏ nữ đế có chút bất đắc dĩ nói, hiện tại nghĩ những thứ này cũng không có rất tác dụng, trước đem người này giải quyết đi nói sau đi. Giờ phút này, Vân Tịch Hải phụ cận hải vực, Hoa Gia cường giả, Huyền Thiên Tiên Tông trưởng lão, Vô Lượng Thiên Cung sứ giả, Lôi Diệu Thiên tộc chiến tướng mấy cái thế lực đều là hội tụ ở đây. Chỉ có một cái mục đích, chính là nhìn tận mắt Diệp Hiên thân tử đạo tiêu. Đến mức những cái kia cùng Diệp Hiên cũng không có thù hận các đại thế lực, giờ phút này đều là ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Cầu nguyện nhà mình tiến vào bí cảnh thiên tiêu các đệ tử, tuyệt đối không cần trêu chọc đến cái kia sát tinh. Bí cảnh bên trong, Diệp Hiên ba người một đường tiến lên, trên đường cũng gặp phải không ít giải rác cơ duyên. Vô luận là chân quý tiên thảo, vẫn là ẩn chứa kỳ lạ năng lượng quan thạch, Diệp Hiên đều tiện tay đem phân cho Vân Tiên Ly cùng Du Xuyên. Những vật này đối hắn mà nói, căn bản vô dụng. Lại đi về phía trước một lát. Đương nhiên, một gốc cao tới mấy chục trượng, toàn thân màu đồng cổ đại thụ che trời, xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Đại thụ cành lá rậm rạp, bên trên kết lấy 20 viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đỏ rực như lửa kỳ dị trái cây. Một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, từ trái cây bên trên tràn ngập ra, vẹn vẹn hít vào một hơi, liền khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng, trong cơ thể tiên lực đều mơ hồ có chỗ tinh tiến. Chính là thánh quả. Bất quá tại gốc này thánh thụ phía trước, lại có một mảnh so trước đó càng lớn thực cốt bầy cá. Rậm rạp chằng chịt, khiến người tê cả da đầu. Không những như vậy, tại bầy cá phía sau, càng có một đầu hình thể to lớn như núi cao biển sâu cự kình, cùng với một đầu toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu vàng nóng, uy mãnh bất phàm toàn nê vương. Chính thủ hộ lấy thánh thụ. Cái này hai cái yêu thú, đều là kim tiên cảnh viên mãn kinh khủng tồn tại. Quanh thân tán phát khí tức càng là cực kỳ khủng bố. Giờ phút này, thánh thụ bốn phía xung quanh mấy chục dặm khu vực, sớm đã đứng rất nhiều tu sĩ. Nhưng tất cả mọi người chỉ là quan sát từ đằng xa, cũng không có người dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao ai cũng không muốn làm cái kia người dẫn đầu, không duyên cớ vì người khác làm giá ý ý. Đúng lúc này, Du Xuyên ánh mắt có chút ngưng lại, nhìn thấy mấy cái có chút quen mắt thân ảnh. Chính là lúc trước bị thực cốt bảy cá vây quanh Quân Mộc Ly, Viên Thành đám người. Du Xuyên mặc dù cùng Quân Mộc Ly huynh trưởng Quân Mạc Tà từng có mấy mặt duyên phận, nhưng cũng chưa gặp qua Quân Mộc Ly tỉ muội. Trong lòng lập tức hơi nghi hoặc một chút. Mấy người kia làm sao sẽ xuất hiện ở đây, còn cùng Quân Mạc Tà, Tô Trường Phong chờ tử phụ tối cường mấy người cùng một chỗ. Đúng lúc này, Quân Mộc Ly cũng nhìn thấy Diệp Hiên ba người. Đột nhiên quay đầu, đối với bên cạnh Quân Mạc Tà gấp giọng nói: "Ca ca, chính là bọn họ, chính là cái kia mặc đồ đen thiếu niên." Quân Mộc Ly đưa tay chỉ Diệp Hiên, đầy mặt oán hận cùng ủy khuất. Hắn lúc trước bức bách ta kéo lấy thân thể bị trọng thương, đi cùng một đầu hung tàn thực cốt ngư vương liều mạng, kém chút liền hại chết ta. "Ca ca, ngươi nhất định muốn giết hắn, báo thù cho ta a." Chương 160, là thế này phải không? Chương 160, là thế này phải không? Nghe lời này, Quân Mạc Tà ánh mắt rơi vào trên thân Diệp Hiên, lập tức nhíu mày. Một cái không có chút nào tiên lực ba động thiếu niên, có thể diệt đi thực cốt bảy cá, còn thật là khiến người ta kinh ngạc. Quân Mạc Tà cũng không hành sự lỗ mãng, hắn tự nghĩ đơn độc đối đầu Du Xuyên, hoặc là thiếu niên mặc áo đen này, đều không nhỏ phần thắng. Nhưng đối phương dù sao cũng là hai người. Vì vậy quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Tô Trường Phong, chỉ Diệp Hiên ba người, nhắc nhở: "Tô huynh, giết đệ ngươi cửu nhân xuất hiện." Tô Trường Phong nghe vậy, quay đầu nhìn lại. Coi hắn nhìn thấy Du Xuyên thân ảnh lúc, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Du Xuyên cùng đánh giết em trai đệ Tô Hành Châu thiếu niên cùng nhau tiến vào bí cảnh. Nghĩ đến bên cạnh hắn cái kia áo đen tiểu tử, hẳn là giết chết đệ Tô Hành Châu hung thủ. Quân Mạc Tà gặp Tô Trường Phong sắc mặt đại biến, trong mắt sát ý bốc lên, liền thuận thế nói ra: "Ta cùng ba người kia cũng có chút tân đoán, không bằng chúng ta trước qua đi giải quyết bọn họ làm sao?" "Đi." Tô Trường Phong lạnh lùng nói. Lúc này, mấy người trong đội ngũ, một vị giữa lông mày hoa văn màu đỏ thần văn, tóc bạc như nguyệt quang chút xuống nam tử chậm rãi mở miệng: "Bây giờ thánh thụ bên cạnh tụ tập nhiều tu sĩ như vậy, thế cục phức tạp, lúc nào cũng có thể phát sinh biến cố. Chúng ta vẫn là cùng đi a, tốc chiến tốc thắng, miễn sinh chi tiết." Người này chính là Tử Phụ Tiên Châu Kim Tiên cảnh đệ nhất cường giả, Liệt Uyên. Còn lại mấy vị Tử Phụ Tiên Châu Thiên Kiêu nghe vậy, nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý. Lập tức Quân Mạc Tà, Tô Trường Phong chờ Tử Phụ Tiên Châu Thiên Kiêu, hướng về Diệp Hiên ba người phương hướng đi tới. Thấy cảnh này, Du Xuyên lông mày lập tức xít sao nhíu lại, thấp giọng nói: "Bọn họ đi tới." Diệp Hiên nhẹ gật đầu, thần sắc lại không có bất kỳ cái gì ba động. Mấy cái này cái gọi là Tử Phụ Tiên Châu đứng đầu Thiên Kiêu, cùng sâu kiến cũng không có khác nhau quá nhiều. Rất nhanh, Quân Mạc Tà đám người liền đi đến Diệp Hiên ba người trước mặt. Quân Mộc Ly lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trước tiên mở miệng: "Còn nhớ ta không?" Diệp Hiên lãnh đạm liếc nàng một cái. Nữ nhân này thương thế trên người đã tốt lên rất nhiều, bị thực cốt ngư vương cắn đứt tay chân cũng một lần nữa dài đi ra. "Đương nhiên nhớ tới." Diệp Hiên tùy ý nói, "Cái kia cùng thực cốt ngư vương liều mạng nữ nhân là đi." "Ngươi?" Nghe đến lời này, Quân Mộc Ly phảng phất bị giẫm lên cái đôi mèo, lập tức mắt hạnh trợn lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn không phải đều bị ngươi ép?" Diệp Hiên cười nhạt: "Cho nên ngươi bây giờ tới, là nghĩ đến giết ta?" "Không phải vậy đây." Trong mắt Quân Mộc Ly tràn đầy vẻ oán hận. "Ca ta chờ ta Tử Phụ Tiên Châu một đám đứng đầu thiên tiêu đều tại đây điện, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ." Nàng dừng một chút, lập tức cười gần nói: "Bất quá, ta tự nhiên sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy chết đi. Ta muốn tự tay chém đứt tứ chi của ngươi, đem ngươi ném tới thực cốt bảy cá bên trong, để ngươi cũng tốt tốt thể nghiệm một cái, loại kêu kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay tuyệt vọng tư vị." "Nha." Diệp Hiên nhàn nhạt lên tiếng, sau đó tùy ý phủi phủi tay áo. "Hưu, hưu." Mấy đạo hàn mang nháy mắt từ Quân Mộc Ly trước mắt xuất hiện, xuyên thủng thân thể của nàng. Ngay sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, mấy đạo hàn mang theo Quân Mộc Ly thân thể, như đạn pháo bay ra, nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm, cái kia thánh thụ bên cạnh rậm rạp chẳng chịt thực cốt bảy cá trước mặt. Diệp Hiên thanh âm lạnh lùng từ nàng bên tai vang lên. Là thế này phải không? Nhìn trước mắt cách mình chỉ có không đủ mấy chục mét, tản ra hung lệ khí tức thực cốt bảy cá. Quân Mộc Ly cả người đều bối rối. Nàng một khắc trước còn tại tưởng tượng lấy, chờ Quân Mạc Tà đám người đem Diệp Hiên trấn áp về sau, chính mình muốn đem hắn ném vào thực cốt bảy cá. Có thể trong nháy mắt, chính mình lại xuất hiện ở cái này kinh khủng bảy cá trước mặt. Sao? Làm sao sẽ dạng này? Sợ hãi tử vong nháy mắt chiếm lấy trái tim của nàng. Đối mặt như vậy số lượng khổng lồ thực cốt bảy cá, Quân Mộc Ly không lo được lưỡi kiếm ở trên người lưu lại vết thương. Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ, chạy. Nhưng vào lúc này, nàng hoảng sợ phát hiện, cắm trên người mình màu bạc lưỡi kiếm, lại để cho nàng trong cơ thể tiên lực căn bản là không có cách ngưng tụ, thậm chí đang từ từ trôi qua. Không cách nào sử dụng tiên lực, tốc độ của nàng làm sao có thể nhanh qua thực cốt bảy cá? Cái này nên làm cái gì a? Ca, cứu ta, cứu ta a. Nàng sụp đổ hướng về Quân Mạc Tà giống to. Mộc Ly, Quân Mạc Tà thấy thế, muốn rách cả mí mắt, giận tím mặt. Chính mình vốn là đến là muội muội xuất khí, không nghĩ tới một câu công phu, khí còn không có ra, muội muội ngược lại lại lần nữa đối mặt sinh tử uy hiếp. Trong cơ thể hắn tiên lực tuôn ra, liền muốn liều lĩnh phóng tới bảy cá đi cứu Quân Mộc Ly. Quân huynh, tỉnh táo. Tô Trường Phong một cái đè xuống bả vai hắn. Giờ phút này chúng ta nếu là tùy tiện xông vào bảy cá, cùng thực cốt bảy cá đối chiến, sẽ chỉ uổng phí hết tiên lực. Đối lại chúng ta thật vất vả diệt đi bảy cá, chỉ sợ tiên lực cũng đã hao tổn hơn phân nửa, đến lúc đó, còn làm sao đi tranh đoạt cái kia thánh quả. Quân Mạc Tà hai mắt đỏ thẫm, bỗng nhiên hất ra Tô Trường Phong tay, khàn giọng gầm thét. Chẳng lẽ ngươi muốn ta nhìn tận mắt muội muội của mình chết đi sao? Tô Trường Phong sắc mặt không thay đổi, âm thanh lạnh lùng như cũ. Bây giờ xem ra, chỉ có thể như vậy. Quân Mạc Tà thân thể run rẩy kịch liệt, nắm đấm bóp khanh khách rung động, cuối cùng nhưng vẫn là không có lại động. Hắn hiểu được Tô Trường Phong nói là sự thật. Quân Chỉ Tuyết nhìn xem muội muội tại bảy cá biên giới dãy rủa, trong mắt cũng tràn đầy phẫn nộ cùng thống khổ. Nhưng nàng đồng dạng rõ ràng, chính mình như tùy tiện tiến đến nghị cách cứu viện, kết quả cũng sẽ táng thân bụng cá. Nàng gấp cắn môi dưới, móng tay sâu sắc khảm vào lòng bàn tay, nhưng cũng không có động. Chỉ có viên thành động. Đồng bạn sinh tử, hắn không thể ngồi yên không để ý đến. Khẽ quát một tiếng, liền muốn xông lên phía trước, nghĩ cách cứu viện Quân Mộc Ly. Nhưng mà, thân hình hắn mới vừa động, bay ra bất quá mấy chục mét. Hưu. Mấy trăm đạo kiếm quang hiện lên, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, đem cứ thế mà ngăn lại. Diệp Hiên đối nam tử này ấn tượng coi như không tệ, làm người thiện lương, trọng tình trọng nghĩa, cũng không ra tay với hắn. Viên Thành thấy thế, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Cứu ta, nhanh cứu ta a ca ca. Quân Mộc Ly một bên liều mạng thoát đi, một bên sụp đổ khóc lớn, đau khổ cầu khẩn, hy vọng có người có thể xuất thủ cứu giúp. Nhưng mà, không người để ý tới. Quân Mạc Tà đầy mặt phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Quân Chỉ Tuyết nhắm mắt lại. Tô Trường Phong đám người thần sắc lạnh lùng. Sau một khắc, vô số thực cốt cá mở ra giữ tận miệng lớn, nháy mắt đuổi kịp Quân Mộc Ly, đem nàng chìm ngập. Tiếng kêu thảm thiết thê lương im bặt mà dừng. Một lát sau, bầy cá tản ra, tại chỗ chỉ còn lại mấy sợi tàn tạ quần áo cùng một bãi nhàn nhạt vết máu. Tại u ám trong nước biển chậm rãi nổi lơ lửng. Hải cốt không còn. Chương 161, 1-6, chương 161, 1-6. Mắt thấy Quân Mộc Ly ở trước mắt hóa thành bọt máu, hải cốt không còn. Xung quanh tu sĩ đều là hít sâu một hơi, nhộn nhịp mặt lộ kinh hãi, trong lòng hoảng sợ. Chẳng ai ngờ rằng, thiếu niên mặc áo đen này, tại Quân Mạc Tà chờ chúng thiên kiêu trước mặt, lại không hề sợ hãi, còn dám xuất thủ như thế khiêu khích. Cách đó không xa, một vị thân mặc đấu đồng màu đen, thân hình nhận nấp tại trong bóng tối nam tử cười nhạt nói: "Người này thật sự là thật can đảm a. Như cái kia Quân Mạc Tà vừa rồi một đầu đâm vào thực cốt bầy cá, chết ở trong đó, chắc chắn suy yếu rất lớn đội ngũ thực lực. Đến lúc đó, chúng ta cướp đoạt thánh quả cơ hội, liền 10 phần chắc chín." Nam tử này, chính là phù giao tiên châu bên trong kim tiên cảnh, thực lực chiếm giữ thứ ba cường giả, Sở Minh. Tại bên cạnh hắn, đồng dạng tụ tập mấy vị phù giao tiên châu đứng đầu thiên tiêu, cũng hợp thành một cái lấy cướp đoạt thánh quả làm mục tiêu cường đại đội ngũ. Một vị mặc màu thủy lam cung trang, bên hông buộc lấy một chuôi thanh thủy trung nữ tử, ánh mắt lưu chuyển. Nhẹ nói: "Chỉ mong thiếu niên mặc áo đen này ba người, có thể cho Tô Trường Phong bọn họ nhiều chế tạo một chút phiền toái." Nữ tử tên là Linh Âm, da thịt trắng hơn tuyết, giữa lông mày mang theo một tia thiên nhiên quyến rũ. Âm thanh cũng như kỳ danh, thanh thủy dễ nghe. Kể từ đó, chúng ta tranh đoạt thánh quả, liền có thể càng có lợi hơn. Đứng tại Linh Âm bên người, thân cao chừng tám thước, khuôn mặt hung hãn, râu quai nón như kích tráng hán thạch phá thiên mở miệng: "Linh Âm muội tử, người suy nghĩ nhiều. Ba người kia đối mặt thế nhưng là cùng chúng ta thực lực tương đương kim tiên cảnh cường giả." Linh Âm nghe vậy, từ chối cho ý kiến cười cười: "Thạch đại ca nói có lý, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi." Giờ phút này, Quân Mạc Tà sắc mặt đã là âm trầm tới cực điểm, hai mắt đỏ thẫm, phảng phất muốn phun ra lửa. "Tốt, tốt một cái không biết sống chết tiểu tử, dám ở ngay trước mặt ta sát hại muội muội ta. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Đệ nhất cường giả Liệt Uyên trầm giọng nói: "Chúng ta cùng tiến lên, trước giải quyết người này, để tránh lại phát sinh biến cố gì." "Tốt." Tô Trường Phong đám người cùng kêu lên đáp, sắc ý nghiêm nghị. Tiếng nói vừa ra, Liệt Uyên xuất thủ trước. Chỉ thấy hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm: "Ông." Một đạo tĩnh mịch đến cực điểm huyền băng thâm uyên, đột nhiên tại Diệp Hiên dưới chân Vân Tịch Hải bên trong hiện lên. Cái kia thâm uyên đen nhánh không thấy đáy, tản ra đông lạnh triệt thần hồn khủng bố hàn ý. Phản phất một cái đến từ cựu lũ cự thú viễn cổ mở cái miệng rộng, muốn đem Diệp Hiên thôn vệ đi vào. Cùng lúc đó, Quân Mạc Tà nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay ngân thương bộc phát ra hào quang óng ánh. Ở trong nước biển đột nhiên vung lên, một đạo màu bạc nửa tháng vọt ra khỏi mặt nước, xé rách nước biển, hướng về Diệp Hiên phủ đầu phách chạm mà đến. Cái kia nửa tháng thương mang những nơi đi qua, nước biển kịch liệt cuộn, phản phất bị cứ thế mà chia hai nửa. Tô Trường Phong cũng là không chút do dự, hai tay kết ấn, thi triển ra Vọng Nguyệt Lâu vô thượng tuyệt học, biển cả thăng trăng sáng. Một vầng minh nguyệt trong sáng, từ u ám trong nước biển bay lên. Ánh trăng lạnh lẽo nháy mắt chiếu sáng vùng biển này, lại mang theo lạnh lạnh sắc cơ. Hiu, hiu, hiu. Vô số đạo như thực chất ánh trăng, hóa thành từng trôi vô cùng sắc bén màu bạc trường mâu. Phô thiên cái địa hướng về Diệp Hiên toàn đâm mà đi. Còn lại mấy vị tử phụ tiên châu thiên tiêu, cũng nhộn nhịp thi triển ra sát chiêu mạnh nhất, không có chút nào giữ lại. Trong lúc nhất thời, các loại kinh khủng tiên thuật thần thông, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Từ bốn phương tám hướng đồng thời đánh phía Diệp Hiên ba người, muốn đem Diệp Hiên ba người nhất kích tất sát, không cho bọn họ bất luận cái gì thở dốc cùng cơ hội phản kháng. Du Xuyên thấy thế, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Những người trước mắt này, mỗi một cái đều là kim tiên cảnh viên mãn cấp độ cường giả đỉnh cao. Giờ phút này liên thủ thi triển ra sát chiêu, uy thế chi khủng bố, đủ để cho Vân Tịch Hải bí cảnh bên trong bất luận cái gì kim tiên cảnh tu sĩ cảm thấy tuyệt vọng. Hắn đồng dạng chỉ có một con đường chết. Giết. Du Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể tiên lực không giữ lại chút nào địa bộc phát, đại đao trong tay vụ vụ rung động. Liền muốn đón cái kia đầy trời công kích xông đi lên. Kiến càng lay cây, buồn cười đến cực điểm. Tô Trường Phong hừ lạnh. Đúng lúc này, Diệp Hiên động. Bất quá hắn cũng không từng dương mắt đi nhìn cái kia hủy thiên diệt địa công kích, chỉ là tùy ý ngoắc ngón tay. Ông. Trong chốc lát, vô số đạo hóng ánh đến cực điểm màu bạc lưỡi kiếm, đột nhiên từ Diệp Hiên trước người hiện lên. Hiu. Hiu. Sau một khắc, ngàn vạn lưỡi kiếm cùng nhau phát ra một trận chói tai rít lên, hóa thành từng đạo màu bạc lưu tinh, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh mà ra. Màu bạc lưỡi kiếm những nơi đi qua, nước biển bị tùy tiện cắt ra, xuất hiện từng đạo răng khắp nơi, sâu không thấy đáy đen nhánh vết rách. Phản phất vùng biển này không gian, đều tại cái này kinh khủng kiếm nhận phong bạo trước mặt, thay đổi đến phá thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, bành! Liệt Uyên Huyền Băng Thâm Uyên, tại vô số lưỡi kiếm xung kích bên dưới, trong nháy mắt liền ầm vang vỡ nát, hóa thành đầy trời băng tinh. Quân Mạc Tà Đạo kia lăng lệ vô song nửa tháng tương mang, đồng dạng bị mấy đạo lưỡi kiếm trúng đích, lên tiếng vỡ vụn, tiêu tán thành vô hình. Biển cả bên trên dâng lên trăng sáng, cũng là bị vô số lưỡi kiếm xuyên thủng, trực tiếp nổ bể ra tới, hóa thành một chút ánh trăng tiêu tán. Cái kia ngàn vạn chùm sáng tạo thành vô số quang mâu, đều là hóa thành một chút hạt ánh sáng, tiêu tán ở trong biển. Còn lại mấy vị tiên tiêu thi triển ra cường đại sát chiêu. Tại cái này tồi khô lạp hủ lưỡi kiếm dòng lũ trước mặt, càng là giống như giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Lưỡi kiếm những nơi đi qua, thần thông tiên thuật đều không vật không phá. Tất cả mọi người bị trước mắt cảnh tượng chấn động này cả kinh đứng chết chân tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Cái này sao có thể? Hắc Y thiếu niên kia, vậy mà đáng sợ như thế. Tử phủ Tiên Châu mấy vị đứng đầu nhất kim tiên cảnh cường giả liên thủ tuyệt sát, lại bị hắn như vậy hời hợt phá giải. Quân Chỉ Tuyết cùng Viên Thành đám người, càng lại như bị sét đánh, thân thể cứng đờ sững sờ tại nguyên chỗ. Liền hô hấp đều cơ hồ đình chỉ. Làm sao sẽ dạng này? Quân Chỉ Tuyết nghẹn ngào thì thào, chính không thể tin được tất cả những gì chứng kiến. Cách đó không xa Sóc Minh, Linh Âm, Thạch Phá Thiên trở phù giao Tiên Châu đứng đầu thiên tiêu. Giờ phút này cũng là trợn mắt há hốc mồm, đầy mặt hoảng sợ cùng khó có thể tin. Bên trong kim tiên cảnh, làm sao lại có kinh khủng như vậy tồn tại? Quân Mạc Tà, Tô Trường Phong, Liệt Uyên đám người, càng là đầu góc trống rỗng. Bọn họ không thể nào hiểu được. Tại cái này chỉ cho phép kim tiên cảnh tu sĩ tiến vào Vân Tịch Hải bí cảnh bên trong, làm sao có thể có người có khả năng không bị thương chút nào ngăn cản được bọn họ liên thủ một kích? Quái vật, quả thực là quái vật. Nhưng mà liền tại Quân Mạc Tà đám người khiếp sợ thời điểm, cái kia không có gì không phá lưỡi kiếm dòng lũ đã xuất hiện ở mấy người trước mặt. Ngay sau đó, từng tiếng thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết từ trong tràng liên tiếp vang lên, nhưng lại im bặt mà dừng. Chỉ thấy Quân Mạc Tà bọn người trên thân, nháy mắt xuất hiện vô số cái tinh mịn lỗ máu. Máu tươi giống như suối phun, từ huyết động bên trong điên cuồng tuôn ra, nháy mắt nhuộm đỏ xung quanh nước biển. Trên mặt bọn họ kinh hãi cùng không cam lòng vĩnh viễn ngưng kết, trong mắt thần thái cấp tốc cảm đạm đi. Sinh cơ nháy mắt đoạn tuyệt. Từng cô mất đi sức sống thi thể, vô lực rơi hướng đáy biển. Không ai sống sót. Tử phủ Tiên Châu tối cường 6 vị kim tiên cảnh tiên tiêu, đều là chết. Thành công đánh giết 8 vạn con kim tiên cảnh thực cốt cá, 6 vị kim tiên cảnh tiên sĩ. Miểu sát khoảng cách 1694449. Miểu sát mục tiêu 1694445. Chú thích: đánh giết kim tiên cảnh yêu thú, gia tăng 20 điểm. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mắt thấy một màn này tu sĩ đều bị kết quả như vậy, hung hăng đánh thẳng vào tâm thần. Trước lúc này, đối mặt Tử phủ Tiên Châu chúng tiên tiêu liên thủ, không có người cho rằng thiếu niên mặc áo đen kia có thể sống sót. Có thể chẳng ai ngờ rằng, thiếu niên mặc áo đen này lại có như vậy nghịch thiên thực lực. Vẹn vẹn đưa tay ở giữa, liền đem Tô Trường Phong chờ đứng đầu thiên tiêu toàn bộ miểu sát. Du Xuyên giơ cao lên đại đao tay, dừng tại giữa không trung, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Chương 162, Vân Tịch Hải Bí cảnh tiêu thất, chương 162, Vân Tịch Hải Bí cảnh tiêu thất. Tô Trường Phong đám người đối mặt thiếu niên mặc áo đen này, đều lạnh như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Cái này thiếu niên, quả thực mạnh ngoại hạng. Mọi người ở đây trong lòng rung động lúc, trong chàng thiếu niên mặc áo đen cánh tay khẽ nâng, tùy ý địa phủi phủi ống tay áo. Sau một khắc, tại cái kia mảnh càng thêm khổng lồ, dậm dạp chẳng trị thực cốt bảy cá phía trên, hư không đột nhiên vặn mèo. Ngay sau đó, trọn vẹn trăm vạn nói bóng ánh đến cực điểm màu bạc hàn mang, vô căn cứ hiện lên. Mỗi một đạo đều tản ra băng lãnh sát ý, giống như đột nhiên giáng lâm tử vong tinh hà, dậm dạp chẳng trị, che khuất bầu trời, đem cái kia phiến hải vực bao phủ. Kinh khủng kiếm ý tràn ngập ra, phản phất liền mảnh này Vân Tịch Hải đều muốn bị cắt ra. Hiu, hiu. Sau một khắc, cái này trăm vạn đạo hàn mang cùng nhau phát ra chói tai rít lên, hóa thành từng đạo màu bạc lưu quang, hướng về phía dưới mười mấy vạn thực cốt cá, cùng thủ hộ thánh thụ hai cái hải thú, bắn mạnh tới. Vẹn vẹn trong một chớp mắt, phốc phốc, cái kia mười mấy vạn cái hung tàn ngang ngược thực cốt cá, liền bị vô số đạo hàn mang xuyên thủng thân thể, không ai sống sót. Thủ hộ thánh thụ biển sâu cự kình cùng toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu vàng nóng toan nghe vương, nhìn thấy cái này cực kỳ máu tanh một màn, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét, thân thể cao lớn đột nhiên táo động. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp làm ra bất luận cái gì hành động, mấy ngàn đạo hàn mang đã xuyên thủng đỉnh đầu. Phốc phốc, vẹn vẹn mấy mắt, cái này hai đầu khủng bố kim tiên cảnh viên mãn yêu thú liền bước thực cốt bảy cá góc chân, biến thành một bộ băng lãnh thi thể, bất lực hướng về đáy biển u ám lặn xuống. Thành công đánh giết 21 vạn chỉ kim tiên cảnh thực cốt cá, 2 chỉ kim tiên cảnh hải thú. Miểu sát khoảng cách 5894489, miểu sát mục tiêu 5894485. Xung quanh hải vực, trong nháy mắt này triệt để biến thành một mảnh đỏ tươi, tựa như một tòa đáng sợ huyết sắc địa ngục, khiến người tê cả da đầu. Gây mũi mùi máu tươi liền cuồn bao phủ, nồng đậm đến khiến người buồn nôn. Ngay sau đó, 20 chuôi màu bạc lưỡi kiếm đột nhiên bay về phía thánh thụ, lướt qua thánh thụ đầu cảnh, đem cái kia 20 viên toàn thân đỏ rực như lửa thánh quả toàn bộ lấy xuống, chợt mang theo thánh quả về tới bên cạnh Diệp Hiên. Trong chàng tất cả tu sĩ đều là sững sờ tại nguyên chỗ, lại một lần nữa bị trước mắt một màn hung hăng rung động đến. Hắc y thiếu niên kia, vẹn vẹn tùy ý địa phủi phủi tay áo, làm bọn hắn cảm thấy vô cùng khó giải quyết thực cốt bầy cá, cùng với cái kia hai đầu thực lực mạnh mẽ yêu thú, tựa như cùng xé họa, bị tùy tiện giải quyết. Cái này, chuyện này đối với sao? So Minh, Linh Âm chờ một đám phù giao tiên châu đứng đầu thiên tiêu, giờ phút này càng là tâm thần kịch chấn. Bọn họ tự khoe là phù giao tiên châu kim tiên cảnh bên trong người mạnh nhất, là riêng phần mình thế lực bên trong vạn chúng chú mục tồn tại, là cùng thế hệ tu sĩ ngưỡng vọng mục tiêu. Có thể ở trước mắt thiếu niên mặc áo đen này trước mặt, tính là cái gì a? Mọi người ở đây tâm thần khuấy động lúc, toàn bộ Vân Tịch Hải bí cảnh đột nhiên kịch liệt chấn động lên. Ầm ầm, dưới chân nước biển điên cuồng cuộn cuộn, tạo thành từng cái vòng xoáy khổng lồ. Không gian xung quanh thay đổi đến vô cùng không ổn định, xuất hiện từng đạo đen nhánh vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nguyên bản bởi vì bí cảnh mở ra mà đột nhiên dâng lên Vân Tịch Hải mặt biển, giờ phút này lại bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Du Xuyên vẻ mặt nghiêm túc nói, Vân Tịch Hải bí cảnh phải biến mất. Vân Tịch Hải bí cảnh tồn tại, cùng thánh thủ cùng bên trên kết ra thánh quả cùng một nhịp thở. Một khi 20 cái thánh quả bị toàn bộ gỡ xuống, thánh thủ góp nhặt linh vận liền sẽ hao hết. Đến lúc đó, mảnh này từ đặc thù quy tắc chi lực cưỡng ép duy trì bí cảnh không gian, liền sẽ mất đi chống đỡ. Tiêu tán vỡ vụn, mà Vân Tịch Hải cũng đem khôi phục lại bí cảnh mở ra phía trước bình tĩnh bộ dáng. Chương 163, bí cảnh tiêu thất, chương 163, bí cảnh tiêu thất. Vân Tịch Hải bí cảnh bên ngoài, trời vừa mới tờ mờ sáng. Rất nhiều chờ đợi ở đây tu sĩ, nhìn thấy Vân Tịch Hải bí cảnh vặn vẹo không chừng không gian mít lũy, cùng với cấp tốc hạ xuống mặt biển, nhộn nhịp mặt lộ kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới, vẹn vẹn qua nửa ngày không đến công phu, Vân Tịch Hải bí cảnh vậy mà phải biến mất. Ý vị này, cái kia 20 cái thánh quả đã bị người toàn bộ hái. Cái này cũng quá nhanh. Trong lòng mọi người nhộn nhịp suy đoán, chẳng lẽ là Tử Phủ Tiên Châu cùng Phù Giao Tiên Châu hai đại tiên châu đứng đầu thiên tiêu bọn họ, vì mau chóng đoạt được thánh quả, lựa chọn liên thủ. Chỉ có Hoa Gia, Huyền Thiên Tiên Tông chờ cùng Diệp Hiên kết xuống thù hận thế lực rõ ràng. Cái kia tại Vân gia trước cửa phủ đệ chém giết nửa bước tiên vương thiếu niên mặc áo đen, liền tại Vân Tịch Hải bí cảnh bên trong. Một cái liền nửa bước tiên vương đều có thể tùy tiện miểu sát tồn tại, chỉ là Vân Tịch Hải bí cảnh, lại làm sao có thể ngăn được hắn? Sau một lát, anh. Một tiếng nổ vang rung trời, Vân Tịch Hải bí cảnh cái kia không ổn định không gian nháy mắt vỡ nát, hóa thành một chút điểm sáng tiêu tán. Vân Tịch Hải mặt biển cũng hạ xuống đến phía trước vị trí, dần dần khôi phục bình tĩnh. Ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện ở Vân Tịch Hải trên mặt, chính là tiến vào bí cảnh thiên kiêu bọn họ. Các đại thế lực trưởng bối thấy thế, nhộn nhịp hóa thành lưu quang, hướng về Vân Tịch Hải mặt biển bay đi, chuẩn bị nên đón nhà mình tông tộc thiên kiêu. Phù Giao Tiên Châu một phương, Linh Âm đám người sư tôn cũng trên mặt mang nụ cười, đón lấy Linh Âm đám người. Linh Âm, chuyến này còn thuận lợi, được đến mấy cái thánh quả? Linh Âm sư tôn Tiêu Nguyệt Thu ôn nhu hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, lấy Linh Âm thực lực cướp đoạt thánh quả cũng không phải gì đó việc khó, chỉ là số lượng nhiều ít mà thôi. Linh Âm nghe vậy, nhưng là khẽ lắc đầu, tươi đẹp gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vẻ đắng chát. Sư tôn, 20 cái thánh quả đều bị một cái thiếu niên mặc áo đen cướp đi, chúng ta một cái đều không thể được đến. Lời này vừa nói ra, Tiêu Nguyệt Thu cùng bên cạnh Sóc Minh đám người sư tôn đều là hơi sững sờ, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chuyện này không có khả năng lắm a, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Nguyệt Thu đôi mi thanh tú cau lại, hỏi tới. Linh Âm hít sâu một hơi, đem Diệp Hiên tùy tiện hủy diệt Tử Phủ Tiên Châu quân mạc tà trở đứng đầu thiên tiêu, lại đến cuối cùng phất tay áo ở giữa diệt đi toàn bộ 10 vạn thực cốt cá cùng hai đầu cường đại yêu thú, lấy đi tất cả thánh quả. Kỹ càng nói một lần. Nói xong, nàng ngón tay ngọc nhẹ giơ lên, chỉ hướng cách đó không xa trên mặt biển, đạo kia đứng chắp tay áo đen thân ảnh. Sư tôn, chính là hắn. Tiêu Nguyệt Thu chờ một đám tiên quân cường giả ánh mắt, cùng nhau tập hợp tại trên thân Diệp Hiên. Trong mắt đều là lộ ra vẻ không thể tin được. Các nàng thực tế khó có thể tưởng tượng, bên trong kim tiên cảnh, vậy mà lại tồn tại như vậy nghịch thiên yêu nghiệt. Bực này thiên tư, sợ là chỉ có tiên vực những cái kia tiên đế cấp tiên châu bên trong mới có thể sinh ra. Một khi trưởng thành, đều là có khả năng thống ngự một phương, quan sát chư thiên tồn tại đáng sợ. Tiêu Nguyệt Thu trầm mặc một lát, mở miệng nói: "Chúng ta đi qua hỏi một chút, nhìn có thể hay không trả giá chút đại giới, từ đây tử thủ bên trong đổi lấy mấy cái thánh quả." Thánh quả đối với kim tiên cảnh tu sĩ mà nói, quá là quan trọng. Ăn thánh quả về sau, ở thể nội ngưng tụ ra tiên căn phẩm chất, xa không phải mặt khác thiên tài địa bảo có khả năng bằng được. Thậm chí liên quan đến tương lai tại tiên đạo một đường bên trên có thể đi bao xa. Linh Âm, Thạch Phá Thiên đám người đều là các nàng riêng phần mình tông môn thế lực bên trong ngàn năm khó gặp thiên tài, thiên căn sự tình không qua loa được. Còn lại mấy vị tiên quân nghe vậy cũng là nhộn nhịp gật đầu, bày tỏ đồng ý. Lập tức Tiêu Nguyệt Thu một đoàn người hướng về Diệp Hiên vị trí bay đi. Cùng lúc đó, một chút Tiên Châu thế lực, ôm đồng dạng ý nghĩ cũng nhộn nhịp hướng Diệp Hiên tới gần. Nhưng mà bên kia, Tử phủ Tiên Châu trong trận doanh, Vọng Nguyệt lâu, quân gia mấy cái thế lực cường giả, nhìn xem Diệp Hiên thân ảnh, nhưng là sắc mặt xanh xám, trong mắt sát cơ lộ ra. Làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình ký thác kỳ vọng đệ tử, vậy mà chết tại người này trong tay. Bọn họ cũng nhộn nhịp nhích lại gần. Muốn giết Diệp Hiên, là môn hạ đệ tử báo thủ. Vân Tịch Hải bí cảnh hoàn toàn biến mất về sau, Diệp Hiên cũng không lựa chọn lập tức rời đi, mà là yên tĩnh đứng ở Vân Tịch Hải bên trên. Trong lòng hắn rõ ràng, Vô Lượng Thiên Cung, Huyền Thiên Tiên Tông mấy cái thế lực cường giả khủng bố liền tại Vân Tịch Hải phụ cận. Hắn đang chờ đợi lấy bọn hắn xuất hiện. Đúng lúc này, mấy chục đạo cường hành khí tức từ bốn phương tám hướng cấp tốc xuống lại. Du Xuyên đứng tại Diệp Hiên bên cạnh, nhìn xem Vọng Nguyệt lâu lâu chủ Lệ Hàn, quân gia tộc lão Bùi Ngọc chờ khuôn mặt quen thuộc, sắc mặt lập tức âm trầm. Những người này là đến báo thù. Rất nhanh, mọi người liền đi đến Diệp Hiên phụ cận. Tô Trường Phong sư tôn, Vọng Nguyệt lâu Lệ Hàn trước tiên mở miệng, ngươi chính là sát hại ta Tử phủ Tiên Châu một đám thiên tiêu tiểu tử. Đúng. Diệp Hiên nhàn nhạt lên tiếng, tìm ta có việc. Nghe lời này, Lệ Hàn giận quá thành cười, trong mắt sát ý càng tăng lên. Ta đệ tử đắc ý nhất Tô Trường Phong, chính là chết bởi tay ngươi, ngươi nói ta tìm ngươi chuyện gì? Lệ Hàn dừng một chút. Bất quá, lão phu hôm nay có thể cho ngươi hai lựa chọn. Đem trên người ngươi cái kia 20 cái thánh quả toàn bộ giao ra, lão phu có thể làm chủ, cho ngươi lưu một cái toàn thây, bên cạnh ngươi cái này nữ hoa hoa cũng có thể sống sót. Hắn nói xong, ánh mắt âm lãnh đảo qua Diệp Hiên bên cạnh Vân Tiên Ly, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Ngươi hẳn là cũng không hy vọng chính mình xông ra tai họa, liên lụy đến nữ hoa hoa đi. Lệ Hàn bên cạnh, quân gia tộc lão Bùi Ngọc cũng lên tiếng nói, tiểu tử, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, cầm những cái kia thánh quả cũng là phung phí của trời, ngoan ngoãn giao ra, còn có thể cứu bên cạnh ngươi cái này nữ hoa hoa mệnh. Thấy thế nào, ngươi đều rất kiếm. Đúng lúc này, một đạo trong duyệt giọng nữ vang lên. Ha ha, mấy vị cái này tính toán, đánh đến thật đúng là đủ tinh minh. Linh âm sư Tôn Tiêu Nguyệt Thu chậm chậm đi tới, ngăn tại Diệp Hiên cùng Lệ Hàn đám người ở giữa. Bất quá hôm nay, cái này thiếu niên, chúng ta bảo vệ. Nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng Diệp Hiên, giọng thành khẩn nói, vị này tiểu công tử, hôm nay có chúng ta tại, bọn họ không gây thương tổn được ngươi mảy may. Lập tức nàng cũng trực tiếp sảng khoái biểu lộ ý đồ đến. Chúng ta cũng không có ác ý, chỉ hy vọng tiểu công tử sau đó có khả năng đem thánh quả phân cho chúng ta mấy cái, chúng ta nguyện trả giá để công tử hài lòng đại giới. Cùng Tiêu Nguyệt Thu đồng hành mấy vị kia phủ giao Tiên Châu tiên quân cường giả, cũng nhộn nhịp nhìn hướng Diệp Hiên. Trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Chương 164, đại chiến buông xuống, đại kết cục, chương 164, đại chiến buông xuống, đại kết cục. Diệp Hiên nghe vậy, tiện tay từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái đỏ rực như lửa thánh quả, tùy ý cắn một cái. Ngai ngai nhấm nuốt hai lần, cảm thấy hương vị không hợp khẩu vị, liền trực tiếp đem ném vào phía dưới Vân Tịch Hải. Phu phu một tiếng, đủ để gây nên vô số tu sĩ điên cuồng thánh quả, cứ như vậy chìm vào đáy biển. Xung quanh thấy cảnh này tu sĩ, vô luận là nghĩ giao dịch, vẫn là muốn tìm thủ, đều là khỏe mặt giật một cái, đầy mặt đau lòng cùng kinh ngạc. Cái này, đây quả thực là phung phí của trời a. Diệp Hiên cái này mới chậm rãi mở miệng nói, có thể. Tiêu Nguyệt Thu đám người thái độ coi như không tệ. Hắn muốn nhiều như thế thánh quả cũng xác thực không có gì tác dụng lớn, phân cho các nàng mấy viên cũng là không sao. Gặp Diệp Hiên dễ dàng như thế liền đáp ứng, Tiêu Nguyệt Thu đám người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng mà, Diệp Hiên lời kế tiếp lại làm cho các nàng nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ. Bất quá, đối phó cái này mấy cái sâu kiến, không cần các ngươi xuất thủ, các ngươi lại ở một bên nhìn xem là được. Diệp Hiên mây trôi nước chảy nói, căn bản chưa đem Lệ Hàn mấy người để vào mắt. Nghe Diệp Hiên lời này, Tiêu Nguyệt Thu cùng với sau lưng nàng mấy vị tiên quân cường giả đều là sững sờ tại chỗ. Không phải, tiểu tử này thực lực mặc dù tại kim tiên cảnh bên trong có thể nói người tiên, nhưng cuối cùng chỉ là kim tiên cảnh. Hắn sẽ không phải tự đại đến cho rằng mình có thể chống lại tiên quân cảnh cường giả a. Du Xuyên nghe vậy, cả người đều choáng váng. Nguyên bản có Tiêu Nguyệt Thu bực này tiên quân cường giả ra mặt, hôm nay nguy cơ sinh tử đã hóa giải. Có thể Diệp Hiên, vậy mà cự tuyệt. Cái này khó tránh cũng quá mức tự tin, hoặc là nói, tự đại đi. Những người trước mắt này đều là bước vào tiên quân cảnh không biết bao nhiêu năm uy tín lâu năm cường giả, đều có lấy thông thiên triệt địa uy năng. Diệp Hiên dù cho lại yêu nghiệt, cuối cùng chỉ là kim tiên cảnh, lại như thế nào có thể là bọn họ đối thủ? Ha ha. Lệ Hàn lập tức nở nụ cười lạnh. Đã nghe chưa? Hắn quay đầu nhìn hướng Tiêu Nguyệt Thu, ngựa khí trêu tức, tiểu tử này căn bản không dẫn các ngươi tình cảm à? Dứt lời, hắn lại lần nữa đưa ánh mắt về phía Diệp Hiên, điềm nhiên nói, tất nhiên ngươi muốn chết như vậy, lão phu hiện tại liền thành toàn ngươi. Tiêu Nguyệt Thu bất đắc dĩ thở dài, cái này thiếu niên thật đúng là trẻ tuổi nóng tính a. Cũng được, đợi hắn từng trải qua những này tiên quân cường giả thực lực, gặp phải nguy hiểm lúc, chính mình lại xuất thủ cứu giúp đi. Tiêu Nguyệt Thu đám người sau lưng, Linh Âm, Thạch Phá Thiên chờ một đám phủ giao Tiên Châu Thiên Tiêu, giờ phút này cũng là hai mặt nhìn nhau, có chút im lặng. Nhà mình sư tôn trưởng bối có ý xuất thủ cứu hắn, hắn làm sao cũng không biết thật tốt nắm chắc cơ hội ngàn năm một thở này đâu. Đúng lúc này, Lệ Hàn động, hắn ánh mắt băng lãnh, đưa tay hướng về Diệp Hiên cái cổ chụp tới. Hắn thấy, chỉ là một cái kim tiên cảnh tiểu tu sĩ, cho dù có chút thủ đoạn, tại tiên quân trước mặt, cũng bất quá là một cái tùy ý nắm con gà con mà thôi. Nhưng mà, Lệ Hàn bàn tay vừa vặn nâng lên, Diệp Hiên thân ảnh đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Lệ Hàn con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng báo động điên cuồng sinh. Không tốt, hắn vừa muốn làm ra phản ứng. Sau một khắc, Diệp Hiên thân ảnh đã như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cái nhìn như trắng nõn bàn tay thon dài, gắt gao giữ lại cổ của hắn. Ê, Lệ Hàn hai mắt trừng trừng, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Tiểu tử này tốc độ làm sao nhanh như vậy? Hắn vừa định muốn điều động trong cơ thể tiên lực, đem Diệp Hiên trấn sát. Chỉ thấy Diệp Hiên ngón tay nhẹ nhàng bóp. Giang giác. Mấy chục đạo sắc bén kiếm mang màu bạc, đột nhiên từ hắn đầu ngón tay bắn ra mà ra. Lệ Hàn cái cổ, tính cả nguyên thần, nháy mắt bị cái này mấy chục đạo kiếm mang xoắn đến vỡ nát. Đầu cùng thân thể tách rời. Máu tươi như suối phun tuôn ra. Trong mắt sinh cơ, cấp tốc cảm đạm đi. Thiên hạ này, tại Diệp Hiên công kích khoảng cách bên trong, không có bất kỳ người nào tốc độ có khả năng cùng hắn đánh đồng. Chỉ là tiên quân cảnh Lệ Hàn, càng không được. Nhìn thấy trước mắt cái này máu tanh rung động một màn. Ở đây tất cả tu sĩ, vô luận là địch hay bạn, đều là như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Làm sao? Làm sao sẽ dạng này? Diệp Hiên có khả năng bình yên vô sự điệu tiến vào Vân Tịch Hải bí cảnh. Mọi người liền vô ý thức ngầm thừa nhận, Diệp Hiên là kim tiên cảnh tu sĩ. Mặc dù hắn có thể miểu sát kim tiên cảnh viên mãn, nhưng đối mặt chân chính tiên quân cảnh cường giả, nhất là Lệ Hàn bực này uy tín lâu năm tiên quân, tất nhiên chỉ có bị nghiền ép phần. Có thể ai có thể nghĩ tới? Bọn họ thậm chí liền chớp mắt đều không tới kịp. Uy danh hiển hách vọng nguyệt lâu tiên quân Lệ Hàn, lại cứ như vậy, đầu người rơi xuống đất, bị một kích miểu sát. Từ ngực, Du Xuyên hung hăng nuốt ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tim đập loạn. Má ơi, kim tiên cảnh, miểu sát tiên quân cảnh. Cái này, thiếu niên mặc áo đen này, rốt cuộc là thứ gì? Tiêu Nguyệt Thu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nàng vốn còn muốn chờ cái này thiếu niên gặp phải nguy hiểm, chính mình lại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, xuất thủ giúp hắn một chút. Có thể sự thật chứng minh, nàng suy nghĩ nhiều quá. Nàng quá để ý mình, cũng quá coi thường người thiếu niên này. Phía sau nàng, Linh Âm, Thạch Phá Thiên chờ một đám phù giao tiên châu kim tiên cảnh tiên tiêu, càng là trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, từng cái ha to mồm, triệt để ngốc ngay tại chỗ. Cái này, đây là cái gì a? Tiên vực bên trong, làm sao lại có như thế không hợp tói thường, kinh khủng như vậy đại quái vật? Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết phạm chủ. Cùng Lệ Hàn đồng hành quân gia tộc lão Bùi Ngọc, cùng với mấy vị khác tử phụ tiên châu tiên quân cường giả, giờ phút này càng là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng sợ. Lệ Hàn cứ như vậy bị miểu sát. Bọn họ vừa định mở miệng nói cái gì, nhưng mà, đã muộn. Mấy đạo màu bạc hàn mang đã vô thanh vô tức xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Phốc phốc, hàn mang chợt lóe lên, tinh chuẩn từ đám bọn hắn chỗ cổ đâm đi vào. Bùi Ngọc mười mấy vị tiên quân cường giả, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Lập tức trên mặt biểu lộ vĩnh viễn ngưng kết, nhộn nhịp hướng Vân Tịch Hải bên trong rơi xuống mà đi. Thành công đánh giết 13 vị tiên quân cảnh cường giả. Miểu sát khoảng cách 5894619, miểu sát mục tiêu 5894615. Thấy cảnh này, trong tràng mọi người không khỏi trong lòng kịch chấn, tê cả da đầu. Không ai từng nghĩ tới, cái này thiếu niên lại sẽ đáng sợ đến tình trạng như thế. Trong nháy mắt, mười mấy vị tiên quân cảnh cường giả toàn bộ vẫn lạc. Tiêu Nguyệt Thu đám người trong lòng một trận hoảng sợ. Còn tốt các nàng mới vừa rồi không có nghĩ qua, từ cái này trong tay thiếu niên cưỡng ép cướp đoạt thánh quả. Nếu không, các nàng thời khắc này hạ tràng, cùng Lệ Hàn, Bùi Ngọc đám người sẽ không có khác nhau chút nào. Cái này thiếu niên, đến tột cùng là ai? Giờ phút này, không ít tâm tư nhạy cả người, trong lòng đã loáng thoáng đoán được Diệp Hiên thân phận. Cùng Diệp Hiên có cửu đoán hoa tộc đám người. Thấy cảnh này, càng là đã xác định. Thiếu niên trước mắt, trừ cái kia tại Vân gia trước cửa phủ đệ, đánh giết hai vị nửa bước tiên vương thiếu niên, còn có thể là ai? Gần như có thể xác định, người thiếu niên trước mắt này chính là cái kia sát tinh, Diệp Hiên. Diệp Hiên tiện tay từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra ba viên đỏ rực như lửa thánh quả, ném cho sau lưng Du Xuyên. Cho ngươi. Sau đó, hắn lại lấy ra năm viên thánh quả, đưa cho Vân Thiên Ly. Những này tại ngoại giới đủ để gây nên vô số kim tiên cảnh tu sĩ điên cuồng tranh đoạt, thậm chí không tiếc vì thế đánh đổi mạng sống đại giới thánh quả. Đối hắn mà nói, xác thực không có gì tác dụng lớn, mà còn, hương vị cũng không thế nào hợp khẩu vị của hắn. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Hiên ánh mắt mới rơi vào Tiêu Nguyệt Thu bọn người trên thân, nhàn nhạt mở miệng nói: "Các ngươi nếu muốn thánh quả, sau đó lấy ra đầy đủ thành ý, đến Vân gia tìm ta là được. Ta tại Vân gia chờ các ngươi." "Vân gia?" Lời này vừa nói ra, Tiêu Nguyệt Thu đám người chỗ nào còn không rõ ràng lắm Diệp Hiên thân phận. Quả nhiên là hắn. Cái kia khuấy động phù giao tiên châu phong vân, dẫn tới vô số thế lực quan tâm Diệp Hiên. Chỉ là hắn vì sao có thể đi vào Vân Tịch Hải bí cảnh? Lập tức, Tiêu Nguyệt Thu trong lòng dâng lên một tia lo lắng. Theo các nàng biết, hôm nay thế nhưng là có vài vị tiên vương cảnh kinh khủng tồn tại, sẽ đích thân xuất thủ đánh giết cái này thiếu niên. Hắn thật có thể còn sống sót sao? Nếu là hắn chết, cái kia thánh quả sự tình chẳng phải là cũng thành bọt nước? Tiêu Nguyệt Thu lập tức có chút nóng nảy, vội vàng mở miệng nói: "Diệp công tử, chúng ta trên thân vừa lúc có nhiều thứ, có lẽ đủ để trao đổi mấy cái thánh quả, không bằng chúng ta bây giờ liền trao đổi làm sao?" Bên cạnh nàng còn lại mấy vị tiên quân cường giả nghe vậy, cũng nhộn nhịp gật đầu, phụ hòa nói: "Đúng vậy a, Diệp công tử, không bằng chúng ta hiện tại trao đổi a." Bọn họ lo lắng Diệp Hiên sống không quá hôm nay. Diệp Hiên tự nhiên minh bạch bọn họ đang lo lắng cái gì, chỉ là cười nhạt một tiếng: "Yên tâm đi." Tiêu Nguyệt Thu đám người còn muốn nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, A Di Đà Phật, một đạo quần quần uy nghiêm, nhưng lại mang theo vài phần lạnh lạnh sát ý Phật âm, đột nhiên từ Vân Tịch Hải bên trên vang lên, truyền khắp bốn phương. "Huyết tẩy vấn thiên tự, giết ta vô lượng thiên cung người thiếu niên, hẳn là ngươi đi."